Chương 1139 Chư Thiên Hương Hỏa 2, chương 1139 Chư Thiên Hương Hỏa 2, cái này cựu cảnh thiên nhân thể phách cường đại cỡ nào, cảnh giới không đủ, mặc dù có tiên khí cũng khó có thể làm bị thương. Có thể Lý Ngôn Sơ đấm ra một quyền, lập tức hư không phá toái, xương sống của hắn trực tiếp gãy mất, phía sau lưng chỉ là một cái lỗ máu, có thể trước mặt ngực bụng ở giữa toàn bộ nổ tung, máu thịt bé bé. Cựu cảnh thiên nhân thể phách một quyền phá đi. Cố nhiên có võ tiên giáp tăng phúc, có thể Lý Ngôn Sơ tán thủ cũng là thế không thể đỡ, dung hợp võ đạo ngoại cảnh đằng sau, lực sát thương tăng nhiều. Thiên nhân bị Lý Ngôn Sơ một quyền trọng thương, hai tay kết ấn, đột nhiên, một vòng kim quang hướng ra phía ngoài quyết tán. Thúy hoa pha không mà đến, thừa cơ chém về phía này thiên nhân. Trong chốc lát, đầy trời biển lửa đem nó bao phủ, cái kia cầm trong tay thanh đăng nam tử giết tới, thủ đoạn hắn bá đạo, lửa đèn này cũng cực kỳ sáng chói. Phanh, phanh, phanh. Thúy hoa thôi động trong tay thí thần mâu, liên tiếp cùng thanh đăng này nam tử giao thủ. Trên bầu trời lập tức nổ lên một vòng lại một vòng thần quang, riêng phần mình giao thủ. Lý Ngôn Sơ cùng lão tiên sư hợp lực vây giết một tên cựu cảnh thiên nhân, cái này cựu cảnh thiên nhân máu thịt bé bé, bị Lý Ngôn Sơ dùng ngũ lôi đấu chiến ấn đánh vào trên đầu lâu, trong nháy mắt nổ nát vụn. Mặc dù 10 bị lục địa tiên giết tới đại càn hoàng thành trước đó, có thể đối diện với mấy cái này cường đại thiên nhân vẫn như cũ ở vào hạ phong. Nhưng bây giờ, chiến trường cây cân nghiêng, Lý Ngôn Sơ bộc phát thần uy, liên chạm hai tên thiên nhân. Thân thể khổng lồ hồng hoang cự thú thực thiết thú huy động cự trường, ẩn chứa cực mạnh uy lực, đang cùng một tên lục cảnh thiên nhân chém giết. Bằng vào hồng hoang cự thú thần lực, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Gặp Lý Ngôn Sơ liên chạm hai tên thiên nhân, thực thiết thú bộc phát ra gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Trong lòng của hắn 10 phần cảm thán, chính mình đi theo vị chủ nhân này có vô địch chi tư. Nhân gian lục địa tiên mừng rỡ, cuộc chiến này có đánh. Ầm ầm, ầm ầm. Vân hải bốc lên, trong hư không từng bị lục địa tiên cùng trời người chém giết, khí tức cực kỳ đáng sợ. Còn lại vị tiêu cựu cảnh thiên nhân hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, gọi ra thiên vương giới đỉnh giới, một tôn đáng sợ cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, vượt ngang hư không, to lớn không gì sánh được, phảng phất đồng thời vượt qua hai thế giới. Đây là thiên giới cho bảo, tiếp nhận to lớn hương hỏa chi lực. Lúc trước cũng có thiên nhân đã từng gọi ra bảo vật này, có thể cũng không phát huy ra uy lực. Lúc này, tại cái này cựu cảnh thiên nhân trong tay, thiên vương đỉnh khí tức hùng hậu, có diệt thế chi uy. Lý Ngôn Sơ đem bắt đầu trải qua tế lên, có thể cổ kinh này bây giờ cũng không thể ngăn cản thiên vương đỉnh. Cựu cảnh thiên nhân thanh âm lạnh nhạt, phảng phất tuyên đọc thánh chỉ bình thường, nơi đây sinh linh không tuân theo thượng tiên, tội lôi đang chém. Trận chiến này lâm vào hung hiểm chi cảnh. Mặc dù đạo sĩ tuổi trẻ kia có thể bằng vào trên thân bộ chiến giáp kia cường hóa huyết khí, tất nhiên có thời gian hạn chế. Nhưng mà ai biết đạo sĩ kia có thể cường hóa tới khi nào, có thể hay không chống đến đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Thiên vương đỉnh tản ra uy áp đáng sợ, như khổng lồ thần sơn bình thường giáng lâm, cấp tốc đánh xuống tới. Lão tiên sư râu tóc đều dựng, lóe ra bạch quang nguyên thần, tế lên âm dương đạo sách nên đón tiếp lấy. Âm dương đạo sách phát ra huyền diệu quang mang, to lớn bút lông cũng đồng thời điểm ra. Ầm ầm, khí tức đáng sợ bộc phát, cả hai giằng co một lát, âm dương đạo sách bị đánh lui, lão tiên sư nguyên thần chấn động không thôi. Thiên vương đỉnh gánh chịu chư thiên hương hỏa chi lực, cực kỳ đáng sợ, phát huy ra uy lực càng là kinh người, lão tiên sư bại lui. Đông đảo lục địa tiên trong lòng run lên, lão tiên sư vừa rồi khí tức là cựu cảnh lục địa tiên, cầm trong tay tiên khí cũng không có thể địch. Lão thợ rèn trong lòng sinh ra hàn khí, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này? Hắn lúc đầu tị thế ẩn cư, nhưng là bị Lý Ngôn Sơ cứu, lần này cố ý đi ra chống lại thiên nhân. Chưa từng nghĩ, vậy mà đụng tới như vậy hung hiểm cục diện. Thiên vương đỉnh tản ra uy năng đáng sợ, không khí chung quanh bị ma sát nóng rực, giống như sao trời rơi xuống. Một bóng người phá không mà ra, Lý Ngôn Sơ huy động một cây đại kỳ màu xanh, bạch quang chiếu rọi ngàn trượng, thiên địa lắc lư. Ầm ầm, Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, thiên vương đỉnh khí thế kinh người, tự mình ra tay ngăn cản rơi xuống hạ phòng, lại thêm lúc trước liên chạm cổ đũ hoàng cùng cái tiêu cựu cảnh thiên nhân, đem khí tức tăng lên đến đỉnh phòng, hao phí rất nhiều công lực, trực tiếp bộc phát, tranh đấu hơn trăm hội hợp cùng tranh đấu hàng trăm hàng ngàn hội hợp không kém bao nhiêu, tiêu hao quá lớn. Lý Ngôn Sơ lần nữa huy động đại kỳ màu xanh, đồng thời tế lên hạnh hoàng kỳ, một xanh một vàng hai đạo tiên kỳ ở bên cạnh hắn vây quanh. Thiên vương đỉnh đáng sợ thế công vậy mà thật bị cản lại. Tên tiêu cựu cảnh thiên nhân vốn cho rằng muốn mượn một chiêu này diệt đi nơi đây lục địa tiên, chưa từng nghĩ lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ cản lại. Bằng vào tu vi của ta gọi ra thiên vương đỉnh, hiển hóa trong lôi chỉ ẩn chứa nặng nề hương hỏa, bằng người này làm sao có thể cản? Tên này cựu cảnh thiên nhân không khỏi hết sức kinh ngạc. Trong một chớp mắt, một vòng sáng chói kiếm khí phá không, một kiếm này tới cực nhanh. Hắn lập tức đưa tay vung ra một cái phi hoàn này toàn thân hiện lên màu đồng đau, phía trên một chút ẩn chứa một chút tiên khí phụ văn cổ lão cùng kiếm khí chạm vào nhau, lập tức ông tác hưởng. Kiếm tiên sát ý cực cao, nữ tử này cảnh giới mặc dù không bằng hắn, thế nhưng là kiếm khí tung hành, kiếm ý mờ mịt, hắn ngược lại bị áp chế. Phương Thanh Lam ý nghĩ rất đơn giản, hôm nay vương đỉnh như vậy khó có thể đối phó, vậy liền đem cái này gọi ra thiên vương đỉnh người chém giết. Trong một chớp mắt, nàng quanh thân hiện từng đạo kiếm khí lăng lệ, những kiếm khí này hiện hóa thành các loại cổ kiếm bộ dáng, có hẹp dài sắc bén, có nặng nghề phong cách cổ xưa, có dài không quá hai thước, các loại hình dạng và cấu tạo đều có, trùng trùng điệp điệp. Phương Thanh Lam đưa tay một chút, vạn kiếm quý tông, từng chuôi hình dạng và cấu tạo khác nhau trường kiếm hội tụ thành một hàng dài, cao tốc xoay tròn, hướng cái kia cựu cảnh thiên nhân hội tụ mà đi. Cựu cảnh thiên nhân tế ra vòng đồng ngăn cản, đang đang đang. Thanh âm đáng sợ đinh thái nhức óc, từng đạo kiếm khí cùng cái này vòng đồng chạm vào nhau, ầm vang pha toái. Chỉ là vòng đồng cũng bị đụng liên tục lùi về phía sau, cựu cảnh thiên nhân toàn lực tế ra vòng đồng ngăn cản, cứng rắn không gì sánh được vòng đồng trở nên đỏ bừng, lập tức phía trên đùng một chút rớt xuống một mảnh vụn, bị kiếm khí đánh nát. Đây là hắn tùy thân chi bảo, mặc dù không thể so với tiết khí, thế nhưng là luyện chế nó trong tài liệu có xích luyện tinh kim, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên liệu. Nữ tử này tay không ngăn địch, chỉ bằng kiếm thế này, vậy mà đem trong tay mình vòng đồng chặt phá, một chiêu này vạn kiếm quy tông suýt nữa hủy đi cái này cựu cảnh thiên nhân pháp bảo mạnh mẽ. Phương Thanh Lam trong tay nắm một đạo kiếm khí, trực tiếp rút ra, thương sóng một tiếng, như là long âm. Giữa thiên địa phong vân biến ảo, kiếm quang sáng chói sáng lên, quét ngang mà ra. Ken một tiếng, vòng đồng bị chém đứt, vết cắt vuông vức bóng loáng. Trảm thiên bản kiếm thuật, cựu cảnh thiên nhân ngực cũng bị kiếm khí chém bị thương. Nữ tử này kiếm ý cực kỳ cao thâm, kiếm chiêu cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ bất quá muốn chém hắn, còn cần một chút thủ đoạn. Cái này cựu cảnh thiên nhân toàn lực thôi động thiên vương đỉnh, chấn sát đạo sĩ tuổi trẻ kia. Hôm nay nếu có thể giết hắn, công tội liền có thể giằng co. Cổ U hoàng vị này tương lai thần vương thiên chiến chết, cho dù hắn trưởng khống nhân gian khí vận, quay về thiên giới đằng sau cũng không khỏi bị đến trọng trách. Chỉ có nợ máu trả bằng máu, chém dụng nhân gian này thiên tiêu, trở về mới có thể giao nộp. Lý Ngôn Sơ thôi động hạnh hoàng kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, bắt đầu trải qua ngăn cản hôm nay vương đỉnh. Trong đó hương hỏa chi lực cực kỳ bằng bạc, điểm này lúc trước thiên vương đỉnh thời điểm xuất hiện còn chưa bao giờ hiện hóa ra, nghĩ đến là khi đó triệu hoán không ra quá mạnh uy lực. Lý Ngôn Sơ trong tay cầm lên một chiếc thanh đăng này bên trong ẩn chứa khổng lồ hương hỏa, trong đó liền bao hàm thiên trụ trong bí cảnh ba vị kia Atula thần linh hương hỏa, còn có toàn bộ thiên trụ bí cảnh nhân gian hương hỏa, đây là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Liên giáo tích lũy hương hỏa, đang trợ giúp Ngô Mị Nương ngưng tụ kim thân, trùng tu thần đạo đằng sau, đều nhìn không ra hao tổn, cực kỳ hùng hậu. Lý Ngôn Sơ lấy ra chén này thanh đăng, không phải là vì đối kháng thiên vương đỉnh, mà là vì muốn đánh cắp trong đó hương hỏa. Khi hắn lấy ra chén này thanh đăng thời điểm, một mực tại cùng Thúy Hoa đối chiến tên kia ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ thiên nhân lập tức nhíu mày. Trong tay hắn thanh đăng cùng Lý Ngôn Sơ giống nhau như lúc, chỉ là Lý Ngôn Sơ thanh đăng bên trong hương hỏa làm cho người sợ hãi thán phục. Trong tay hắn cũng có thanh đăng. Cổ Hình trong mắt hiện hiện ngấp nghé chi sắc. Hắn làm việc không có Cổ U hoàng cao như vậy điều, nhưng hắn tiềm lực cũng cực cao. Hắn thôi động trong đó lửa đèn hóa thành vô số hỏa nha hương Thúy Hoa đánh giết mà đi. Hô 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 hô. Người này cùng Cổ U hoàng xếp hạng không phân trước sau, chiến lực cực cao. Nếu không phải Thúy Hoa có thượng cổ yêu tộc đại thánh truyền thừa, còn có thí thần mâu, căn bản khó mà chống cự. Lúc này, ánh mắt của hắn khóa chặt Lý Ngôn Sơ, cũng không có vội vã động thủ. Thiên Vương đỉnh phía dưới khó để lại người sống, có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ là cái hung nhân, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã có hai người chết tử, nếu không thể chém giết đạo sĩ kia, chuyện hôm nay lấy không thể mạnh là. Cổ Hình thầm nghĩ. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ điều khiển thanh đăng đánh cắp Thiên Vương trong đỉnh hương hỏa, ẩn chứa trong đó chư thiên vạn giới hương hỏa, trong tay hắn thanh đăng đống nhiên sáng tỏ, chói lọi chói mắt, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng, giống như ban ngày bình thường. Chỉ là Thiên Vương trong đỉnh có cường đại lạc ấn, thiên giới thần vương lạc ấn tầng tầng lớp lớp, hắn muốn chấn sát đạo sĩ tuổi trẻ này, nhưng đối phương vậy mà đánh cắp trong đó hương hỏa. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đỉnh kia đống nhiên nặng nề rất nhiều, bộc phát ra trùng điệp sát uy, một tầng lại một tầng gợn sóng chấn động mà ra, đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Đỉnh này nếu là rơi xuống, đại càn kinh thành mấy chục vạn sinh linh sắp hết số bị chôn vùi, phương biên mấy trăm dặm cũng sẽ hóa thành một mảnh tuyệt địa. Chương sau đến xế chiều ngày mai, mọi người đừng đợi, chịu không được. Chương 1140 ngọc thạch câu phần. 1. Chương 1140 ngọc thạch câu phần. 1. Như vậy trạng thái thiên vương đỉnh vượt giới mà đến, vốn nên triệt để chấn áp xuống giới lục địa tiên, hủy diệt đại càn kinh thành. Trận chiến này đối với thiên nhân đến cực kỳ thảm liệt, cũng không lo được tụ lại nhân gian khí vận, trước lập uy lại nói. Tuy nhiên lại bị Lý Ngôn Sơ xuất thủ ngăn lại, tới cầm cự được. Lúc này, Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động tiên khí ngăn cản Thiên Vương đỉnh cùng trong đó cái kia đạo đáng sợ là gấn, chiến trường tình thế lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu. Long Hổ Sơn cầm kiếm lao đạo bị một tên lục cảnh thiên nhân một kiếm chạm tại trên thân, đồng thời hắn một kiếm kia cũng chém ra, hai người trao đổi một kiếm. Lao đạo sĩ lùi lại mà ra, một cánh tay bị chém đứt, máu me đầm địa. Thể nội bị thiên nhân loại kia kiếm khí đáng sợ xâm nhập. Thế nhưng là cái kia lục cảnh thiên nhân đồng dạng không dễ chịu, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, một tên nhị cảnh lục địa tiên kiếm khí vậy mà như thế sắc bén. Hắn thiên nhân thể phách cực kỳ cường đại, lúc này lại bị bổ ra một đường vết rách, huyết dịch màu vàng chảy ra. Trước khi đến có người liền nói với ta, các ngươi càn nguyên bên này thật là rừng thiên nước độc ra điều dân. Tên này lục cảnh thiên nhân quát lạnh, tiếp lấy liền muốn xuất thủ đánh sát lao đạo sĩ. Mặt khác mấy chỗ hình thức đồng dạng cũng ổn, lão thợ rèn, lăng nguyệt bọn người đồng dạng ở vào hạ phong. Lần này tới hơn 10 vị thiên nhân đều tại ngũ cảnh phía trên. Nếu không có mỗi người bọn họ thiên phú siêu tuyệt, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Dù vậy cũng là hiểm tượng hoàn sinh, bản thân cái này chính là một trận thảm liệt chiến đấu. Lần này thiên nhân hạ giới, có lưu chuẩn bị ở sau, hôm nay vương đỉnh có diệt thế chi uy. Không chỉ có như vậy, tới thiên nhân cũng đặc biệt cường đại tiểu kim ô bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong, chính là nó kềm chế hai tên thiên nhân, hai cánh triển khai như là khoái đao bình thường, sắc bén đao quang chém ra. Còn có Ngô Mị Nương, nàng ngưng tụ kim thân, chúng tu thần đạo đằng sau thực lực càng mạnh, lại thừa càn quốc triều đình sắp phong, là triều đình cùng dân gian cộng đồng công nhận thần linh. Chiến lược vô song, mỗi một thương lăng lệ, đối kháng thiên nhân. Có thể tình thế đối với nhân gian tới nói vẫn như cũ bất lợi. Một tên thất cảnh thiên nhân cười to, hôm nay liền hủy đi các ngươi rừng thiên nước độc này địa phương. Pháp lực của hắn trong nháy mắt quấy động mà ra, một đạo hào quang màu xanh lục lại trực tiếp phá không mà ra, sát phạt lăng lệ. Hắn hốt hoảng phía dưới ngăn cản, giang giác một tiếng, cánh tay bị đánh gãy. Hắn trợn mắt nhìn, phát hiện là một tên tướng mạo quyến rũ nữ tử, toàn thân áo trắng, cái kia hào quang màu bích lục chính là một cái vòng ngọc bọc tại nàng trắng thuần trên cổ tay. Đáng tiếc, cái này không thể đánh chết ngươi. Vân Cử thở dài. Này thiên nhân thực lực cực kỳ cường hành, nàng lúc trước giấu ở một bên, vốn định ra tay giết rơi một người, không nghĩ tới hay là kém chút hỏa hầu. Thất cảnh thiên nhân như mày, nữ tử này dáng dấp vũ mị, thủ đoạn lại tàn nhẫn rất. Hắn vừa muốn nói chuyện, lại là một đạo hào quang sáng chói phá không mà đến, đây là một cây mũi tên màu vàng, một tiễn này tới cực nhanh. Đúng lúc là hắn xuất thủ ngăn cản cái kia bích ngọc thần trạc phương hướng, lúc này hắn phất tay, một đạo pháp lực khuấy động mà ra, hóa thành một mặt màu vàng bảo kính. Bảo kính này chói lọi chói mắt, muốn ngăn trở cái này một cây thần tiễn. Có thể cái này thần tiễn lại đem nó đánh nát, lập tức đính tại trên vai của hắn, lập tức liền ầm vang phá toái. Bờ vai của hắn trở nên máu me đồng địa, cái tay này tuần tự hai lần bị đánh lén, triệt để phế bỏ. Người nào? Cái này thất cảnh thiên nhân giận dữ. Một cái quần áo tinh mỹ, thanh lệ thoát tục nữ tử xuất hiện, trên đầu của nàng trên thân mang theo rất nhiều trang trí, trong tay nắm một cây cung, cười tủm tỉm. Ma quân. Nàng gặp này thiên nhân nổi giận cũng không cần trường, cười ha hả nói, liên thủ giết hắn, coi đây là đột phá khẩu, hư mất tiên nhân đại sự, như thế nào? Tướng mạo vũ mị như hồ tiên Vân Cử nhìn nàng một cái, thiên nhiên nói tốt. Nàng ở hạ giới trước đó được người xưng là yêu nữ, cùng nữ tử trẻ tuổi này ma quân, ngược lại là có chút phù hợp. Hai người liên thủ hướng cái kia thất cảnh thiên nhân đánh tới, trên bầu trời đấu làm một đoàn. Thiên vương đỉnh ầm vang chìm xuống, trong đó có thần vương là ấn, khó mà lại cướp đoạt hương hỏa. Lý Ngôn Sơ trước người một xanh một vàng hai đạo tiên kỳ tản mát ra thần quang, toàn lực ngăn cản hôm nay giới trọng bảo. Hắn phong phú pháp lực đối kháng bất quá một lát, liền có khô kiệt xu thế. Lúc trước tôi động võ tiên giác một trận chiến, lại bộc phát thần uy chém cái tiêu cựu cảnh thiên nhân, ngút trời khí huyết cũng có bình tĩnh trở lại xu thế. Vâng. Thiên vương đỉnh lại chìm xuống lần nữa. Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh chi pháp, một người điều khiển tiên khí, hai người khác thi triển tiên đạo chấn ma phủ. Chỉ là hắn lúc này pháp lực tiêu hao quá nhiều, nhất khí hóa tam thanh đằng sau cũng không bằng hắn đỉnh phong thời điểm. Thiên vương đỉnh thế công cuối cùng vẫn là bị ngăn cản xuống dưới. Bất quá lúc này hôm nay vương đỉnh vượt giới mà đến, phát động thần vương là cấn, cho dù cái kia cựu cảnh thiên nhân bị chém cũng vô pháp dừng lại, đại thế đã thành. Tiên đạo chấn ma phủ văn trùng trùng điệp điệp, như là dòng lũ bình thường rơi vào hôm nay vương đỉnh bên trên, chợt trong đó nồng đậm hương hỏa thần lực hóa thành cực kỳ tinh khiết hỏa diễm tiêu đốt. Từng mai phủ văn đều bị hủy, ở trong đó ẩn chứa siêu việt địa tiên cấp độ lực lượng, tình thế mười phần hung hiểm. Cái này tiên giới trọng bảo hiện lộ ra cực mạnh uy lực. Lão tiên sư cầm trong tay âm dương đạo sách thoát khỏi một vị bắt cảnh thiên nhân dây dưa, đi vào thiên vương đỉnh phía dưới. Mọi người ở đây lấy hắn tu vi cao thâm nhất, chỉ là trong một chớp mắt, hắn liền cảm nhận được loại kiếp như sơn tự nhạc áp lực, âm dương đạo sách thần quang che chở ở toàn thân của hắn, có thể một lát sau, thần quang này lại cũng dần dần có nứt ra xu thế. Thiên vương đỉnh bên dưới đúng là như vậy hung hiểm chi cảnh. Lão tiên sư mới vừa xuất thủ ngăn cản thiên vương đỉnh một lát liền bị đánh bay, bây giờ hôm nay vương đỉnh uy thế càng nặng. Một bên cựu cảnh thiên nhân thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng thiên vương đỉnh xảy ra vấn đề. Thiên vương đỉnh ngay cả cựu cảnh lục địa tiên cũng không có thể cản, tuy nhiên lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ cản lại. Lý Ngôn Sơ tế lên bắt đầu trải qua, bên mông khí tức đem lão thiên sư đưa ra ngoài. Sư bá, không cần phải để ý đến ta, giết sạch những ngày này người. Lão thiên sư thân thể chấn động. Vừa rồi hắn tiếp xúc liền biết đỉnh kia nguy hiểm, Lý Ngôn Sơ lại bằng sức một mình ngăn ở đám người trước người. Lão thiên sư cũng không có giả mồm, thả người nhảy lên, ánh mắt rơi vào cái kia mấy tên lục cảnh thiên nhân trên thân, trùng trùng điệp điệp pháp lực khuấy động ra ngoài, muốn giết sạch những cảnh giới này hơi yếu chút thiên nhân. Không thể để cho Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân ngăn cản vượt giới mà đến Thiên Vương đỉnh. Các nơi đều là đang chém giết lẫn nhau đổ máu, thiên nhân một phương này không nghĩ tới, trận chiến này sẽ đi hướng xu thế này. Bất quá đối phó một cái hạ giới mà thôi, có như thế hơn cao thủ đến đây, lại còn rơi vào khẩu chiến. Cựu cảnh thiên nhân tiếng như hồng trùng, chém giết những này hạ giới lục địa tiên, rửa sạch một chút giới. Một đám thiên nhân cùng kêu lên quát, giết. Thiên Vương đỉnh vượt giới mà đến, cho bọn hắn cực lớn lòng tin, trận chiến này, ưu thế tại ta. Ầm ầm, ầm ầm. Từng trang đại chiến bộc phát, riêng phần mình đẫm máu. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động pháp lực khí huyết đối kháng Thiên Vương đỉnh, bây giờ pháp lực của hắn đã khô kiệt hơn phân nửa, võ tiên giáp tăng phúc khí huyết cũng bình ổn lại, mà lại tạo thành cực lớn thâm hụt. Hắn thi triển ba đầu sáu tay lần nữa đánh phía Thiên Vương đỉnh. Rầm rầm rầm, kích thích từng cơn sóng gợn, hư không chấn động. Trung quanh hắn không người dám gần phía trước, thiên nhân cũng không có thừa cơ xuất thủ đánh giết. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ quá mức hung mãnh, chọi cứng Thiên Vương đỉnh, lúc này tới gần rất có thể bị những lực lượng kia gợn sóng chấn thương, cảnh giới thấp một chút, thậm chí sẽ trực tiếp bị chôn vùi rơi. Cầm trong tay thanh đăng nam tử cổ hình mắt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, người này sát phạt quyết đoán, ngút thiên thần võ, nếu không phải sinh ở hạ giới, mà là thiên nhân, tất nhiên lại là một vị thần vương. Hạ giới linh khí mỏng manh, tu hành khó khăn, mà lại cái này cả nguyên thế giới nguyên bản cầu tên ý đức gãy, đại đạo có thiếu, càng là khó mà tu đến tầng thứ cao hơn. Nhưng lại tại dưới loại tình huống này, cái này trẻ tuổi đạo sĩ hay là hoành không xuất thế, lấy vô địch chi tư liên chạm cổ đũ hoàng cùng một tên cựu cảnh thiên nhân, ngăn trở thiên nhân người không chế ở giữa đại thế. Chỉ bất quá đáng tiếc, cuối cùng sẽ vẫn lạc tại thiên vương đỉnh phía dưới. Tuổi trẻ thiên nhân cổ hình toàn lực thôi động thanh đăng, vây khốn Thúy Hoa, không để cho nàng trợ giúp Lý Ngôn Sơ. Thiên nhân một phương này rất có ăn ý, đạo sĩ tuổi trẻ nếu là không chết, thực sự khó mà làm người an tâm. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ vị trí khuyết tán lực lượng gợn sóng càng phát biến lớn, vân hải bốc lên. Thiên Vương đỉnh bên trong tựa hồ có cổ lão ý thức, cường hành khí tức tràn ngập, làm cho người khó có thể chịu đựng. Lý Ngôn Sơ thế như trẻ tre, lần lượt thẳng hướng Thiên Vương đỉnh, trên thân hiện hiện vết thương, máu me đồng địa. Lực lượng của hắn thật sự là tiêu hao quá nhiều, cảnh giới cũng kém quá nhiều. Chỉ là hắn vẫn như cũ không ngừng thẳng hướng Thiên Vương đỉnh, trong hai con ngươi tử kim chi khí tán đi, không cách nào duy trì đỉnh phong tu vi, trong cơ thể hắn ngũ thải thạch có thể tu bổ thân thể, thế nhưng là hao hết pháp lực khí huyết khó khôi phục. Hắn lần lượt thẳng hướng Thiên Vương đỉnh, mặc dù có ngũ thải thạch bảng bạc sinh cơ, trên thân vẫn như cũ trải rộng vết thương. Phanh 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 phanh. Hắn cùng Thiên Vương đỉnh giao thủ tốc độ cực nhanh, lần lượt va chạm, lần lượt bộc phát. Chương 1140 ngọc thạch câu phần 2, chương 1140 ngọc thạch câu phần 2, mặc dù chỉ có một người, lại có một loại thiên quân vạn mã giống như khí thế, làm cho người sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ lấy ra linh dược, không ngừng ướt, đồng thời từ Bồng Lai Tiên Đảo thượng mang tới linh tuyển, uống từng ngụm lớn bên dưới. Vừa rồi hắn thử qua mấy lần, muốn đem hôm nay Vương đỉnh dẫn vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, có thể ở trong đó ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ, mà lại vượt giới mà đến đã liên lụy đến một ít quy tắc. Hắn không ngừng luyện hóa linh dược, chỉ là thôi động tiên khí cùng đối kháng Thiên Vương đỉnh là một cái rộng lượng tiêu hao, lúc này không khỏi có chút giật gấu va vai. Đồng Lai Tiên Đảo bên trong linh tuyển ẩn chứa chỉ toàn thể chi thần hiệu, Lý Ngôn Sơ thân thể ngược lại là trở nên càng thêm tinh khiết, lần trước phục dụng bờ bên kia hoa đằng sau, cải thiện hắn tu hành thể chất, ở nhân gian cơ hồ ngưng tụ thành tiên thể, lần này càng hòa hợp. Đại chiến phía dưới, kinh mạch cũng tại phá hủy sau đó được chữa trị, vòng đi vòng lại. Mọi người đều coi là cái này trẻ tuổi đạo sĩ đã bị Thiên Vương đỉnh trấn áp. Thế nhưng là cầm trong tay thanh đăng nam tử cùng tên kia cựu cảnh thiên nhân lại nhạy cảm chú ý tới, Thiên Vương đỉnh thế công ngừng lại, đã hồi lâu chưa từng chìm xuống. Chẳng lẽ hắn thật có thể bằng vào sức một mình lực giang Thiên Vương đỉnh? Trong lòng hai người đều là hiện hiện ý nghĩ này, không dám tin. Lý Ngôn Sơ từ Đồng Lai Tiên Đảo điều lấy linh dược linh tuyển dùng cho luyện hóa, lúc trước phục dụng linh dược, thể nội kinh mạch chỗ sâu cất giấu những dược lực kia cũng triệt để bị kích phát, lại thật ngăn trở Thiên Vương đỉnh. Đương nhiên, Thiên Vương đỉnh bên trong là cấn phát ra quang mang, đó là thần vương là cấn, ẩn chứa trong đó hương hỏa chi lực càng là phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Trong chốc lát lần nữa rơi xuống, trực tiếp chìm xuống 10 trượng. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ thôi động tiên khí, thả người nhảy lên, lần nữa đột vào. Trong thời gian ngắn liền phát sinh trên dưới 100 lần va chạm. Thiên Vương đỉnh thế công lần nữa bị ngăn cản, bắt đầu trải qua rơi xuống, bản cổ kinh này đã từng ngăn cản hôn khắc Vương đỉnh, lấy dính nhân quả, bắt đầu trải qua ngăn cản Thiên Vương đỉnh, lấy loại kia di tinh hoán đầu chi lực hóa giải Thiên Vương đỉnh rất nhiều lực lượng, thế nhưng là lúc này lại khó có thể chịu đựng, bắt đầu trải qua suýt nữa phá diện, thần quang thu liễm. Thiên nhân một phương trong mắt hiện hiện vui mừng, đạo sĩ tuổi trẻ rốt cục muốn bại lui. Tâm thần của bọn họ bị đạo sĩ tuổi trẻ lần lượt dũng manh sát phạt hành vi cho kinh sợ, Thiên Vương đỉnh khi thì chìm nổi, khi thì dừng lại, làm cho người kinh hãi. Lúc này rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tại Thiên Vương đỉnh phía dưới, rất nhiều thần thông đều khó mà ứng đối, không phát huy ra uy lực. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay luyện yêu hồ, miệng ấm ẩn chứa đáng sợ thật quang, vừa rồi bắt đầu vẫn tại thử nghiệm luyện hóa Thiên Vương đỉnh. Nếu để cho thiên nhân biết hắn ý nghĩ lúc này, chắc chắn quá sợ hãi, lại còn nghĩ đến luyện hóa Thiên Vương đỉnh. Mà lúc này luyện yêu hồ luyện hóa dù chưa có hiệu quả, nhưng lại làm ra tác dụng cực lớn. Thiên Vương đỉnh bên trong thần vương lạc ấn phát ra quang mang, rất nhiều uy năng rơi vào luyện yêu hồ phía trên, luyện yêu hồ cực kỳ huyền diệu, bên trong chất chứa không gian kỳ dị, tràn ngập khí tức cổ lão. Lý Ngôn Sơ đạt được nó thời điểm chỉ là một nửa, lúc trước tất nhiên là trải qua một phen đại chiến thảm liệt. Lý Ngôn Sơ thi triển bộ thiên thuật thôi động luyện yêu hồ đối kháng hôm nay vương đỉnh, luyện yêu hồ bên trên huyền diệu khí tức không ngừng phụt ra hút vào. Ầm ầm. Luyện yêu hồ bên trong vang lên đáng sợ tiếng nổ mạnh, nội hàm không gian kỳ dị, phản phát sinh ra đáng sợ biến hóa. Lý Ngôn Sơ thôi động cái này luyện yêu hồ thời điểm, lại còn ngoài ý muốn cảm ngộ trong đó tạo hóa chi đạo, mặc dù chỉ là một tia, lại làm cho hắn hưởng thụ vô tận. Bá. Luyện yêu hồ quang mang đại tác, hóa thành to bằng ngọn núi, bị Lý Ngôn Sơ nâng ở trong tay. Sau một khắc, cùng Thiên Vương đỉnh đâm vào một chỗ, phản phất hai viên sao chổi đụng nhau. Giữa hai thứ này phản phất có thâm cừu đại hận gì bình thường. Lúc trước luyện yêu hồ liền phát huy ra cực mạnh uy lực, không nghĩ tới lúc này vậy mà cùng Thiên Vương đỉnh cứng rắn đứng lên. Thiên Vương đỉnh thế công triệt để bị ngăn cản đỡ được, không chỉ có như vậy, còn tại không ngừng lên cao. Lý Ngôn Sơ thấy thế, lập tức thi triển Bất Diệt Kim Thân, một vệt kim quang từ hắn mi tâm sáng lên, lập tức trải rộng toàn thân, cả người trở nên thần quang lập lòe. Lúc trước hắn dương cung mà không phát, bây giờ rốt cuộc tìm được chiến cơ, trong một chớp mắt, hắn đẳng không mà lên. Đang đang đang, không ngừng đánh phía Thiên Vương đỉnh. Thiên Vương đỉnh liên tiếp lên cao, phản phất muốn lui về một phương thiên địa khác. Cựu cảnh thiên nhân cùng cầm trong tay thanh đăng nam tử cổ hình thấy thế lập tức liền muốn thôi động thần thông, nhưng bọn hắn đều bị Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa ngăn cản, chính như bọn hắn lúc trước ngăn cản các nàng cứu viện Lý Ngôn Sơ nhất giống như. Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển Bất Diệt Kim Thân, cầm trong tay luyện yêu hồ uy năng đại tác, cả hai cực kỳ phù hợp. Chẳng lẽ lúc trước luyện chế luyện yêu hồ chính là Bích Vân Tiên Tử? Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn cùng Thiên Vương đỉnh ở giữa cân bằng bị đánh phá. Lý Ngôn Sơ toàn lực xuất thủ, đem Thiên Vương đỉnh bức về thiên giới. Nguyên bản vượt ngang tiên phàm lưỡng giới Thiên Vương đỉnh hoàn toàn biến mất. Cựu cảnh thiên nhân phát ra một tiếng chấn động tiếng giống, hắn đã là nọ mạnh hết đà, giết hắn. Lý Ngôn Sơ mượn luyện yêu hồ đánh vỡ cân bằng, lúc này, luyện yêu hồ cũng bị thương, rất nhiều tiên khí đều bị hắn thu nhập thể nội. Vừa rồi hắn vận chuyển Bất Diệt Kim Thân, cả người như là một tôn hoàng kim chế tạo kim nhân, hào quang rực rỡ. Duy trì Bất Diệt Kim Thân trạng thái bất quá một lát liền triệt để tan đi. Trận chiến này liên lụy đến thần vương là cấn, để Lý Ngôn Sơ cơ hồ hao hết khí huyết pháp lực. Chỉ là hắn lúc này trong đôi mắt y nguyên có nghiêm nghị chiến ý, ánh mắt rơi vào gọi hàng thiên nhân trên thân, cái kia cựu cảnh thiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên cảm giác bị một đầu thái cổ hùng thú để mắt tới. Bản thân hắn cảnh giới cũng không bằng ta, bây giờ đã mất đi tiên giáp tăng phúc, pháp lực cơ hồ hao hết, dám đến ta liền giết hắn. Thiên nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, trực tiếp giết tới, vung đao vào đầu phách trạm. Không có chút nào chần chờ. Vừa đánh lui Thiên Vương đỉnh, đã nỏ mạnh hết đà, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không chút do dự đối với mạnh nhất cựu cảnh thiên nhân rút đao mà chém, loại này hung hãn khí diễm làm cho người kinh hãi. Tốt một cái hung nhân, cầm trong tay thanh đăng tuổi trẻ chí tôn cổ hình trong lòng chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Đao thứ nhất may mắn không phải chém về phía chính mình. Ken, một tiếng hồng trung đại lư, kia lửa tung tóe. Cựu cảnh thiên nhân pháp bảo vòng đồng mặc dù bị chém đứt, nhưng hắn cũng có những pháp bảo khác. Lúc trước chính là lấy ra một mặt chạy xuôi tím xanh nhị sắc đại thuẫn, ngăn cản phương thanh lam kiếm khí, lúc này, nên tiếp Lý Ngôn Sơ chạm giao đao, lại bị chạm giao đao sụp đổ binh khí thần uy chém ra một vết nứt, chẳng qua ở này đồng thời, hắn cũng một đạo thần thông, đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ bằng vào kinh người thể phách chọi cứng chiêu này, máu me đầm địa. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, lại là một đao bổ xuống. Đang đang đang. Trong lúc thoáng qua, tấm đại thuẫn này bên trên trải rộng vết rách, ầm vang pha toái. Cựu cảnh thiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề, người này chẳng lẽ người điên, lấy nhục thân ngạnh kháng thần thông của ta. Đối với Lý Ngôn Sơ nhục thần, hắn cũng thực sợ hai tháng phục, tuyệt không điếu tại thiên nhân thể phách, mà lại vượt qua bản thân hắn cảnh giới. Lý Ngôn Sơ lần nữa đằng không mà lên, chém tới một đao, cái này cựu cảnh thiên nhân lại gọi ra một thanh trường kiếm, một kiếm đâm về Lý Ngôn Sơ lồng ngực, công nó tất cứu chỗ. Có thể Lý Ngôn Sơ vẫn như cũng là ngọc đá cùng vỡ sắt pháp, chỉ là cột sống sống như đại long bình thường, tránh đi trái tim yếu điểm mà thôi. Tùy ý thanh trường kiếm kia đâm vào bờ vai của hắn. Này thiên nhân giật mình, chạm dao đao đao quang rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn lập tức buộc phát một vòng đại ấn, sáng chói mê liền diệu, nâng chạm dao đao đao khí. Nguy hiểm thật, người này lại muốn ngọc thạch câu phần. Cựu cảnh thiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề, ý nghĩ này vừa mới hiện hiện. Lý Ngôn Sơ thân thể nhất chuyển, bằng vào kinh người thể phách, kẹp lấy chuôi này pháp kiếm, mang cựu cảnh thiên nhân thân thể động dạng nhất chuyển, sắc bén pháp kiếm ma sát xương cốt phát ra âm thanh chói tai, làm cho người tê cả da đầu. Đồng thời Lý Ngôn Sơ thân thể vừa xài bước ra, trường kiếm triệt để đem hắn bả vai xuyên qua, hắn lại đụng đầu vào thiên nhân trên khuôn mặt, phanh. Thiên nhân lập tức trên mặt máu me đầm địa, thân thể của hắn bị Lý Ngôn Sơ mang đưa lưng về phía phương thanh lam, bị một đạo kiếm khí đâm vào trên lưng, lập tức thấu thể mà ra. Một màn này cực kỳ thảm liệt, mọi người đều kinh, ánh mắt không tự chủ được bị một màn này hấp dẫn. Lý Ngôn Sơ ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế, làm cho người sợ hãi. Lý Ngôn Sơ lại là một đầu truy hung ác đụng vào, phanh phanh phanh. Thiên nhân máu me đầm địa, hắn ngộ ra tán thủ, quyền trưởng đầu khuỷu tay chân chỉ đều có thể bộc phát ra uy năng. Lúc này, bằng vào đầu truy đem cái này thiên đầu người sọ cơ hồ đập nát, cựu cảnh thiên nhân khí cơ trong nháy mắt hỗn loạn, thể nội khiếu huyệt vừa rồi lại bị Phương Thanh Lam một kiếm xuyên qua. Cưỡng, Lý Ngôn Sơ nhất đao phách chạm, chém dưa thái rau giống như chém xuống đầu của hắn. Đao này triệt để chôn vùi cái này cựu cảnh thiên nhân sinh cơ, nguyên thần cũng theo đó chôn vùi. Thi thể của hắn rơi xuống, máu vẩy trời cao. Rất nhiều thiên nhân tâm thần đều kinh, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia toàn thân đẫm máu đạo sĩ của trẻ, trong lòng sợ hãi. Chương 1141 nhân gian đạo, 1, chương 1141 nhân gian đạo, 1, rút ra Lý Ngôn Sơ trên vai trường kiếm, Phương Thanh Lam mặt lộ vẻ lo âu, Lý Ngôn Sơ lại thản nhiên cười một tiếng, giết sạch bọn hắn. Lời tuy không nặng, mà lại khí tức của hắn đã suy bại. Thế nhưng là tại rất nhiều thiên nhân nghe tới, lại phảng phất tại vang lên bên tai tiếng sấm, thần hồn đều kinh. Cầm trong tay thanh đăng tuổi trẻ chí tôn cổ hình đồng dạng kinh hãi, nhân gian có dạng này một cái hung nhân, nơi nào còn có chúng ta đi đạo, sớm biết không đến cũng được. Hắn mười phần cảm thán, lập tức liền muốn hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Thúy Hoa sau lưng có mèo chín mạng thân ảnh, cổ hình lập tức cảm giác chung quanh tốc độ chạy trở nên chậm, Thúy Hoa cầm trong tay thí thần mâu cười lạnh, hiện tại ngươi lại còn muốn chạy. Trong mắt của nàng sát khí bần đằng. Vừa rồi mấy lần xuất thủ, không để ý tổn thương, nhưng lại bị thanh đăng này làm tử ngăn lại, lúc này nàng hận không thể đem nó thần hồn chém vỡ, làm sao có thể để hắn trốn. Cổ hình trong lòng run lên, chẳng lẽ hôm nay thật phải bỏ mạng nơi này? Thúy Hoa huy động chiến mâu giết đi lên, hắn bằng vào thanh đăng thần hỏa tránh đi loại kia huyền diệu thần thông, có thể cái kia toàn thân đẫm máu đạo sĩ tuổi trẻ bỗng nhiên bay lên không mà đến. Mặc dù đạo sĩ tuổi trẻ này cơ hồ hao hết pháp lực, nhưng cầm trong tay thanh đăng cổ hình không muốn tới chiến đấu. Hắn thôi động thanh đăng hóa thành biển lửa vô biên ngăn cản, trong biển lửa càng là có một con chim lớn đánh ra. Lý Ngôn Sơ lúc này tiêu hao quá lớn, tha đao mà đi. Sau một khắc, biển lửa vô biên bên trong một cái tuổi trẻ đạo sĩ phá không mà ra, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ nhất đao đâm về cổ hình bụng dưới, phốc phốc. Cổ hình kinh hãi. Vừa rồi hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất luận thần thông nào khí tức, hắn vì sao có thể không sợ thần của ta lửa? Cổ hình có được cực mạnh thiên nhân thể phách, nhưng lúc này thể nội khiếu huyệt bị Lý Ngôn Sơ đao quang chỗ chém. Oeng! Một cỗ thần bí rung động hướng ra phía ngoài bộc phát, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Lý Ngôn Sơ vận chuyển trong lửa đại đạo, không tránh chân hỏa, vừa rồi trong nháy mắt phá không mà ra, đánh cái này trẻ tuổi thiên kiêu cổ hình một trở tay không kịp. Có sắc bén không gì sánh được chém dao đao, cổ hình một cái sơ sẩy, có khả năng chính là nguy cơ chí mạng. Thúy Hoa cầm trong tay chiến mâu giết tới. Phương Thanh Lam kiếm khí tung hành, hai người này hợp lực vây giết bụng dưới bị trọng thương cổ hình. Lý Ngôn Sơ nhắm ngay cơ hội, một cước đá vào cổ hình đầu gối chỗ, cổ hình lập tức hai đầu gối quỳ xuống, tiếp lấy một đao phách chạm xuống dưới, lập tức đầu người rơi xuống đất. Một vị trí tôn trẻ tuổi vẫn lạc. Cái này so vẫn lạc một vị phổ thông cựu cảnh thiên nhân càng làm thiên nhân bộ tộc khí vận đại thương. Thiên nhân khí vận cực mạnh, thành thiên giới thống ngự chư điên, thế hệ này có ba cái thần vương chi tử, tuyệt đại thiên tiêu, thế nhưng là tại nho nhỏ một cái càn nguyên hạ giới đã vẫn lạc hai người. Còn lại thiên nhân tâm thần đều kinh, Lý Ngôn Sơ mang theo Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa trực tiếp giết đi lên. Thúy Hoa không để ý hao tổn, thi triển Thiên Phú thần thông, mèo chín mạng hư ảnh hiện hiện, chậm lại tất cả thiên nhân chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Một cái chém giết gần người cực mạnh võ đạo nhân tiên, một cái sắc bén vô song kiếm tiên, thiên nhân nhao nhao vẫn lạc, máu đầy bầu trời. Lúc này Lý Ngôn Sơ chú ý tới quần áo tinh mỹ, trên đầu mang theo phức tạp trang trí ma quân, nhịn không được sửng sở, ma quân thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại có vẻ hân thượng. Lý Ngôn Sơ cùng nàng ánh mắt giao hội, chỉ nhận ra người này là lúc trước cùng mình tại Vân Mộng Trạch chung gặp nhau thiếu nữ. Tiếp lấy liền riêng phần mình chém giết thiên nhân cấp tốc tan tác, chạy tứ tán. Lúc trước còn cao cao ở trên thiên nhân, lúc này lại như là chó nhà có tang. Nhân vị đều biết trẻ tuổi đạo sĩ là nỏ mạnh hết đà, nhưng không có người còn dám tiến lên. Vừa bằng vào lực lượng một người đem Thiên Vương đỉnh bức lui hồi thiên giới, tiếp lấy liền ngọc thạch câu phần giống như liên chạm cựu cảnh thiên nhân cùng chí tôn trẻ tuổi cổ hình, hung nhân như này, ai còn dám lấy mạng đi cược? Thiên nhân đại bại. Rất nhiều lục địa tiên hợp lực vây giết, đem những ngày này người chém giết. Một phen đại chiến cực kỳ thảm liệt, tại cựu cảnh thiên nhân cùng cái này trẻ tuổi chí tôn lần lượt sau khi ngã xuống, lại chém giết hứa cựu. Rất nhiều thiên nhân tu vi siêu tuyệt, nắm giữ cường hoành thần thông, thế nhưng là những này cao cao tại thượng thiên nhân vẫn là bị Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh nhân gian tu sĩ đánh giết, không một người đào thoát. Khi trên biển mây tiếng chém giết cuối cùng kết thúc, đại càn kinh thành tất cả bách tính tại bình địch đằng sau buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Đại thắng. Tại thiên nhân bộ tộc liên tiếp bại trận đằng sau, lần này vận dụng rất nhiều cao thủ, thôi động thiên vương đỉnh hạ giới, có thể cuối cùng vẫn là bại vào nhân gian chi thủ. Mà lại trận chiến này cũng không có nhân gian lục địa tiên vẫn lạc, thương hỏa vẫn còn tồn tại. Lý Ngôn Sơ đem tiểu kim ố cùng toàn thân đẫm máu hồng hoang cự thú ăn sắt thú thu nhập ấm tiên chi bên trong, dùng ngũ thải thạch vì bọn họ chữa thương. Cả hai đều là ở trong đó khôi phục, một đám lục địa tiên đều là rơi vào trong hoàn thành. Lý Ngôn Sơ không ngừng từ bổng lai tiên đạo điều lấy linh khí linh dược khôi phục một chút tu vi, chưa từng hoàn toàn khôi phục, lại là những lục địa này tiên chữa thương. Về phần trong đó một chút đạo thương kiếm khí thần ý, liền cần từ từ hóa giải. Với hắn mà nói sao lại không phải, hai vị cựu cảnh thiên nhân, hai vị chí tôn trẻ tuổi đều có thủ đoạn, lúc này tình trạng cơ thể của hắn cực kỳ hỏng bét, không riêng gì nhục thể thương thế, nhất là về sau khí huyết pháp lực hao hết đằng sau bị thương càng nặng. Lại không để ý thương thế, cưỡng ép truy kích thiên nhân, giảm bất nhân gian lục địa tiên tổn thất. Trong hoàng thành có nhân tộc khí vận che chở, chư vị lục địa tiên đều là ở trong đó chữa thương, khôi phục khí tức. Trận chiến này hao tổn thiên nhân khí vận, có thần vương chi tư hai vị trí tôn trẻ tuổi vẫn lạc, lại tổn thất không ít cường giả, đối với nhân gian tới nói là đại thắng. Lý Ngôn Sơ lúc trước nói giết sạch những ngày này người, lại thật làm đến một tên cũng không để lại. Quần áo tinh mỹ, thanh lệ thoát tục nữ tử ma quân, tại đại chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm liền thi triển thần thông rời đi, cũng không trong đám người, chuyện vật thân đi, thơm tàng công cùng danh. Lý Ngôn Sơ vì mọi người dùng ngũ thải thạch chữa thương đằng sau, không thấy một thân, liền mở miệng hỏi thăm. Vân Cử liền nói ra, nàng nói ngươi không phóng khoáng, một bát canh cá cũng không nỡ cho, không muốn gặp ngươi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thiên nhân một trận chiến tình thế hung hiểm, không tới kịp cùng người này nói chuyện. Rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lập tức lại dịch ra, trong này tựa hồ có chút cố sự. Phương Thanh Lam nhàn nhạt nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, ý kia phảng phất là đang nói, Lý đạo trưởng tốt phong lưu. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, đối với nàng loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt khó mà giải thích. Chuyện này trôi qua rất nhanh, đám người riêng phần mình điều chỉnh. Lý Ngôn Sơ ngồi xếp bằng, nội thị bản thân, lúc này mới phát hiện thương thế so với hắn nghĩ còn nặng hơn, thể nội còn sót lại các loại lực lượng cường đại, đạo thương. Nếu không phải trước phục dụng bị ngạn hoa ngưng tụ tiên thể, trận chiến này sợ rằng sẽ hư mất căn cơ. Dù vậy cũng cần luyện hóa khôi phục, không phải vậy ngày sau chính là sơ hở, khó mà lại đi đột phá. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, khôi phục một chút tu vi đằng sau, đám người đứng dậy giải quyết thiên nhân thi thể mang tới ô nhiễm, chung quanh rất nhiều cỏ cây núi đá đã trở nên yêu ma hóa, không ngừng bặm mẹo. Từng mảnh khu vực trở thành tuyệt địa, tiến vào bên trong, trong đầu liền truyền đến tạp âm, ô nhiễm thần hồn. Đem việc này giải quyết triệt để đằng sau, đông đảo lục địa tiên ai đi đường đấy. Nguy thành, Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bộ đoàn, thể nội có tam muội chân hỏa cháy hùng hực, tam muội chân hỏa ngưng tinh khí thần sứ một thể, vừa vặn dùng cho luyện hóa thể nội đạo thương. Nhân thể tự thành thiên địa, Lý Ngôn Sơ bên trong thiên địa có thể nói là vết thương chồng chất, thiên băng địa liệt, mặc dù không có rõ ràng nhục thân vết thương, thế nhưng là các loại đạo thương đều chiếm một phương, rất nhiều thần thông khó mà ma diệt, cần cực kỳ luyện hóa. Trừ luyện hóa đạo thương bên ngoài, Lý Ngôn Sơ lại lấy ra bắt đầu trải qua cùng luyện yêu hồ, trong trận chiến này hai kiện pháp bảo thụ thương nặng nhất. Bắt đầu trải qua thần quang nội liễm, luyện yêu hồ càng là bình tĩnh lại, khí tức cổ xưa không đang hướng ra bên ngoài tràn ngập, như là phổ thông thanh đồng ấm bình thường. Cả hai thương thế trên người đều là đang đối kháng với thiên vương đỉnh thời điểm lưu lại, trong đỉnh kia ẩn chứa hương hỏa cực kỳ bằng bạc. Lý Ngôn Sơ thương thế trên người nặng nhất bộ phận cũng là ngày đó vương đỉnh lưu lại. Bắt đầu trải qua quyển cổ kinh này ẩn chứa thần bí di tinh hoán đầu chi lực, nhờ vào đó thi triển thôi diễn thần thông, có đặc thù tăng phúc. Bây giờ thần quang nội liễm, trong thời gian ngắn là không có cách nào lại dùng. Lý Ngôn Sơ lần này thu hoạch rộng lượng công đức, có thể dùng tại sắp phong, chỉ bất quá hắn cũng không có vội vã làm như vậy. Hiểu rõ ở trong đó đạo thương, có lẽ có thể triệt để luyện hóa trong cơ thể ta thương thế. Chương 1141 nhân gian đạo 2, chương 1141 nhân gian đạo 2, bắt đầu trải qua thương thế có thể công đức sắp phong, chính hắn lại không thể, hiểu rõ bắt đầu trải qua cùng luyện yêu hồ bên trên quy tắc, có trợ giúp hắn luyện hóa thể nội đạo thương. Tiếp lấy hắn lại lấy ra luyện yêu hồ trong trận chiến này bạo phát ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, lúc này bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Chỉ là ấm này nguyên bản bị chém thành hai nửa, tựa như liền thành một khối, bản thân liền ẩn chứa một loại kỳ diệu tạo hóa chi lực. Lý Ngôn Sơ lần này thôi động luyện yêu hồ đối với trong đó đại đạo càng là lý giải mấy phần, lần này thôi động bộ thiên thuật, ở trước mặt hắn xoay tròn. Luyện yêu hồ bên trong còn sót lại một bộ phận tiên vương đỉnh lực lượng, để ấm này trở nên mở đi rất nhiều. Lý Ngôn Sơ vận chuyển bộ thiên thuật đằng sau, luyện yêu hồ tiếp tục vận chuyển, nguyên bản bị nguồn lực lượng kia ngăn chặn địa phương lần nữa kết nối. Lý Ngôn Sơ tế lên tam muội chân hỏa, đem luyện yêu hồ đầu nhập trong đó, không ngừng tế luyện. Bộ thiên thuật bản thân liền là cao minh nhất luyện khí chi pháp. Hứa Cửu, luyện yêu hồ một lần nữa tỏa ra sự sống, ấm cổ tràn ngập khí tức đáng sợ, chiếu sáng rạng rỡ. Lý Ngôn Sơ đối với tiên vương đỉnh thả ra một chút lực lượng cũng có rất nhiều hiểu rõ. Hắn lấy ra bắt đầu trải qua, vận chuyển bộ thiên thuật, bắt đầu trải qua từng tờ vượt qua, trước mặt văn tự chảy xuôi, rốt cục đem tiên vương đỉnh lực lượng luyện hóa. Sau đó Lý Ngôn Sơ đem trên tay trong tiên khí còn sót lại thiên vương đỉnh lực lượng toàn bộ luyện hóa, bởi vì trong đó biến hóa có rất nhiều hiểu rõ. Lần này hắn ngồi tại phong hỏa trên bộ đoàn, thi triển bộ thiên thuật, hóa giải trong cơ thể mình đạo thương. Đây là hắn lần thứ nhất dùng bộ thiên thuật tu bổ tự thân, trận chiến này với hắn mà nói rất có ích lợi. Hắn có dự cảm, thành công luyện hóa những đạo thương này đằng sau, liền có cơ hội gỡ mỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bộ thiên thuật kích phát bất diệt kim thân. Lý Ngôn Sơ mi tâm một chút sơn vàng sáng lên, cấp tốc trải rộng toàn thân, khí tức cả người cũng tại kéo lên. Bộ thiên thuật, luyện yêu hồ cùng bất diệt kim thân ở giữa, ba cái tất nhiên có một loại kỳ diệu liên hệ. Lúc trước luyện chế luyện yêu hồ ấm tồn tại, không chỉ am hiểu luyện khí, còn đối với tạo hóa chi đạo có cực sâu cảm ngộ. Lý Ngôn Sơ bất diệt kim thân nguyên bản đã luyện đến đại thành, lúc này tăng thêm bộ thiên thuật đằng sau, cảm giác bộ pháp môn này hắn là vừa vặn cất bước, Lý Ngôn Sơ lập tức hơi kinh ngạc. Rất nhanh, hắn bị thiên vương đỉnh lưu lại đạo thương bị triệt để luyện đi. Cùng loại này vượt qua cấp độ lực lượng giao chiến, rất có thể hủy đi căn cơ, coi như có thể luyện hóa cũng cần một cái thời gian rất dài. Có thể Lý Ngôn Sơ lại tại trong thời gian cực ngắn triệt để luyện hóa loại đạo thương này. Hắn bất diệt kim thân tại bộ thiên thuật vận chuyển bên dưới, cũng luyện đến tầng thứ cao hơn. Lý Ngôn Sơ tĩnh tâm ngồi xuống, tiếp tục tu hành, đại hắn triệt để đem hôm nay thương thế toàn bộ luyện hóa về sau, khí tức cả người trở nên càng hùng hậu. Nguyên bản phục dụng bị ngạn hoa đằng sau, khí tức của hắn ngay tại thất cảnh đỉnh phong, bây giờ thành công gương vỡ nhập bát cảnh, trở thành bát cảnh lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ tu vi trở nên càng cao thâm. Trận này huyết chiến cũng không có hư mất căn cơ của hắn, ngược lại để hắn thuận thế đột phá cảnh giới, pháp lực so nguyên bản càng thêm cuồn cuộn. Trừ cái đó ra, hắn đối với bộ thiên thuật, luyện yêu hồ cũng không thay đổi kim thân có lĩnh ngộ sâu hơn. Phá cảnh đằng sau chuyện thứ nhất, Lý Ngôn Sơ chính là thử nghiệm thôi diễn Lý Tuân Hạ Lạc. Tay hắn nâng bắt đầu trải qua, quanh thân hiển hóa ra bắt đầu thất kinh đạo tượng, càn khôn bát quái. Chỉ bất quá Lý Tuân trên thân lây dính thiên đại nhân quả, lại có tăng nhân kia cho hắn che chở thiên cơ, Lý Ngôn Sơ thôi diễn Hứa Cửu đều không có tìm tới tung tích của hắn. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể trốn bao lâu? Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện sắc cơ. Trận chiến này thu hoạch rộng lượng công đức cùng rất nhiều thiên nhân pháp bảo, còn có trôi kia thượng cổ thần kiếm ngậm sát kiếm, bắt quái tiên y để Lý Ngôn Sơ lấy ra chém dao đao, đao phong này sắc vô cùng, cựu cảnh thiên nhân thể phách cũng không có thể cản. Ngậm cắt thần kiếm tới tương giao, trong nháy mắt bị vỡ nát một cái lỗ hổng. Lý Ngôn Sơ đem lên cổ thần kiếm ngậm cắt mang tới, trên kiếm này mặt có thật nhiều cổ u hoàng lạc ấn, vô cùng sắc bén. Lý Ngôn Sơ dứt khoát cũng không xóa đi, trực tiếp đem luyện yêu hồ tế đứng lên, lập tức vận chuyển bộ thiên thuật, trong hồ khẩu có từng đạo huyền diệu quang mang phun ra nuốt vào. Thượng cổ thần kiếm ngậm sa bạo phát ra kiếm khí sắc bén, trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ bàn tay liền có bị cắt thương cảm giác. Vô chủ chi kiếm cũng có thể có như thế sắc bén, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, chỉ là hắn ngay cả cổ vũ hoàng đều có thể chém giết, huống chi một thanh thần kiếm. Bây giờ tu vi của hắn đã là bát cảnh lục địa tiên, pháp lực cực kỳ hùng hậu, mà lại đối với bộ thiên thuật, luyện yêu hồ lại lĩnh ngộ rất nhiều, bởi vậy lần này luyện hóa ngậm cắt thần kiếm, ngược lại không có khó khăn như vậy. Rất nhanh liền đem chuôi này ẩn chứa bàng bạc sát khí thần kiếm luyện hóa, hóa thành thuần túy lực lượng gia trì tại chém dao trên đao. Lý Ngôn Sơ đem chém dao đao lại tế luyện một phen, đợi cho tế luyện sau khi thành công, chém dao đao lơ lửng ở không trung, tản ra loại kia đáng sợ thần bí rung động, dẫn tới hư không chấn động. Đao khí cực kỳ sắc bén, trung quanh tràn ngập tử khí, xanh chuyển tím. Lý Ngôn Sơ tự nói, đao này theo hắn chinh chiến sát phạt, cùng nhau đi tới, giết không ít cao thủ, nắm trong tay liền có lòng ý tương thông cảm giác. Đây là một thanh thuận buồm xuôi gió thần đao, nhẹ nhàng huy động liền có thể cảm nhận được trong đó đao sắc bén khí. Đại Càn Hoàng Thành trước một trận chiến, Vân Nương bị thương, nàng vốn là thuần túy mục linh, là một đoàn thanh linh chi khí, cùng kim quang tự vô cùng có nguồn gốc, luôn luôn dốc lòng tu hành. Nàng tinh thông tại trận pháp chi đạo, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là kinh thành một trận chiến cũng phát huy tác dụng cực lớn. Trừ chủ trì trận pháp bên ngoài, tay nàng cầm long hổ như ý, bằng vào nàng cái kia huyền diệu thân phận ngăn cản một vị cường đại thiên nhân, cẩn thận đọ sức. Lúc này Vân Nương ngồi xếp bằng, nàng tu luyện là Lý Ngôn Sơ từ Nam Cương mang về Quy Thuận Tiên Kinh. Quy Thuận Tiên Kinh đối với nguyên thần lĩnh vực có tác dụng cực lớn, nàng tu luyện càng như ý trận chiến này, nàng bị thương cũng không nặng, Lý Ngôn Sơ dùng ngũ thải thạch vì đó chữa trị đằng sau, cả người liền khôi phục như lúc ban đầu. Linh Vân Chân Quân có thể nhìn ra Vân Nương thân phận, chính là Tiên Chu Đắc Đạo. Tính tình của nàng cực kỳ đạm bạc uyển chuyển hàm súc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng ưa thích khói lửa nhân gian. Nàng từng theo bà chủ đi khắp Càn Quốc danh sơn đại xuyên, theo Lý Ngôn Sơ xuất thủ phong ấn 36 động thiên 72 phúc địa, đối với sơn xuyên đại địa đại trận nhưng tại ngực. Lúc này, Vân Nương quanh thân bao phủ một mảnh huyền diệu quang mang, nàng muốn toàn bộ Càn Quốc sơn thủy hóa thành đại trận. Đến lúc đó thiên nhân như tại giáng lâm nhân gian, trận pháp tự nhiên sẽ có phản ứng. Bà chủ truyền cho nàng trận pháp chi đạo, cũng có thể bị dụng tâm lương khổ. Trời sinh mục linh, lại đang trong núi tu hành, thích hợp nhất tu hành đạo này. Trận pháp chi đạo vốn là lấy yếu thắng mạnh, trận pháp dùng cho đấu chiến chỉ là cơ sở nhất cách dùng, trận pháp chi đạo huyền diệu vô tận, trời sinh phong thủy càng là như vậy. Vân Nương trong đầu hiện hiện bà chủ rời đi trước đó lời nói, trong đôi mắt lấp lóe quan mang. Ta nhất định phải luyện thành tiên tiên phong thủy đại trận. Bà chủ trước truyền cho nàng luyện khí, hậu truyền nàng trận pháp, đối với nàng ký thác kỳ vọng. Sự thật chứng minh, Vân Nương xác thực có phần thiên tư này, không am hiểu đánh nhau, nhưng đối với trận pháp xác thực lĩnh ngộ siêu phàm thoát tục, cho dù Lý Ngôn Sơ nắm giữ chữ trận quyết đều còn lâu mới có thể cùng. Lý Ngôn Sơ từng tế luyện chém giao đao sau, liền tại trong quan tu luyện tán thủ, hắn ngộ ra tán thủ tại lục địa tiên chém giết bên trong có cực mạnh ưu thế. Kinh đạo đông nhiên cương liệt, đông nhiên nhu hòa, biến hóa khó lường. Hắn cùng Vân Nương khác biệt, hắn là chuyên tu đấu chiến chi pháp. Lúc này, một cái ngực lớn mông bệnh đôi chân dài nữ tử mặc hắc bào đang ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Lý Ngôn Sơ dừng tay đằng sau hỏi, thế nào? Thúy Hoa suy nghĩ nói, ta phát hiện ta nguyên bản đường khả năng đi hẹp, một quyền phá vạn pháp mặc dù không tệ, đầu tiên hẳn là hiểu vạn pháp, mà không phải một vị man lực phá pháp. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ngươi lại có loại cảm ngộ này? Thúy Hoa vậy mà nói ra như vậy có độ sâu nói, để Lý Ngôn Sơ giật nảy cả mình. Thúy Hoa ngạc nhiên, lập tức ngạo kiều nói, đây không phải rất đơn giản. Nàng ngạo kiều ngóc lên cái cằm, lộ ra phấn nộn cái cổ trắng nõn, áo bào đen làm nổi bật làn da càng thêm tuyết trắng. Dừng một chút, Thúy Hoa còn nói thêm, mặc kệ là một quyền phá pháp cũng tốt, hay là các loại biến pháp cũng tốt, sau đó ta muốn để cho ngươi dạy ta tán thủ, sau đó cùng ngươi đối luyện. Thúy Hoa lúc trước mặc dù buộc phát thần thông, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, ngăn trở đồng dạng có thần vương chi tư tuổi trẻ thiên kiêu cổ hình, đầy đủ kinh thế hai tụ, có thể nàng vẫn như cũ cảm thấy bất mãn. Nàng lúc đầu muốn giết người kia, nhất là về sau nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đấu pháp, càng cảm thấy hướng về. Vậy nhưng sẽ bị đánh a? Lý Ngôn Sơ nói ra. Ai bị đánh còn nói không chừng. Thúy Hoa hừ một tiếng. Chém giết gần người hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều tích lũy kinh nghiệm, nếu như thế cũng tốt. Lý Ngôn Sơ đại mã kim đao ngồi xuống, thân trên đoan chính, khuôn mặt nghiêm túc. Làm cái gì? Thúy Hoa khó hiểu nói. Bái sư a, ta thu ngươi làm ta Khai Sơn đại đệ tử. Lý Ngôn Sơ đạo. Ngươi không chỉ thích ta gọi ngươi chủ nhân, còn thích ta gọi ngươi sư phụ. Thúy Hoa suy nghĩ một chút nói ra. Lý Ngôn Sơ không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Chương 1142 chân khí, 1, chương 1142 chân khí, 1, Lý Ngôn Sơ truyền thụ Thúy Hoa tán thủ. Thúy Hoa học được đằng sau hơi kinh ngạc, đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ nói bên trong có ta tu vi võ đạo cảm ngộ, một đường học xuống dưới, được ích lợi vô cùng. Thúy Hoa hừ một chút, chỉ là Lý Ngôn Sơ vật lộn năng lực mạnh, nàng cũng không thể nào phản bác. Sau khi luyện thành, Thúy Hoa liền nóng độ nói, nếu như thế vậy liền giao thủ một chút, nhìn có thể hay không thắng ngươi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, tốt một cái nhiệt độ. Lập tức Thúy Hoa thân hình lóe lên, một quyền đánh tới. Lúc trước Hải Ngoại Tiên Đảo thượng cái kia váy vàng nam tử, cũng chính là Thúy Hoa tiện nghi ca ca, phóng thích tiên long khí tức, không có mấy cái liền bị Thúy Hoa đè xuống đất một trận đánh cho tê người. Cái này cũng chứng minh Thúy Hoa cận thân sức sát thương cực mạnh. Lý Ngôn Sơ cánh tay dẫn một cái, như là một cái vòng tròn trung trung rơi Thúy Hoa kinh lực, đưa nàng cánh tay đặt ở trước ngực của nàng, lập tức vừa xài bước ra, bước vào Thúy Hoa giữa hai chân. Thúy Hoa nắm đấm cực nhanh, trong lúc thoáng qua lại một quyền đánh phía Lý Ngôn Sơ đầu, ngược lại là không khách khí chút nào. Thế nhưng là một quyền này còn chưa phát ra, Lý Ngôn Sơ xoay eo chuyển hồng, thân thể lắc một cái, liền đem Thúy Hoa ngã văng ra ngoài. Trong nháy mắt, Thúy Hoa trên thân bị kình lực đụng đi vào, nàng chỉ cảm thấy trên thân mềm nhũn, nhẹ nhàng bay rất ra ngoài, còn xuống đất lúc, nàng trở mình một cái liền xoay người mà lên. Nàng cau mày nói ra, lại đến. Sau nửa canh giờ, Thúy Hoa thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, tóc dài rối tung tại sau lưng, quần áo không chỉnh tề, bị Lý Ngôn Sơ hung hăng thao luyện một trận. Còn cân không? Từ bỏ, ta không chịu nổi. Thúy Hoa hữu khí vô lực nói ra. Không cùng Lý Ngôn Sơ động thủ, nàng không biết Lý Ngôn Sơ thì ra là thế cường đại, thuần túy nhục thân giao phòng, nàng hoàn toàn ở vào hạ phòng, một mực bị đè ép. Thúy Hoa như có điều suy nghĩ rời đi, tu luyện tán thủ cũng không phải là nàng nghĩ đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó rất nhiều biến hóa, lại có cương liệt chi khí. Mèo con lập tức có chút buồn rầu. Chỉ bất quá cùng Lý Ngôn Sơ giao chiến diễn luyện ngược lại là đối với nàng được lợi rất nhiều, có thể gia tăng chém giết gần người năng lực. Tán thủ học cùng không học chênh lệch không lớn, thế nhưng là đỡ nhất định phải đánh. Thúy Hoa vuốt vuốt mềm mại đầy đặn cái mông, lại vuốt vuốt thon dài tròn trịa đùi, đau nhức toàn thân. Hung hăng đem Thúy Hoa thao luyện một trầu về sau, Lý Ngôn Sơ liền bắt đầu trong phòng tu luyện. Hắn trong lửa đại đạo cực kỳ cao thâm, mặc dù tại thiên nhân một trận chiến bên trong cũng không phát huy sát phạt uy lực, có thể cuối cùng pháp lực hao hết, khí huyết thâm hụt, hắn chống đỡ được một cái khác tuổi trẻ thiên nhân chí tôn cổ hình biển lửa, một đao đâm vào bụng của hắn, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, bằng vào chính là hắn trong lửa đại đạo. Lúc này, Lý Ngôn Sơ ngồi xếp bằng, lấy ra chuôi kia Nam Minh Ly Hỏa kiếm, ẩn chứa trong đó Nam Minh Ly Hỏa, đây là một loại cực kỳ đặc thù hỏa diễm, không kém gì Tam Muội Chân Hỏa. Hắn đem Nam Minh Ly Hỏa luyện hóa, trong lửa đại đạo càng sâu một tầng. Bây giờ hắn nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa, Huyễn Tật Thiên Hỏa, Địa Phế Chi Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Đại Huyền Thiên Hỏa, Tâm Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa bảy loại hỏa diễm, tạo nghệ cực cao, nương tựa theo trong lửa đại đạo có thể luyện hóa pháp lực, vững chắc tu đạo cơ sở, cũng có thể tăng tốc luyện hóa thiên địa linh dược, diệu dụng vô tận. Có chứng đạo trong lửa thần bị khả năng, vô cùng có khả năng thật tu thành một vị diễm bên trong tiên. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ hồi lâu, kết thúc tu hành đằng sau liền lấy ra chí tôn trẻ tuổi cổ hình ngọn thanh đăng kia, cẩn thận chu đáo. Hai ngọn thanh đăng không biết xuất từ nơi nào, xem ra hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Lý Ngôn Sơ ngắm nghĩa cổ hình thanh đăng, phát hiện xa so với chính mình thanh đăng đạo vận mạnh hơn, trong đó hương hỏa chi lực cũng càng mạnh. Toàn bộ thiên trụ bí cảnh hương hỏa ba vị Atula đạo thần linh, Bạch Liên giáo ngàn năm cất giữ, vẫn như cũ so ra kém chén này thanh đăng. Lý Ngôn Sơ cảm thán, thiên nhân chinh chiến chư thiên, thành lập đạo thống, mặc dù là thành tiên giới làm việc, thế nhưng là chính mình cũng hưởng thụ nhân gian hương hỏa, có thể có loại quy mô này cũng có thể lý giải. Đem hai ngọn thanh đăng luyện hóa sau, trong đó nồng đậm hương hỏa hợp hai là một, càng bằng bạc. Lý Ngôn Sơ phát hiện trong đèn này còn đánh cắp một bộ phận thiên vương đỉnh hương hỏa, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Hai ngọn thanh đồng thần đăng hợp nhất, nhưng như cũng chưa tới tiên khí cấp độ, thế nhưng là có thể phát huy ra uy lực lại cực kỳ kinh người, ngay cả một chút sát lực không cao tiên khí cũng xa xa không kịp. Đều nói thanh đăng cổ Phật, không bằng liền lấy thanh đăng làm tên. Lý Ngôn Sơ tự nói. Hôm sau, lão thiên sư tới chơi, đại hắc hoang đằng nào tới, suýt nữa đem lão thiên sư đụng ngã. Người khờ hàng này. Lão thiên sư tức giận nói. Đại hắc nghe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra loại kia tà mị cuồng quên dáng tươi cười. Lão thiên sư vô vô đầu của nó, để nó đi một bên ăn cỏ. Lý Ngôn Sơ là lão thiên sư rót một chén trà nóng, lão thiên xem phẩm một ngụm, cười nói, hay là trà này bị đối với cực phẩm linh trà. Lý Ngôn Sơ nói sư bá cố ý đến đây, tổng không phải là bởi vì uống sạch trà đi. Lão thiên sư cười cười, đây là một món trong đó sự tình, còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Nguyên bản ta không có gì cảm xúc, tu luyện tới cựu cảnh đằng sau, ta phát hiện nhân gian đại đạo có thiếu, chuyên tới để cùng ngươi trao đổi việc này. Lão thiên sư đạo, việc này ta cũng biết. Lý Ngôn Sơ đạo, ân. Lão thiên sư sửng sốt một chút, ngươi làm sao lại biết? Ta cũng là cùng trời người đánh một trận xong tu vi trở nên càng mạnh, cảm ngộ thiên địa mới có phát giác. Lúc trước tu thành thiên nhãn thời điểm thấy. Lý Ngôn Sơ đạo. Lão thiên sư hơi kinh ngạc, chỉ bất quá lập tức tưởng tượng, chính mình cái này đại chất tử làm ra nhân ý liệu sự tình còn thiếu. Thế là cũng bình tĩnh trở lại. Lúc tu luyện ta thường xuyên nhìn thấy một tòa cầu gãy, phản phất kết nối thiên địa, tuy nhiên lại riêng phần mình tách ra, trong lòng nghi hoặc, một màn này ngươi có thể từng thấy đến. Lão thiên sư nói ra. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lắc đầu. Lúc trước bà chủ liền từng thấy đến có cầu. Chỉ bất quá nàng nhìn thấy hình ảnh cùng Lao Thiên Sư khác biệt, nàng nhìn thấy cầu kia là bị một bàn tay đánh gãy. Chỉ là lập tức Lý Ngôn Sơ liền ý thức đến không đối, con đường phi thăng trọng liền, cầu tẹn ý không phải đã kết nối. Không sai, ta vì thế cũng có chút hiếu kỳ, ta cũng không xác định là ta cảm ngộ phạm sai lầm, lại hoặc là vậy căn bản không phải cái gọi là cầu tẹn ý. Lao Thiên Sư không riêng gì lục địa tiên, hay là cựu cảnh lục địa tiên, cảm ngộ thiên địa, ngay cả đại đạo có thiếu đều có thể phát ra được, không nên có lộn xộn cái gì đạo tượng có thể che đậy đạo tâm. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, nếu như cầu tẹn nhỉ ỉ vẫn như cũng là đứt gãy trạng thái, như vậy những tiên nhân kia phi thăng tới đi nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức trong lòng sinh ra hàn khí. Lão thiên sư thần sắc nghiêm nghị, đây chính là hắn chuyến này tới khúc mắc. Còn nhớ rõ Tùy Châu trước thành vực sâu kia sao? Trong đó thi giải tiên tại sao lại ở nơi đó? Lý Ngôn Sơ con ngươi co vào, sư bá, ngươi nói là lúc trước người phi thăng đều là rơi vào cái kia tịch diệt chi địa. Dính đến bà chủ, chấn định như Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Lúc trước hắn tại Côn Lôn nghe người ta nói bà chủ phi thăng tràng diện lớn, mà lại cho tới nay bà chủ thần bí khó lường, có được thực lực cường đại, phản phất không gì làm không được bình thường. Hắn cho là bà chủ nếu là phi thăng lên đi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu là phi thăng đi không phải thiên cảnh, mà là cái kia tịch diệt chi địa, mà lại tịch diệt chi địa vết nước kia đã từng lộ ra thiên quang. Lúc trước mình cùng vị kia đại hạ lục địa tiên lao thợ rèn, tam cảnh đỉnh phong tịnh thổ tông thần tăng đều từng nhìn thấy thiên cảnh, cực kỳ khác biệt thắng, không tự chủ muốn phi thăng lên đi. Lý Ngôn Sơ tại trong tay áo tay không khỏi nắm chặt. Lão thiên sư lắc đầu, chưa hẳn, ta đã nghe ngươi nói, cái kia tịch diệt chi địa làm cho người phi thăng tỉnh cảnh cùng Côn Lôn, Thanh Thành Sơn, Long Hổ Sơn chư địa phi thăng địa hay là khác biệt. Thử nghĩ một chút, nếu như cái kia phi thăng hào quang là giả, phía sau tiếp dẫn chính là tịch diệt chi địa, như vậy thì không biết bay thăng như vậy khó khăn, cũng sẽ không có lôi tiếp. Lý Ngôn Sơ nhất hướng tỉnh táo, bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn, nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, có lý, nếu là tịch diệt chi địa vết rách kia mở ra, nơi phi thăng tam cảnh cao thủ sợ rằng cũng phải đi hơn phân nửa. Lão thiên sư nói tiếp, ta chẳng qua là cảm thấy có khi sự tình có chút kỳ quái, theo lý thuyết, con đường phi thăng một lần nữa kết nối, nhân gian tu sĩ có thể phi thăng, thiên nhân cũng có thể hạ phàm, cầu kia hẳn là kết nối lại mới đối. Rất nhiều điển tịch truyền ngôn bên trong đều từng đề cập qua đại tranh chi thế, thế nhưng là cụ thể như thế nào nhưng không có nói chuyện. Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy việc này cực kỳ kỳ quặc, chập ngón tay như kiếm, xẹt qua cái trán, một đạo dây nhỏ hiện hiện, tiếp theo thiên nhãn mở ra, kim quang lập lòe. Thiên nhãn này cực kỳ bất phàm, có thể phá hư không? Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nhân gian đại đạo vẫn như cũng là thiếu thốn trạng thái, tàn khuyết không đầy đủ, tuy nhiên lại cũng không phát hiện cái gì cái gọi là cầu tẹn ý, khắp chiếu hư không cũng là như vậy. Chương 1142 chân khí 2, chương 1142 chân khí 2, ngụy thành trung quanh như là đom đóm bình thường, ánh sao lấp lánh, đó là ngay cả tiếp rất nhiều bí cảnh cùng chư thiên vị trí. Lý Ngôn Sơ thu thiên nhãn, thầm nghĩ, cái gọi là cầu tẹn ý, có lẽ tại không thể mà biết. Lão thiên sư ở chỗ này cùng Lý Ngôn Sơ nói chuyện hồi lâu, nhẹ nhàng nói ra, ta muốn đi một chuyến Nga Mi Sơn, cái kia có rất nhiều bí ẩn, ta muốn thấy một chút nơi đó có thể hay không tìm tới liên quan tới cầu tẹn ý ghi chép. Lý Ngôn Sơ nói vậy ta cùng sư bá đồng hành. Lão thiên sư nói không cần, đi Nga Mi bất quá tìm kiếm hỏi thăm di tích cổ mà thôi, người ta riêng phần mình có nhân quả, tại cùng một chỗ chưa hẳn có thể gặp được. Có thể từ đông đảo chúng sinh trổ hết tài năng trở thành lục địa tiên, tự nhiên người mang đại khí mây, so thế tục vương hầu quý tộc khí vận càng mạnh. Chỉ là Lão thiên sư thời điểm ra đi lại nói phải mang theo đại hắc, ta cùng cờ hàng này có chút hợp ý, lúc trước buôn tập mấy ngàn dặm chính là dựa vào nó cất lực, lưu nó tại trong quan, không bằng theo ta đi xa. Thế là Lao Thiên Sư liền cưỡi đại hắc rời đi. Hắn lúc này không có mặc Long Hổ Sơn trưởng giáo áo choàng, mà là đổi một thân một mạc đạo bào. Lao Thiên Sư phất phất tay, đại hắc dưới chân sinh mây, đằng không mà lên, trên mặt xuất hiện loại kia tà mị cuồng quyến dáng tươi cười. Nó thật sự là đầu phổ thông con lửa, chỉ bất quá tính cách trường dương, tốc độ chạy cực nhanh. Lao Thiên Sư mang theo đại hắc đằng vân giá vũ, cũng không hoảng hốt, phản phất là thần thông của mình bình thường, cũng là khó được. Tại Lao Thiên Sư rời đi đằng sau, Thúy Hoa từ bên ngoài trở về, triển khai tư thế liền muốn động thủ. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, đối với Thúy Hoa nói chuyện này. Thúy Hoa a một tiếng, miệng há lớn, tỷ tỷ kia không có sao chứ? Nàng ôm bà chủ đùi bước ve rất thơm, cảnh giới tăng lên, học được rất nhiều thần thông, thức tỉnh huyết mạch, tu luyện ra Thiên Long hóa thân thần đạo hóa thân, lúc này nàng không khỏi có chút bận tâm bà chủ. Lao Thiên Sư đi ngang mi, hắn nói không sai, cá nhân có người khí vận, cùng nhau hành động chưa chắc sẽ đụng phải muốn biết sự tình. Nhưng ta trong lòng không yên lòng, ta vẫn còn muốn đi một chuyến Côn Lôn, lại nhìn một chút Phi Thăng Điện. Thúy Hoa nói ra, ta cùng ngươi cùng đi. Dừng một chút, nàng bổ sung nói ra, Hoắc Đồng Sơn, rời núi lão cùng, Vân Mộng Trạch đều là ngươi ta cùng đi, chưa từng có biến, nghĩ đến ngươi ta đã sớm khí vận tương quan. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút nhân tiện nói, tốt. Sau một khắc, bọn hắn liền hóa thành hai đạo lưu quang, phá không mà đi. Côn Lôn Phi Thăng Điện, bà chủ chính là ở đây phi thăng, trang diện cực kỳ hùng vĩ, đến nay còn bị rất nhiều ở chỗ này tu sĩ ca tụng là ca tụng. Từ cửa phi thăng mở ra đằng sau, không có rầm rộ như thế. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, đầu tiên là đi vào phi thăng hào quang trước đó, mở ra thiên nhãn nhìn đi lên. Bây giờ hắn là bắt cảnh lục địa tiên, tu vi hùng hậu, có thể phát huy ra càng mạnh thần thông, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe, thuận phi thăng hào quang nhìn qua, có thể nhìn thấy một cái cực kỳ khác biệt thắng thế giới, mỹ hảo huyền diệu, tiên khí mờ mịt. Cùng tại tịch diệt chi địa nhìn thấy tiên giới khác biệt, hắn nhìn thấy chính là một mảnh mênh mông chi địa, không có cái gì phi cầm tẩu thú, tiên thảo linh chu, chỉ là một mảnh mênh mông tiên khí, liêu nhìn vô biên. Chỉ là không hiểu cho người cảm giác tựa hồ càng thêm chân thực một chút. Lúc này Lý Ngôn Sơ muốn lần nữa thấy rõ cũng rốt cuộc làm không được, hình ảnh bỗng nhiên biến mất, mơ hồ tựa hồ nghe gặp có người quát lớn. Lần nữa mở mắt nhìn qua, ngay cả ban sơ cảnh tượng cũng không nhìn thấy. Hắn đối với Thúy Hoa nói lên việc này, bên cạnh tu sĩ còn đều là cho là hắn đang nói mê sảng. Rất nhiều người từ con đường phi thăng mở ra đằng sau liền một mực tại nơi đây, với quan không để ý tới chuyện hồng trần, tựa như khổ tu. Dạng này một thế giới tựa hồ càng làm thật hơn thực, tiên giới hẳn là cực kỳ hùng vĩ mới đối, nơi phi thăng có lẽ chỉ là bên ngoài. Lý Ngôn Sơ nghĩ ngợi nói ra. Thúy Hoa gật gật đầu, có khả năng, bên ngông tiên giới cũng không có khả năng khắp nơi trên đất là phi cầm tẩu thú, tiên dược linh thảo. Hai người vừa nói, một bên rời đi nơi đây tu sĩ nghe vậy, có người kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn nói chính là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật có thể thuận phi thăng hào quang nhìn qua? Người này cũng tu luyện thiên nhãn linh mục thuật một loại thần thông, hắn nếm thử vận chuyển thần thông nhìn đi lên, hai mắt nổi lên thần quang, đột nhiên trông thấy một đạo hào quang sáng chói. A a a a. Hắn phát ra từng tiếng kêu thảm, lăn lộn đầy đất, hai mắt đổ máu, khóc giống không thôi. Mọi người thấy hắn kinh thán không thôi, lòng sinh sợ hãi, người này vì sao tại quan sát phi thăng hào quang thời điểm đột nhiên như vậy? Tu sĩ này trên mặt đất bưng bít lấy hai mắt khóc giống, vừa đi vừa về lăn lộn, không dám, ta cũng không dám nữa, không dám nhìn. Hắn không ngừng kêu rên, mấy chục giây sau mới ngừng lại được, một đôi mắt đã hư mất. Có khí tức giàn mua tu sĩ thở dài, không biết tự lượng sức mình, phi thăng hào quang kết nối tiên giới, há lại có thể tùy tiện nhìn, không nhìn thấy chính là tạo hóa. Tiên giới chuẩn mực xâm nghiêm, như thế nào phàm nhân có thể thăm dò? Tên tu sĩ này đứng dậy, bên hai của hắn vừa rồi cũng truyền tới như tiếng sấm thanh âm, lớn mật. Chỉ một tiếng, phía sau thanh âm hắn liền rốt cuộc nghe không được, hai tai mất thông, hai mắt ngủ. Lý Ngôn Sơ đối với cái này giống như chưa tỉnh, hắn cũng nghe đến có người quát lớn mà thôi, hắn thiên nhãn cực kỳ lợi hại, cũng không có bất kỳ cảm giác. Lý Ngôn Sơ nhìn qua phi thăng hào quang đằng sau, liền mất đi ở chỗ này thăm dò gì tích tâm tình. Hắn cùng dáng người bốc lửa cao gầy Thúy Hoa thi triển thần thông lại tiến về Hoa Sơn, Thanh Thành Sơn, Long Hổ Sơn các nơi. Chỉ là phi thăng hào quang, trừ Côn Lôn ban sơ đạo kia bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì, tựa hồ bị người che đậy bình thường. Bất quá liên tiếp đi mấy chỗ, Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm nhận được loại kia khí tức tà ác. Tịch diệt chi địa khí tức cực kỳ đặc thù, không phải yêu không phải ma, cùng trời người loại kia ô nhiễm cũng không giống nhau, làm cho người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lý Ngôn Sơ cũng không cùng Lão Thiên Sư gặp nhau, Lão Thiên Sư chẳng biết đi đâu. Đi khắp nơi phi thăng đằng sau, Lý Ngôn Sơ trong lòng yên ổn rất nhiều. Trở lại Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ vì lắng lại tâm tình, đọc lên Hoàng Đỉnh Đạo trải qua, lúc này mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Phương Thanh Lam cùng Vân Nương riêng phần mình bế quan. Phương Thanh Lam là tại lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, Vân Nương thì là tại lĩnh ngộ tiên tiên phong thủy đại trận. Nàng trước Phương Thanh Lam một bước phá quan, ngạc nhiên nói ra, thành, ta luyện thành. Đầu này bên trên dựng thẳng cuộn búi tóc, cực kỳ thanh đạm uyển chuyển hàm xúc nữ tử tìm tới Lý Ngôn Sơ nhắc lên việc này, lấy Càn Quốc nguyên bản tiên tiên sơn thủy làm cơ sở, có thể bố trí xuống phong thủy đại trận. Vân Nương nói ra, lấy Càn Quốc bản thân phong thủy làm cơ sở, định ra âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái, liền có thể bố trí xuống bao phủ Càn Quốc đại trận, nếu có tiên nhân xuất hiện, trước tiên liền sẽ cảm ứng được. Không chỉ có như vậy, trận pháp này cũng có thể đưa đến che chở chi dụng. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nói ra, nếu là có thể bố thành cái này tiên tiên phong thủy đại trận công đức vô lượng. Vân Nương trắng thuần trên gương mặt lộ ra đỏ ửng, một đôi thu thủy giống như con ngươi sáng vô cùng, lộ ra cực kỳ kích động. Lý Ngôn Sơ ra Vân mà đi, mang theo Vân Nương bố trí phong thủy đại trận. bà chủ đã từng mang Vân Nương đi khắp càn quốc sơn thủy, rõ ràng trong lòng. Nếu như là lúc trước chưa từng phong ấn thời điểm cổ thần châu cương vực, động thiên phúc địa hiện thế đằng sau chư địa sinh cơ phá diệt, việc này cũng khó có thể làm thành. Tối thiểu không phải Vân Nương cảnh giới này có thể tính đi ra đại trận. Nhưng hôm nay, Lý Ngôn Sơ thi triển phong ấn thuật đem những cái kia vùng đất mới phong ấn, càn quốc duy trì nguyên trạng, lúc này lại luyện chế tiên thiên phong thủy đại trận liền cực kỳ thuận lợi. Lý Ngôn Sơ có xúc địa thành thốn thần thông, cảnh giới của hắn hôm nay cực cao, Vân Nương tinh thông truyền tống trận pháp, có thể cùng hắn so sánh nhưng lại xa xa không kịp, một cái là tuấn lãng đạo sĩ, một cái là nữ tử mỹ mạo, hai người nhìn như là một đôi bích nhân, xuất hiện tại càn quốc các nơi danh sơn đại xuyên, bố trí xuống đại trận. Lý Ngôn Sơ trên tay còn thừa lại một ít linh thạch, vừa vặn bố trí xuống một chút cơ sở trận pháp, này phong thủy đại trận cần một kiện chân khí. Vân Nương nhẹ nhàng nói ra, cần gì dạng chân khí? Lý Ngôn Sơ đạo, thuộc tính khác nhau chân khí quyết định phong thủy đại trận thuộc tính, hoặc là nói có thể tăng cường nào đó một công hiệu, hoặc là chủ công, hoặc là chủ phòng ngự, hoặc là chủ giám sát. Vân Nương nói ra, ba cái muốn hết được không? Lý Ngôn Sơ đạo, Vân Nương sững sờ, lập tức lắc đầu, tự nhiên không được, này phong thủy đại trận chỉ cần một kiện chân khí, nhiều thì vô dụng, ngược lại sẽ phá hư cân bằng. Lý Ngôn Sơ cũng thông hiểu trận pháp chi đạo, nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra kiếm bắt quái, kính này có chiếu phá hư vọng, tìm người định vị chi công, vừa vận dùng làm chân khí, chủ giám sát. Chương 1143 bố của người, 1, chương 1143 bố của người, 1, cái này tiên thiên phong thủy đại trận bố trí xuống âm dương bắt quái ngũ hành, bao trùm toàn bộ cả quốc, lại lấy chiếu phá hư vọng kiếm bắt quái là chân khí, có thể giám sát thiên hạ. Vân Nương luyện chế ra hai viên trận phù, trong đó một viên giao cho Lý Ngôn Sơ, nếu là có thiên nhân hạ giới, trước tiên liền có thể cảm ứng được. Không chỉ có như vậy, có đất liền tiên cấp cao thủ khác xuất thủ cũng có thể cảm ứng được. Tựa như là nắm giữ lúc đó võ thánh quyền hành, võ thánh thế nhưng là thụ càn quốc cung phụng mấy trăm năm, lúc này mới có loại cảm giác này. Vân Nương cùng Lý Ngôn Sơ đi khắp càn quốc sơn thủy, lúc này mới đem tiên tiên phong thủy đại trận thúc đẩy, trong đó người tu hành chưa từng cảm giác được bất luận cái gì chưa từng có biến hóa rõ ràng. Vì bố trí xuống trận này, Vân Nương cơ hồ hao hết tâm lực, đại trận luyện thành thời điểm, Vân Nương còn có thể trèo chống, có thể triệt để kích phát đằng sau, Vân Nương sắc mặt trắng nhợt liền té xỉu đi qua. Lý Ngôn Sơ ở một bên lập tức xuất thủ, nắm ở bờ eo của nàng. Lập tức kiểm tra một hồi, phát hiện Vân Nương hao phí tâm lực quá nặng, nguyên thần lâm vào ngủ say. Hắn lập tức vận chuyển ngũ thải thạch cùng thanh tâm ngọc bội, đồng thời bảo vệ nhục thể của nàng nguyên thần. Chỉ là Vân Nương vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại, đem cả một cái càn quốc sơn thủy tính toán, trong đó có tự nhiên phong thủy trận, tạo dựng khổng lồ như thế một cái phong thủy đại trận, hao phí tâm lực khó có thể tưởng tượng, nàng cũng nhờ vào đó đột phá trận pháp chi đạo. Nàng tại Lý Ngôn Sơ trong ngực ngủ thật say, sắc mặt tố bạch, khí chất tuyển chuyển hàm súc, lông mi thật dài run run. Tại nhận biết Lý Ngôn Sơ trước, nàng ở trong núi thanh tu, không sư môn hảo hữu, không thân nhân phụ mẫu, mênh mông thiên địa, không chỗ có thể theo. Tại nhận biết Lý Ngôn Sơ đằng sau theo hắn đi vào ngụy thành, kiến thức rất nhiều nhân gian khói lửa, lưu tại bên người nàng, lúc này mới nhiều hơn mấy phần sung sướng. Về sau cùng bà chủ làm bạn, nghe bà chủ giảng Tây Du cố sự, đầy thiên thần phật cùng con khỉ kia đại chiến, đi về phía Tây Thỉnh Kinh, chạm yêu trừ ma. Bất quá về sau bà chủ cũng phi thăng lên đi. Nàng lần này như vậy không để ý tâm lực hao tổn, thôi diễn luyện cái này bao phủ càn quốc tiên tiên phong thủy đại trận, cũng là bởi vì có chút đau lòng Lý Ngôn Sơ. Tôn đại thánh Thỉnh Kinh kinh lịch 9981 nạn, nhân gian như vậy bấp bênh, không biết Lý Ngôn Sơ muốn xông qua bao nhiêu quan. Bởi vậy có thể thêm ra một chút lực liền thêm ra một chút lực. Có thể luyện thành phong thủy đại trận, Vân Nương trong lòng xác thực vui vẻ. Vân Nương tựa ở Lý Ngôn Sơ trong ngực, tố bạch khuôn mặt tựa ở đầu vai của hắn, ngủ thật say. Lý Ngôn Sơ đưa tay nắm ở nàng, giá Vân trở về ngụy thành. Thúy Hoa nhìn thấy nhịn không được tiến lên phía trước nói, Vân Nương xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nói lần này bố trí phong thủy đại trận tâm lực hao tổn quá mức, chìm vào giấc ngủ. Thúy Hoa giật mình, phức tạp như vậy tính toán, mèo con nhưng làm không được. Vân Nương sau khi tỉnh lại, phát hiện đạo hạnh của mình gia tăng rất nhiều, nguyên thần cô đọng, hiển nhiên đang bố trí phong thủy đại trận thời điểm, nàng cũng đề cao rất nhiều tu vi. Nàng quanh thân tản ra một mùi thơm chi khí, thể nội ẩn chứa cực mạnh linh vận. Nàng hốt hoảng, mơ hồ nhớ lại mấy tấm hình ảnh, một đầu tôn trảo không ngừng sông lớn, tiên khí mịt mờ, bên bờ có thật nhiều màu vàng tiên chu, nàng chính là trong đó một gốc, thổ nạp tiên khí sau tu thành hình người. Những hình ảnh này mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, Vân Nương lại có chút cảm thán, nguyên lai ta đời trước là bụi cỏ. Một thế này nàng là trời sinh mục linh, mới đầu ký ức ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết là ngưng tụ cỏ cây linh khí, về sau nhận kim quang tự khai sơn tổ sư điểm hóa, một mực tại trong núi tu hành, chỉ thế thôi. Lúc này thức tỉnh kiếp trước một bộ phận ký ức, Vân Nương mới có hơi giật mình, nàng nhẹ nhàng nói ra, kim dáng tiên thảo. Tiên chu ngưng tụ hình người cực kỳ khó khăn, bình thường ngay cả linh thức cũng sẽ không sinh ra. Lúc trước nàng cũng không biết được loại nào tạo hóa vậy mà tu thành hình người, cũng không biết vì sao lại đi tới hạ giới. Vân Nương ánh mắt trở nên hoảng hốt, lập tức liền thanh minh, chuyện cũ trước kia không đủ ức. Một giấc này sau khi tỉnh lại, Vân Nương cảm giác thân nhẹ thể kiện, nhẹ nhàng phất tay, đạo hạnh so với chính mình vốn là muốn cao không chỉ gấp đôi, đồng thời trong cơ thể của nàng có cực mạnh linh vận, chỉ đứng ở nơi đó liền có một cỗ cỏ cây thanh hương, rất nhạt, tuy nhiên lại thấm vào ruột gan. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan bên trong cảm ngộ tiên thiên phong thủy đại trận đồ này cực kỳ huyền diệu, trên có âm dương ngũ hành bắt quái, tay cầm trận đồ liền cảm giác được càn quốc sơn thủy mỗi một chỗ khí tức biến hóa. Đại trận này chỉnh thể tới nói là không đổi, thế nhưng là phong thủy bản thân liền là biến hóa, xuống phong thủy. Nếu là có thiên nhân lần nữa hạ giới, có thể trước tiên phản ứng. Lý Ngôn Sơ tự nói, bây giờ nhân gian bấp bênh, thiên giới, ma vực, tịch diệt chi địa, âm gian đều là nhìn chằm chằm, lại càng không cần phải nói còn có một cái cao cao tại thượng tiên giới. Mặc dù đem lên một lần đem hạ giới thiên nhân đều chém giết, có thể thiên giới thực lực cường đại cũng từ trên trời vương đỉnh bên trên có thể thấy được luồn đốn. Đây vẫn chỉ là thiên vương đỉnh vượt giới mà đến, cũng không phải là thần vương xuất thủ. Lý Ngôn Sơ bức thiết muốn tăng thực lực lên. Bây giờ hắn tốc độ tu hành cực nhanh, phục dụng bờ bên kia hoa đằng sau cải thiện thể chất, phun ra nuốt vào linh khí, luyện hóa linh khí đều rất nhanh. Khổ Hải Sơn, một cái mặt như ngọc, cực kỳ thanh niên anh tuấn trước mặt có một cái cự đại bản thờ, hương hỏa nồng đậm. Người này chính là đại hạ trấn Nam Hầu Lý Tuân, hắn đang tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm chinh chiến không có kết quả đằng sau, liền dẫn cổ lão kèn lệnh, đi vào Khổ Hải Sơn, lần nữa tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm. Cái này trời sinh quý khí, cực kỳ thanh niên anh tuấn lúc này ánh mắt bình tĩnh, đem hàng phiếu chỉ đầu nhập trong bản thờ. Thể nội truyền ra văn giác hòa thượng thanh âm, sự bại thì không thể lại bị, ngươi đây là tội gì? Lý Tuân thản nhiên nói, một lần không thành, còn có một lần, nhân gian này, theo ta thấy hay là nắm giữ tại thiên nhân trong tay tương đối tốt. Văn giác hòa thượng bình tĩnh nói, cơ hội thứ này, một khi bỏ lỡ liền không lại đến, lần trước ngươi có cơ hội xuất thủ, có thể ngươi cuối cùng vẫn là sợ trẻ tuổi đạo sĩ, nếu như thế, liền không nên lại vì. Lần trước thiên nhân chi tranh, Lý Ngôn Sơn nọ mạnh hết đà huyết chiến thiên nhân, Lý Tuân cũng trong bóng tối thăm dò việc này, nhưng hắn cũng không xuất thủ. Lý Tuân nghe vậy cao mày nói, thiên vương đỉnh cũng không từng chấn áp hắn, có thể thấy được hắn khí vận chưa bại, ta là thiên kim chi tử, cẩn thận, tội gì cùng hắn tái chiến. Văn giác hòa thượng cười nói, ngươi thiên tư quá cao, tu vi quá mạnh, còn học được trảm tam thi chi pháp, luôn cho là cá nhân tu hành cùng nhân gian đại sự chi bằng giữ tay, có thể thế gian không có song toàn sự tình, ngươi sợ là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lý Tuân nghe vậy trầm mặc. Vị này lai lịch bí ẩn tăng nhân ở hắn trong thân thể, có thể đoán ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Lý Tuân tu vi siêu tuyệt, không chỉ muốn phi thăng tiên giới, còn muốn phá mất năm đó những người kia bàn cờ. Đã từng ta giấu tài, cho là ta sẽ là nhân gian người thứ nhất, bị bọn hắn lựa chọn, ngày sau tỏa chấn nhân gian. Nhưng bọn hắn một lần kia chọn không phải ta, ta chỉ có thể chuyển thế trùng tu chém mất tam thi. Nhưng khi ta mơ màng tỉnh lại, đại hạ vương triều đã diệt, đại tranh chi thế sắp đến, động tiên phúc địa lần lượt hiện thế. Ta cho là bọn họ lần này chọn là ta, thế nhưng là bọn hắn lại tuyển vị tiểu đạo sĩ kia. Lý Tuân lúc này thần sắc cực kỳ bình tĩnh, trong mắt lại có không cam lòng chi ý, ta mới là cái kia người ứng tiếp, thiên hạ hẳn là ta một vai trò chi, bọn hắn nếu không chịu cho, ta liền hỏng ván cờ của bọn họ. Văn giác hòa thượng nói ra, ngươi nói bọn hắn chính là năm đó phong ấn động thiên phúc địa người. Lý Tuân gật đầu, không sai, lúc trước ta liền học các loại pháp môn, không gì không giỏi, khắp nơi tìm cổ tịch, biết nhân gian ẩn ẩn có mấy người đang thao túng phong vân, thế nhưng là ta tham tiên vô lộ, cuối cùng chỉ có thể tự phong tại trong mộ, tu trảm tam thi chi pháp. Lý Tuân là đại hạ thời kỳ nhất phong lưu hầu gia, dấu tài, vụ trộm lại là một tên luyện khí đại tông sư, tu vi siêu tuyệt. Hắn từ trong cổ tịch biết được, hậu thế tất có kiếp nạn, sẽ có người ứng tiếp theo thời thế mà sinh, hắn cho là nên là chính mình, bởi vì hắn là thời đại kiêu kiệt xuất nhất thiên tiêu, tuy nhiên lại khắp nơi tìm không có kết quả, cuối cùng cả đời không vào tiên môn. Văn giác hòa thượng thản nhiên nói, ngươi chấp niệm vậy mà như thế chi sâu, xem ra gần đây ngươi lại tra được vài thứ đi. Không sai, nếu bọn hắn không chịu cho, vậy ta liền chính mình cầm, ta bình định động tiên phúc địa di tích, đem nó toàn bộ phong thích, lại tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm, chính là vì buộc bọn họ đi ra. Lý Tuân nói ra. Văn giác hòa thượng đạo, các ngươi một giới này sự tình ta không biết, khả nhược chân có người bố cục sâu như thế, có khả năng hay không ngươi bây giờ cũng là tại trong cục. Lý Tuân lông mày giơ lên, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, ta đã chém dụng tam thi, không người có thể đoán ra ta. Hắn sinh mày kiếm mắt sáng, lúc này hăng hái. Văn giác hòa thượng nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, một lát sau thở dài, mới đầu ta cho là ngươi kéo ra như thế mấy người là vì để cho ta không muốn nhiễm nhân quả, sớm rời đi, sợ ta chiếm thân thể của ngươi. Chúng chi mới ta đích xác cảm nhận được ngươi có cực sâu chấp niệm, nếu thật có như thế một nhóm người thoại âm rơi xuống, Lý Tuân thể nội đi ra một tăng nhân tuổi trẻ, phương diện rộng rãi thay, dáng vẻ uy nghiêm. Trên người hắn mặc tăng bảo, khí tức phi phàm, như núi lớn. Lý Tuân nhíu mày, vì sao thể nội cái này tồn tại chạy ra? Phương diện rộng rãi thay tăng nhân tuổi trẻ đi tới, hạ giới mặc dù đại đạo không cho vẹn, động lòng người ở giữa tu sĩ cũng không ngu ngốc, ngươi làm người tâm cơ sâu như thế, ta vẫn là rời xa ngươi, miễn cho ngươi bị giết thời điểm tung tóe ta một thân máu. Ngụ ý, lại là muốn rời khỏi. Lý Tuân bình tĩnh nói, ta coi là lấy cảnh giới của ngươi sẽ không để ý những sự tình này. Lai lịch người này thần bí, lại ký thác vào cổ lão kèn lệnh bên trong, đã thành tâm phúc hắn chi hoạn, lại sẽ như thế tùy tiện rời đi. Văn giác hòa thượng tựa hồ có thể phát giác suy nghĩ trong lòng của hắn, thản nhiên nói, mượn ngươi thân thể ôn dưỡng đã khôi phục rất nhiều, nhưng ta đã cứu ngươi, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lý Tuân không tự chủ nắm chặt cổ lão kèn lệnh, âm thầm vận chuyển thần thông. Chương 1143 bố của người 2, chương 1143 bố của người 2. Văn giác hòa thượng đạo, kèn lệnh này vốn là ngươi, không cần lo lắng, vẫn tăng đi cũng. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước phóng ra, qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích, thần tốc thông, một bước chính là mấy vạn dặm. Lý Tuân đưa mắt nhìn hắn đi xa, thầm nghĩ trong lòng, tu vi của người này cực cao, bản nhưng làm trợ lực, nhưng lưu tại trên thân chúng quy là cái tai họa, bây giờ rời đi ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là hắn bên thai lại tiếng vọng lên văn giác hòa thượng lời nói, lập tức nhíu mày, cá nhân tu hành cùng nắm giữ chuyện nhân gian, ta đều muốn nắm trong tay, hết lần này tới lần khác liền muốn xong toàn. Lý Tuân lúc trước đánh một trận xong có khác đột phá, đây là hắn không muốn cùng Lý Ngôn Sơ tử chiến một nguyên nhân. Lúc đó hắn chưa từng luyện hóa trong tay tiên khí, cũng không xác minh trong tay công pháp. Giả ta một chút thời gian, cho dù là tìm tới âm thầm người điều khiển ở giữa mấy người, cũng có thể giết chi, còn nữa, giết người sự tình cực kỳ đơn giản, không cần ta tự mình động thủ. Lý Tuân mây trôi nước chảy. Văn Giác Hòa Thượng chưa từng cùng hắn tranh đoạt cổ lão kèn lệnh, hắn vẫn như cũ có thể mượn nhờ kèn lệnh này chi lực, tu vi cực mạnh. Lúc này, hắn đem viết tốt hoàng phiếu chỉ đầu nhập trong bàn thờ, chuẩn bị lấy ra kèn lệnh kia, dẫn tiên nhân hạ giới. Bằng huyết hải thâm cửu này, ta cũng không tin dẫn không đến càng mạnh tiên nhân. Lý Tuân thầm nghĩ, trên người hắn vẫn như cũ có nồng đậm che đậy chi lực, cũng không sợ bị người tính tới nền móng. Nhưng lại tại lúc này, chân trời bỗng nhiên có một vệt bóng người màu xanh phá không mà đến. Đây là một cái tuấn lãng đạo sĩ, bên hông treo đeo trường đao, khí chất lỗi lạc. Lý Tuân con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng run lên, không có khả năng, hắn tại sao lại tìm được nơi đây? Lý Ngôn Sơ lúc trước tại Thanh Vân Quan đọc Hoàng Đình đạo trải qua, tuy nhiên lại bỗng nhiên từ phong thủy đại trận đồ bên trên cảm ứng được cường hành khí tức. Nhìn thấy là Lý Tuân ở chỗ này, trước mặt còn có bàn thờ, Lý Ngôn Sơ không nói lời nào, trực tiếp tế ra Cửu Long Thần Hỏa che đậy. Oeng! Màu vàng nóng cái lồng trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, phía trên khắc họa chín đầu chân long, lúc này phản phất triệt để xuống lại. Đầy trời đáng sợ hỏa thiêu ra, đem Lý Tuân bao phủ. Cửu Long Thần Hỏa che đậy có cực lớn uy năng, luyện chết qua không ít thiên nhân, hắn muốn phong kín Lý Tuân đường lui. Lý Tuân trong lòng mắng, thô bị võ phu. Lý Ngôn Sơ trong mắt hắn căn bản không có chút nào phong phạm cao thủ, vậy mà một câu không nói liền trực tiếp động thủ. Hắn phất tay tế ra một đạo lưới lớn, trong lưới lớn ẩn chứa chân thủy, trùng trùng điệp, khuynh đảo mà ra. Đem Cửu Long Thần Hỏa che đậy ngăn lại, đầy trời tiên hỏa cũng bị ngăn cách. Sương mù lộ càn khôn lưới. Trong tiên khí này ẩn chứa chân thủy, chuyên khắc hỏa diễm. Cửu Long Thần Hỏa che đậy hỏa diễm trong lúc thoáng qua liền muốn dập tắt, bị bảo vật này khắc chế. Tấm lưới lớn này bên trong ẩn chứa vô biên chân thủy, Lý Tuân có nắm chắc trấn áp Lý Ngôn Sơ, cùng cái này tiên khí cũng thoát không được quan hệ. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết như là hồng lô bình thường, xông lên tận trời, đồng thời đưa tay chính là kim giao tiễn bay ra. Kim giao tiễn hóa thành hai đạo màu vàng giao long trên không trung đầu đuôi tương liên, đột nhiên một kéo. Lý Tuân trong lòng run lên, lập tức lại tế lên một thanh thiên kiếm, kiếm này do song long quấn quanh mà thành, toàn thân lấp loé kim quang, trong một chớp mắt phá không mà đi, cùng kim giao tiễn đấu tại một chỗ. Lý Ngôn Sơ, ngươi thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Lý Tuân quát lạnh một tiếng. Hắn người mang thiên đại khí vận, tu Trảm Tam Thi chi pháp, đào rất nhiều cao thủ mộ, đồng dạng xuất thủ quét ngang động thiên phúc địa. Lần này tuyệt sẽ không lại bại. Trong một chớp mắt, pháp lực của hắn vận chuyển, trùng trùng điệp điệp, quanh thân bao phủ một cái quang luân, sáng chói không gì sánh được. Trong quang luân treo lấy một cái kèn lệnh, thần quang lập lòe, một kích hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Trùng trùng điệp điệp pháp lực vô biên không bờ, so lúc trước giao thủ thời điểm càng tăng lên, khí thế kinh người. Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ chính là sát chiêu, đến tận đây như cũng không nói một câu. Hắn đế lên chạm giao đao, thiên địa tràn ngập tử khí, một vòng đao quang hiện hiện. Xoẹt. Lý Tuân cái trán từ dưới hông hiện hiện một đạo dây nhỏ, tiếp theo máu me đầm địa, cả người bị đánh thành hai nửa. Một đao chém giết cựu cảnh lục địa tiên, chạm giao đao thanh chuyển tím đằng sau sát khí càng nặng. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động khí huyết, quan chú trong đó, một đao phá phòng. Chỉ bất quá Lý Tuân thân thể ầm vang phá toái, hóa thành ánh sao lấp lánh sau, sau một khắc một lần nữa ngưng tụ, trong con mắt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có khả năng. Vừa rồi hắn vận dụng một viên lần này tại cổ tiên trong di tích tìm được ô ngọc, có thể hóa giải tử kiếp một lần, vật này cực kỳ khó được, đối với cựu cảnh lục địa tiên vẫn như cũ hữu dụng, vốn là hắn lưu làm lá bài tẩy đồ vật, thế nhưng là ai ngờ đi lên không có mấy hiệp liền bị chém. Hắn thanh đao này không đối. Lý Tuân con ngươi co bảo. Chỉ bất quá lần này hắn có lòng tin chấn áp Lý Ngôn Sơ. Thiên nhân chi chiến lúc, Lý Ngôn Sơ đối kháng Thiên Vương đỉnh khí huyết hao tổn, pháp lực hao hết, nhất định là lưu lại đạo thương. Lý Tuân sau đầu quang luân hiện hiện, trong một chớp mắt biến thành vô biên hồng quang, một vòng đại nhật chiếu hướng Lý Ngôn Sơ thân thể. Đồng thời, hắn đưa tay điểm ra, một đạo khiếp người kiếm mang phá không mà ra. Có thể Lý Ngôn Sơ thân thể kim quang lập lòe, cũng không cái gì đạo vết thương dấu vết, cũng không cái gì sơ hở. Lý Tuân một cái phá thần kiếm quyết đánh đi lên, cũng không cái gì tác dụng. Không có khả năng, đây là chuyên môn đối phó Thiên Vương đỉnh lưu lại đạo thương người kiếm quyết, hắn vì sao khôi phục nhanh như vậy? Lý Tuân lông mày dương lên, Lý Ngôn Sơ trực tiếp bay lên không mà đến, vung đao liền chém. Lý Tuân thôi động xương mù lộ càn khôn lưới, chân thủy tuôn ra, trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó. Xương mù lộ càn khôn lưới vậy mà có thể phá Cửu Long Thần Hỏa che đậy, mặc dù có thuộc tính tương khắc duyên phận cho nên, có thể cái này cũng chứng minh đích thật là kiện cường đại tiên khí. Đối phó sắc bén binh khí cũng có đặc thù công hiệu. Lý Ngôn Sơ thân ở biển cả trong sóng cả, chân thủy tuôn ra, toàn bộ Khổ Hải Sơn trong nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông. Lý Ngôn Sơ trong tay tế lên thanh tịnh bình lưu ly, toàn thân như là bạch ngọc, miệng bình hiện hiện hào quang, nước biển liền không còn lan tràn. Lý Tuân hai tay không ngừng kết ấn, trong một chớp mắt, trước người hiện hiện một con hung thú hư ảnh. Giống. Đây là một đầu thân dài mấy trăm trượng đại xà, toàn thân đen như mực, phun ra nuốt vào hàn khí. Con đại xà này đứng thẳng người lên, trực tiếp nhào về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Tuân là cái vô cùng có ngộ tính người, lòng dạ cực cao, cũng cực kỳ thông minh, tự nhận là có thể thoát khỏi trên đời những người này bố cục. Mà Lý Ngôn Sơ hắn thấy, cũng là một cái đáng giá một trận chiến đối thủ, thật không nghĩ đến chính là người này vậy mà như thế không coi trọng, đi lên liền đánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Đây là thượng cổ hung thú ba rắn, loại thần thông này bí thuật lấy ba rắn chi hồn làm dẫn, hóa thành đạo tượng, đồng thời Lý Tuân hai tay không ngừng kết ấn, tiếp theo lại hiện hiện từng đầu hung thú, tí hưu, ngai tí, con nghê, áp dữ. Những này hung thú đáng sợ tràn ngập thượng cổ khí thế hung ác, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Hắn lĩnh ngộ càng mạnh thần thông truyền thừa, đều là trí cường sát phạt chi thuật, lúc này hợp hai là một, bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Tiếp dẫn tiên nhân hạ phàm thời điểm, đối với những cái kia cao cao tại thượng lạnh nhạt tiên nhân, tuổi trẻ thiên tiêu, Lý Tuân trong lòng trên thực tế 10 phần kinh thường. Lý Ngôn Sơ có thể chém giết thiên nhân bên trong chí tôn trẻ tuổi, Lý Tuân tự nhận cũng có thể. Hắn có lực lượng này, nếu không như thế nào lại tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm, hắn nghĩ chính là đến lúc đó hắn xuất thủ thu thập tàn cuộc, thiên hạ cùng tôn chi. Lý Ngôn Sơ khí huyết như là dòng lũ, một trường vỗ xuống. Đầu kia nhai tí lập tức bị hắn đập đầu lâu nổ nát vụn, ở bang pha toái. Chỉ bất quá hung thú này chính là do thuần túy đạo tượng ngưng tụ mà thành, pha toái đằng sau liền một lần nữa ngưng tụ thân hình, lần nữa đánh giết đi lên. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực, có thể hay không phá thần thông của ta. Lý Tuân nụ cười nhàn nhạt đạo. Cả ngươi sừng sững trong hư không, hăng hái. Chương 1144 cảnh mạnh nhất, 1, chương 1144 cảnh mạnh nhất, 1, Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, cùng lúc đó, xung quanh hắn hiện hiện hỏa diễm đáng sợ, Huyền Tật Thiên Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Đại Huyền Thiên Hỏa, Địa Phế Chi Hỏa, Tâm Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, các loại hỏa diễm đều là ẩn chứa khác biệt như thế, Lý Ngôn Sơ đứng tại trong biển lửa phảng phất một vị diễm bên trong tiên. Đám hung thú này bị đốt diệt, sau đó lại lần khôi phục, Lý Ngôn Sơ hai mắt như thần đăng, khí huyết như hồng. Có bản lĩnh ngươi liền lại từ trong tay của ta chạy một lần. Trong một chớp mắt, những cái kia biển lửa vô biên thẳng hướng Lý Tuân, khí tức cương mãnh bá liệt. Chân hỏa này khí tức cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt phá mất Lý Tuân hung thuật. Lý Tuân nhíu mày, hắn không thích nhất chính là đạo sĩ tuổi trẻ này loại kia vô địch chi tư. Giết! Lý Tuân quát lạnh một tiếng, gọi ra sương mù lộ càn khôn lưới, vô biên không bờ lưới lớn bao phủ mà ra, chân thủy tuân ra. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ nhất hóa khí tam thanh, một vòng thân tràn ngập tiên hỏa đạo sĩ tuổi trẻ cầm trong tay cựu long thần hỏa che đậy, đối phó cái này sương mù lộ càn khôn lưới. Lý Tuân tìm được bảo vật này hoàn toàn chính xác cực kỳ lợi hại. Có thể Lý Ngôn Sơ có nhất khí hóa tam thanh thần thông. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ cầm đao giết ra, một cái khác đạo sĩ tuổi trẻ đằng không mà lên, cầm trong tay đại kỳ màu xanh lắc lư. Trong một chớp mắt, bạch quang sáng chói, thiên địa dao động. Lý Tuân thân thể chấn động, cái kia luyện hóa xương mù lộ càn khôn lưới trong lúc nhất thời lại cũng không đối phó được đạo sĩ kia. Hắn một trường vỗ xuống dưới, một cái đáng sợ cự thủ bình thiên mà rơi, toàn thân sáng chói, phía trên có vô số đáng sợ tiên đạo phù văn, ngũ nhạc tiên sơn. Nếu là tăng nhân tuổi trẻ kia nhìn thấy chỉ sợ cũng phải có chút ngoài ý muốn. Lý Tuân tiên phu thật sự là tốt lạ thường, mượn hắn nhục thân ôn dưỡng, cùng người đấu pháp, hắn vậy mà học xong thần thông này. Lúc này, Lý Tuân sau đầu quang luân cổ lão kèn lệnh bên trong hiện ra lập loại hào quang, ra chỉ ngũ nhạc tiên sơn uy năng. Lý Ngôn Sơ trong một chớp mắt đem tất cả tiên khí thu vào, quy về trong thức hải. Nhất khí hóa tam thanh chi pháp trong nháy mắt liền cất vào thể nội. Hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, thế ra chém giao đao một đao phách trảm. Giang giác, ngũ nhạc tiên sơn đều vỡ nát, Lý Tuân ngón tay tể căn gãy mất, máu me đầm địa. Một đao này ẩn chứa cực mạnh chân lý võ đạo, không chỉ phá mất Lý Tuân pháp lực đạo tượng, đồng thời trực tiếp chém dụng hắn nhục thân ngón tay. Lý Ngôn Sơ đao phong diêu chỉ Lý Tuân, một lời không phát, thế nhưng là ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lý Tuân mặc dù thần thông mạnh lên, pháp lực cũng biến thành cực kỳ hùng hậu, có thể đối mặt đạo sĩ tuổi trẻ này lúc này trong lòng lại có chút sợ hãi. Chính như tăng nhân tuổi trẻ kia nói tới, ngày đó Lý Ngôn Sơ khí huyết thâm hụt, nọ mạnh hết đà, hắn cũng không xuất thủ, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lý Ngôn Sơ loại kia ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế làm cho người kinh hãi, ai cũng không biết hắn sẽ còn bộc phát ra dạng gì uy năng. Lý Tuân lần trước tiếp bại vào tay hắn, không muốn cùng hắn tử đấu, muốn điều động mưu kế mài chết hắn, mượn đao giết người, bởi vậy lui một bước. Chỉ là, có đôi khi lui một bước, tâm cảnh liền có chỗ sơ suất, còn muốn bước ra một bước kia, chính là muôn vàn khó khăn. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt uy nghiêm, thi triển xúc địa thành thốn thẳng hướng Lý Tuân. Lý Tuân cầm trong tay nhị long kiếm, kiếm khí rất lạnh, từng đạo kiếm khí sắc bén chém ra, tay hắn cầm tiên kiếm, chính là tuyệt đỉnh kiếm tiên. Phanh 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 phanh. Giữa thiên địa không ngừng vang lên đáng sợ tiếng nổ mạnh, hư không chấn động. Cái kia hương hỏa bản thờ trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một biển. Lý Tuân kiếm khí lăng lệ, rất nhiều thần diệu kiếm chiêu hạ bút thành văn, Phượng Hoàng kiếm quyết, Đại Tuyết Sơn kiếm quyết, Phá Núi kiếm quyết, rất nhiều cường đại kiếm quyết tầng tầng lớp lớp. Lúc này Lý Ngôn Sơ khí thế như hồng, vung đao chém bổ, phá vỡ Lý Tuân kiếm quyết. Hắn cùng Lý Tuân khác biệt, chạm chân ma, chạm tiên người, chạm thi giải tiên, chém chuyển thế tiên nhân, hạ giới tiên nhân chí tôn trẻ tuổi, cựu cảnh cao thủ đều bị hắn chém giết, hạ phàm tiên nhân bị hắn giết tuyệt, khí tức của hắn cường hành, chưa từng bại một lần. Không chỉ có là đương đại mạnh nhất âm thần, mạnh nhất dương thần, hay là mạnh nhất lục địa tiên, mỗi một cảnh đều là mạnh nhất. Lý Tuân khí thế mặc dù thịnh, có thể cùng Lý Ngôn Sơ so sánh, lại như là liệt hỏa nấu dầu, mà lại pháp lực của hắn rất nhiều đến từ cái kia cổ lão kèn lệnh, cũng không hòa hợp. Phanh! Lý Ngôn Sơ lấn người mà tiến, một quyền đánh vào Lý Tuân ngực. Giang giác! Lý Tuân xương ngực bẻ gãy, cả người bay rất ra ngoài. Hắn vội vàng tế ra xương mù lộ càn khôn lưới ngăn cản, Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, thân pháp phiêu miểu, lại thêm xúc địa thành thốn thần thông, cả người tốc độ thân pháp khó mà thăm dò, không ngừng phách chạm Lý Tuân. Tiên khí ở nhân gian có hạn chế, cho dù ngươi tìm tới chư thiên tiên khí, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, trong tay hắn có thanh liên bảo sắc kỳ, cửu long thần hỏa che đậy, tự nhiên biết rõ việc này, nhân gian đại đạo có thiếu, tiên khí không cách nào phát huy toàn bộ uy năng. Lý Tuân vừa muốn nói chuyện, Lý Ngôn Sơ nhất đao quét ngang, màu tím đao khí phá không mà ra, ngàn trượng vân hải xé rách. Lý Tuân trong lòng giật mình, không dám tiếp tục phân thần, toàn lực chống cự Lý Ngôn Sơ. Mặc dù tay hắn cầm xương mù lộ càn khôn lưới, nhị long kiếm hai kiện tiên khí, lại có cổ lão kèn lệnh đề cao thực lực, có thể cuối cùng không địch lại Lý Ngôn Sơ sát phạt ý lực, hắn vừa đánh vừa lui, trong nháy mắt lướt đi mấy ngàn dặm, hai người chiến đến trên Đông Hải. Vạn dặm sóng cả phảng phất từng đầu ngự thủy chân long, đằng không mà lên, thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thi triển pháp thiên tượng địa, ngàn trượng cự nhân hiện hiện, một cước đặt xuống. Oanh! Tất cả sóng xanh biết hóa thành chân long ầm vang phá toái, đều chôn bụi. Lý Tuấn bay lên không, hai con ngươi kim hoàng, thôi động cổ lao thần thông, trên đông hải nhấc lên to lớn thủy triều, hướng ven bờ vỗ tới. Nếu để cho những nước biển này chảy ngược, ngàn dặm chi địa sợ sẽ hóa thành đầm nước. Lý Tuấn là muốn dùng cái này để Lý Ngôn Sơ phân tâm. Lý Ngôn Sơ pháp thiên tượng địa phất tay, nước biển lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt lại đập xuống, đánh phía Lý Tuấn. Không dám cùng ta chính diện một trận chiến, bọn chuột nhắt mà thôi. Lý Ngôn Sơ tiếng như hồng trung. Lý Tuấn một đôi kiếm mi bật lên, hắn luôn luôn tự nhận là nhân gian đắc ý nhất người, làm sao có thể nhịn. Hắn tế lên xương mù lộ càn khôn lưới phất tay mà đi, tấm lưới lớn này vô bờ vô bến, che khuất bầu trời. Lý Ngôn Sơ lại thu pháp thiên tượng địa, dương thần xuất hiếu, hai tay chập ngón tay như kiếm, thẳng hướng Lý Tuấn. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, nguyên thần đấu pháp tốc độ cực nhanh, không ai từng nghĩ tới, hắn hoán đổi pháp thuật thần thông càng như thế chi mau lẹ. Lý Tuấn mặc dù tránh đi Lý Ngôn Sơ một chiêu thần thông, có thể nguyên thần hay là một trận kịch liệt chấn động, mặt lộ vẻ thống khổ, đội vàng huy động nhị long kiếm, kiếm khí chém về phía Lý Ngôn Sơ nguyên thần. Có thể Lý Ngôn Sơ trong tay kéo lên hạnh hoàng kỳ, vạn pháp bất xâm, nhẹ nhàng trở về nhục thân. Lý Tuấn lập tức lông mày nhướng lên, sau một khắc, trước mắt mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích, sau lưng lại chuyển đến một trận nóng rực khí tức. Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân chém tới một đao. Phanh phanh phanh. Trong lúc thoáng qua, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, phốc phốc. Lý Tuấn một cánh tay bị tề căn chặt đứt, máu me đầm địa. Không có khả năng, ta là hắn yếm thắng người, nhân gian khí vận ta khi một vai trọng chi, làm sao có thể thua với hắn. Lý Tuấn trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức thi triển thần thông. Nhị Long kiếm đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà ra. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu lơ lửng hạnh hoàng kỳ thần quang rơi xuống, vạn pháp bất xâm, một đạo kiếm quang trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Kiếm này hoàn toàn chính xác cực kỳ sắc bén. Lý Ngôn Sơ dưới chân phong hỏa luân tràn ngập tiên đạo khí tức, thiên hỏa nhất chuyển, trực tiếp giết đi lên. Lý Tuấn thần thông biến ảo khó lường, mà lại bây giờ pháp lực cực kỳ hùng hậu, có vô cùng vô tận chi ý, Lý Ngôn Sơ cận thân giết đi lên, mặc cho nhị long kiếm một kiếm chạm tại trên thân, đùi phải như là long xà bình thường phá không mà đi, đá vào Lý Tuấn trên khuôn mặt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Tuấn bay ngược mà ra. Sau đầu trong quang luân cổ lão kèn lệnh một trận chấn động, vừa rồi thời khắc mấu chốt là nó đỡ được Lý Ngôn Sơ tán thủ. Lý Tuấn kinh hãi. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhất chiêu đánh tới, trong đó rất nhiều biến hóa hắn đó có thể thấy được, nhưng chính là ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ ta cùng hắn lại có như thế chênh lệch, rõ ràng cảnh giới của ta hơn xa với hắn. Lý Tuấn trong lòng đỗng nhiên hiện hiện ý nghĩ này. Phanh 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 phanh. Hai người quay người ở giữa lại giao thủ mấy chiêu, phanh. Hai người chạm nhau một trường. Một đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng chấn vỡ vân hải, trên biển nhấc lên sóng lớn, ở bang hướng ra phía ngoài quyết tán. Lý Tuấn vừa rồi thi triển chính là Phật môn thần thông, Phục Ma đại thủ ấn. Chỉ là lúc này tay của hắn còn chưa rút về, Lý Ngôn Sơ liền bắt hắn lại tay, năm ngón tay dùng sức. Răng rắc một tiếng, ngón tay bị Lý Ngôn Sơ bẻ gãy. Lý Ngôn Sơ thuận thế đem hắn kéo tới, một lên gối tại trên bụng của hắn. Lý Ngôn Sơ sau đầu cổ lão kèn lệnh lần nữa chấn động. Lần này Lý Tuấn ngũ tạng lục phủ mặc dù chớ nát, vẫn như trước để hắn khí huyết sôi trào, khóe miệng máu tươi dâng trào. Lý Tuấn lập tức hóa thành lưu quang phá không mà đi. Xoẹt. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, vung đao chém xuống. Chương 1144 cảnh mạnh nhất 2, chương 1144 cảnh mạnh nhất 2, một đao này nhanh đến mức cực hạn, lưu quang cũng bị chặt đứt. Lý Tuấn hiện hóa ra thân hình đằng sau, một chân cổ tay bị chém đứt, máu me đầm địa. Tốt một cái võ phu mọi dợ, rõ ràng là đạo gia đệ tử, lại tất cả đều là công phu quyền cước. Lý Tuấn mắng. Lý Ngôn Sơ lại không để ý tới, đàng không mà lên, giữa thiên địa tràn ngập tử khí. Lý Tuấn mở miệng còn muốn mắng, tiếng nói lại im bặt mà dừng, cấp tốc hướng chân trời xa cướp mà đi, tế lên xương mù lộ càn khôn lưới ngăn cản. Chỉ là Lý Ngôn Sơ đao này lại chưa chém xuống, hắn cười lạnh, chó nhà có tang. Lý Tuấn, hai vị nhân gian đắc ý nhất cao thủ trẻ tuổi, giao chiến tại trên biển mây. Ầm ầm. Vân hải bốc lên, thưa không phá toái. Mười mấy chiêu đằng sau, một bóng người từ vân hải rơi xuống, máu me đầm địa, một đao từ vai trái bổ về phía eo phải, máu thịt bé bét, suýt nữa đem hắn chém thành hai khúc. Lý Tuấn thôi động cổ lão kèn lệnh, tiếng ồ ồ vang truyền ra, từng đạo chấn nhiếp thần hồn đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Chỉ là lúc này kèn lệnh phía trên trải rộng vết rách, chém dao đao xanh chuyển tím đằng sau, màu tím đao khí quá mức bá đạo, kèn lệnh này có chút gánh chịu không nổi. Còn không gọi ra trong cơ thể ngươi tăng nhân, và ngươi không phải bần đạo đối thủ. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, trong lúc thoáng qua lại bổ ra một đao. Phốc phốc. Một đao này đem Lý Tuấn hai chân tề căn chặt đứt, dưới hông trở nên trống rỗng, máu thịt bé bét. Mà lại hắn một quyền đánh vào Lý Tuấn ngực, phanh. Lý Tuấn phía sau lưng huyết đục nổ nát vụn, răng rắc, cổ lão kèn lệnh từng khúc giạn nước. Lý Tuấn luôn luôn mây trôi nước chảy, bày mưu nghị kế, xem người trong thiên hạ là trong lòng bàn tay đồ chơi. Nhưng lúc này trong lòng sợ hãi, nhìn về phía đạo sĩ tuổi trẻ kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đầu quang luân rốt cuộc duy trì không nổi, hoàn toàn mở đi, cái kia cổ lão kèn lệnh từ hắn cái hốt chui vào. Ngươi cũng bất quá là những người kia quân cờ cuối cùng trốn không thoát bị bài bố vận mệnh, nếu là ta, lại so với ngươi làm tốt hơn, khi đó bị trấn áp chính là ngươi. Lý Tuấn khàn giọng quát. Quân cờ. Lý Ngôn Sơ mặc dù không hiểu ý nghĩa, lại cảm nhận được Lý Tuấn trong lòng chấp niệm. Hắn mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra, làm sao, người ta không nhìn chúng ngươi, ngay cả con cờ cũng không để cho ngươi làm. Lý Tuấn, hắn suýt nữa đạo tâm phá toái. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đầu tóc dài tung bay, trên bầu trời hiện hiện một tôn lại một tôn hùng vĩ hư ảnh, đem toàn bộ bầu thiên đô trấn đích. Mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia cố khiếp người khí tức, sắc bén như kiếm, rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Đây là cổ lão kèn lệnh thi triển một loại cấm kỵ thần thông, trấn nhiếp tâm thần, đoạt hồn phách người. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt uy nghiêm, thân hình khôi vĩ, lúc này cầm trong tay chém dao đao đứng ở trong hư không, giả thần giả quỷ. Hắn quát lạnh một tiếng, đem chém dao đao thế lên, chém vào xuống. Cưỡng. Một vòng cực kỳ sáng chói đao khí hiện hiện, Lý Tuân thân thể bị đánh thành hai nửa, sinh cơ chôn bụi. Vị này đại hạ thời kỳ lớn nhất sát thái truyền kỳ trấn Bắc Hầu, tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp, tự phong tại trong phần mộ, sau tu thành nhân gian cựu cảnh lục địa tiên, xuất thủ bình định tất cả động thiên phúc địa di tích. Có thể cuối cùng vẫn là không địch lại Lý Ngôn Sơ, bị một đao chém giết. Lý Tuân bỏ mình đằng sau, sương mù lộ càn khôn lưới, nhị long kiếm, còn có cái kia cổ lão kèn lệnh đứng ở trong hư không, tàn mát ra đạo đạo quang mang, chỉ muốn phá không mà đi. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, tiên đạo trấn ma phủ văn trùng trùng điệp điệp, như là dòng lũ bình thường buôn tập mà đi. Thế nhưng là cái này hai kiện tiên khí cùng cái này cổ lão kèn lệnh cực kỳ bất phàm, trong chốc lát liền phá không mà đi, tràn ngập đáng sợ tiên đạo uy áp. Lý Tuân tế luyện không được nó pháp, chỉ là cưỡng ép thôi động mà thôi. Lúc này, cả hai khôi phục thân tự do, khí tức ngược lại càng mạnh, hơn xa vừa rồi bị thúc đẩy thời điểm. Lúc này, một đạo lưu quang màu xanh phá không mà ra, đem cái kia cổ lão kèn lệnh quét sạch. Ở đây là một cái người áo xanh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, khí tức trên thân lại cực kỳ cường hành, trong hai tay hiện lên sáng chói kim quang, hai tay không ngừng kết ấn, trấn áp cổ lão kèn lệnh, đem nó thu nhập trong tay áo. Tiếp lấy còn muốn lại thu lấy xương mù lộ cản khôn lưới cùng nhị long kiếm, cái này hai kiện tiên khí cực kỳ cường đại, làm cho người tâm động. Vâng anh! Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh tới, hư không phá toái. Người áo xanh phất tay chạm nhau một trường, kêu lên một tiếng đau đớn, không còn ham chiến, trực tiếp phá vỡ hư không mà đi. Lý Ngôn Sơ đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, cưỡng ép áp chế xương mù lộ cản khôn lưới cùng nhị long kiếm, đem cả hai thi triển tiên đạo chấn ma phủ văn phong ấn, để vào ấm tiên chi bên trong. Hắn không để ý hao tổn xuất thủ chấn áp cái này hai kiện tiên khí, vì chính là nắm chặt thời gian, không để cho người áo xanh kia đào tẩu. Lập tức, hắn tế ra Thanh Thiên kiếm thai, chạm phá hư không, trực tiếp giết đi lên. Tây Hoang tu tiên giới, Huyền Phong cốc, nơi đây là một chỗ bí ẩn chỗ, Huyền Phong trong cốc ở giữa có huyền phong thổi ra, sẽ rách thần hồn, lôi kéo nhục thân, tu sĩ tầm thường đến đây liền sẽ bị trọng thương thậm chí bỏ mình. Bởi vậy, trừ một chút tu luyện đặc thù pháp môn tu sĩ, cùng một chút đại tu hành giả ở đây bế quan bên ngoài, xưa nay không người đến đây. Huyền Phong cốc, huyền phong mạnh nhất chỗ chính là một chỗ khe nứt, huyền phong từ khe nứt gào thét mà ra, tựa như khói đao. Cho dù là Tây Hoang một chút đại tu hành giả cũng không dám đến đây, chỉ có thể ở nơi xa quan sát huyền phong, lĩnh ngộ thần thông. Lúc này, cái này huyền phong trong cốc lại đống nhiên xuất hiện một cái người áo xanh, cái này người áo xanh thấy không rõ lắm khuôn mặt, khí tức lại hùng hậu đến cực điểm. Hắn vừa xuất hiện, huyền phong trong cốc tu sĩ đều kinh hồn tăng đảm, đây là một luồng khí tức đáng sợ, cùng bọn hắn hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Đám người mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, nhìn về phía cái kia người áo xanh. Người áo xanh nhưng không có để ý tới Tây Hoang những tu sĩ này, hắn cười nhạt một tiếng, mặc dù không có đoạt lấy cái kia hai kiện tiên khí, thế nhưng là kèn lệnh cuối cùng bị ta đoạt được. Người áo xanh đưa tay vuốt ve bị hắn ngăn chặn cổ lão kèn lệnh, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hành khí tức, thần sắc khẽ biến. Hắn lập tức thi triển thần thông, phá vỡ hư không mà đi, người này lại có xuyên thẳng qua chư thiên chi năng. Sau một khắc, cả người khoác kim giáp, cầm trong tay trường đao, khuôn mặt uy nghiêm đạo sĩ hiện hiện, dáng người khôi vĩ, ánh mắt lạnh thấu xương. Lập tức, người này lại phá không mà đi. Huyền Phong cốc rất nhiều tu sĩ kinh hồn tán đảm, mẹ cũng. Vừa rồi cái kia hai người chuyện gì xảy ra? Người áo xanh kia theo ta thấy, so quá huyền tiên cửa trưởng lão còn muốn cường hành hơn. Không sai, năm ngoái đi quá huyền tiên cửa triều thánh, ra mắt trưởng lão giảng kinh diễn pháp, kém xa cái này người áo xanh. Hắn tựa hồ là đang tránh né phía sau người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia chẳng lẽ trên trời tiên nhân hạ phàm? Người này vai hùng bất phàm, theo ta thấy, tất nhiên là một vị chiến tiên. Im lặng. Không thể vọng nghị tiên nhân, coi chừng bị cảm giác dẫn tới họa sát thân. Đám người cùng nhau im lặng. Đến tận đây, Huyền Phong cốc liền lưu truyền một cái truyền thuyết, tiên nhân hạ giới chu ma truy sát nơi này, nhân gian hiển thánh. Người áo xanh phá vỡ hư không, lại đi tới một chỗ chư tiên, xuất hiện tại thành trấn bên trong. Thành trấn bên trong có thịnh đại biểu diễn, quần áo cực kỳ thanh lương nữ tử trên mặt lụa mỏng, vặn mèo thân eo, động tác không gì sánh được cho người. Người áo xanh bỗng nhiên xuất hiện, dẫn tới kinh hô, những nữ tử này nhao nhao chèn ngược lui lại. Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, cấp tốc phá vỡ hư không mà đi. Hắn cảm ứng được cố khí tức kia chớp mắt là đến. Đạo sĩ kia vậy mà cũng có xuyên thẳng qua chư thiên chi năng. Trong lòng của hắn run lên. Lý Ngôn Sơ tế lên Thanh Thiên kiếm thai truy sát tên này, gặp lại mất người áo xanh kia tung tích, trong lúc thoáng qua cũng phá vỡ hư không đuổi theo. Đám người sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ cùng người áo xanh trong lúc thoáng qua ngay cả vượt qua 10 cái chư thiên, có khi xuất hiện tại núi tuyết chi đỉnh, có khi xuất hiện tại biển cả chỗ sâu, căn cứ vị này đến từ doanh châu áo xanh tiên nhân ở nhân gian chỗ xem xét, cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là một cái tuyệt thế hung nhân, sát thiên người như đồ heo chó, tâm ngoan thủ lạn. Lý Tuân người mang đại khí vận, cầm trong tay cổ lão kèn lệnh cùng hai kiện tiên khí, vẫn như cũng bị hắn chém giết, dễ như trở bàn tay. Người áo xanh không muốn cùng hắn đấu pháp, không ngừng xuyên thẳng qua chư thiên. Hắn phá vỡ hư không, lần này tới đến một cái vương triều thế tục, nơi đây tôn sùng nho đạo, người đọc sách cầu lấy công danh, nhất bị tôn sùng. Nho đạo ở chỗ này giáo hóa, cũng có chém yêu diệt ma chi lực, đại nho chân ngôn quát lớn, có thể giết yêu ma. Người áo xanh lập tức thi triển thần thông, hóa thành một người thư sinh bộ dáng, nho nhã thanh tú, hành tẩu ở trên đường, cùng phổ thông thư sinh không khác. Lúc này Lý Ngôn Sơ phá không mà đến, chưa cảm nhận được hư không khí tức. Trong lúc bất chợt hai tay tại cái trán xẹt qua, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe, rất nhanh nhìn thấu người áo xanh tung tích. Người áo xanh trong lòng giật mình, lập tức mở ra hư không phá đi, không dám dừng lại. Như vậy một cái hung nhân, còn có dạng này một đôi thiên nhãn, nghiệp chướng. Người áo xanh trong lòng than thở. Nơi đây người đọc sách đều là chấn động, Lý Ngôn Sơ cũng tế lên thanh tiên kiếm thai, phá không mà đi. Tòa thành lớn này bên trong, có một vị trong học đường tiên sinh thả ra trong tay thước, đột nhiên ngẩng đầu. Khách đến từ bên ngoài. Hắn chau mày, đợi cho mất đi hai người khí tức đằng sau, hắn lắc đầu, không hỏi tới nữa. Chương 1145 thiên lôi đều thần quả, 1, chương 1145 thiên lôi đều thần quả, 1, người áo xanh phá vỡ hư không mà đi, đi vào một chỗ man hoàng chi địa, Lý Ngôn Sơ theo sát phía sau. Nơi đây nghỉ lại lấy rất nhiều cự thú, hoàn toàn mở mịt. Hai người một trước một sau giết tới nơi đây, trong lúc thoáng qua lại rời đi, khí tức đáng sợ. Liên tiếp truy sát 10 cái chu tiên đằng sau, người áo xanh đi vào một mảnh trong đầm lầy sinh một trong gốc thần thụ phun ra nuốt vào hào quang, lôi đỉnh bờ quanh, trong đó kết một viên trái cây, rực rỡ ngời ngời. Đến chỗ này, hắn nhịn không được lông mày dựng lên, thiên lôi đều thần quả. Đây là một gốc hiếm thấy tiên chu, chẳng biết tại sao vậy mà lại xuất hiện chỗ này, ánh mắt của hắn đảo qua, nơi đây chính là một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới, hắn cũng là ngoài ý muốn xâm nhập, bên trong vùng thế giới này áp chế thần thức, thăm dò không xa. Thân ở tại đại trạch phía trên, người áo xanh có thể cảm nhận được lôi đỉnh khí tức. Phúc họa cho tới bây giờ gần bó, nơi đây khí tức mênh mông, phá không gian mà đi tất bị hao tổn thương. Người áo xanh nhìn thật sâu một chút tiên lôi đều thần quả, vật này cực kỳ trân quý, hiếm thấy trên đời. Chỉ tiếc lúc này sau lưng có một cái hung nhân đang đuổi giết. Trong lòng của hắn thở dài, trong lúc thoáng qua liền phá vỡ hư không mà đi. Ở chỗ này phá vỡ hư không, cho dù là lấy tu vi của hắn cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Nơi này không gian khí tức cực kỳ hỗn loạn, sợ rằng sẽ để lại cho hắn đạo thương. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, cảm nhận được nồng đậm lôi đình khí tức, nhiễu loạn cảm giác của hắn, không cách nào lại truy tung người áo xanh hạ lạc, lại bị hắn đào thoát. Lý Ngôn Sơ lông mày dựng lên, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào đạo thiên lôi này đều thần quả phía trên, trái cây này phát ra thuần túy lôi đình chi lực, cực kỳ bất phàm. Thiên chu. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế truy sát đối phương đến tận đây, vậy mà gặp được loại bảo vật này. Hắn lấy tay bắt đi lên, lôi đình đô thần quả chúng quanh tràn ngập khí tức đáng sợ, một đạo lôi quang đánh đi lên, ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực quá mức bành trướng. Phanh phanh phanh, mấy đạo lôi quang quanh diệt đằng sau, Lý Ngôn Sơ tế lên tiên đạo chấn ma phủ văn đem thiên chu này lấy đi, đem nó phong ấn để vào ấm thiên chi bên trong. Bình thường tới nói, thiên tài địa bảo tất có linh thú thủ hộ, thế nhưng là đầm lầy này bên trong nhưng cũng không có bất luận sinh linh gì, ngay cả cá đều không có. Lý Ngôn Sơ ngưng thần quan sát, thần thức ở chỗ này bị nhiễu loạn, khó mà nhô ra quá xa. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại, bí cảnh không gian cũng không tính quá lớn, bầu trời xanh như mới rửa, linh khí nồng đậm. Mặc dù đã mất đi người áo xanh kia hạ lạc, thế nhưng là cũng lấy được thiên lôi thần điều quả, một gốc chân chính lôi đạo tiên chu, thu hoạch cực lớn. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này phi hành, phát hiện vương biên hơn 10 dặm, trừ mảnh đầm lầy này bên ngoài, còn có một mảnh hải cốt, toàn thân kim hoàng, đã tàn phá, trong đó không có cái gì lực lượng, nhìn không ra sở thuộc loại thú dữ nào, chỉ là mặc dù như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trên loại khí tức đáng sợ kia. Không biết là hung thú gì vẫn lạc nơi này, có lẽ là muốn mượn tiên chu này khôi phục, có thể cuối cùng không địch lại đại nạn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn ở trong đó thăm dò một lát, cũng không có phát hiện thứ gì, lập tức liền tế ra thanh thiên kiếm thai phá vỡ hư không mà đi. Cùng người áo xanh kia khác biệt, hắn dùng thanh thiên kiếm thai phá vỡ hư không cũng không thụ nơi đây phản vệ chi lực, chỉ bất quá không có tìm được tung tích người kia mà thôi. Thanh thiên kiếm thai lai lịch bí ẩn, có thể chạm phá hư không, là thuộc về đạo diễn lưu lại quà tặng, cùng có thể trợ người khôi phục sinh cơ ngũ thải thạch có thể xưng hai đại chí bảo. Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, rời đi nơi đây. Khổ Hải Sơn nơi đây đã bị bông dương cọ rửa qua, khắp nơi là dòng nước vết tích, sơn đông thạch cũng bị nghiền nát, cây cối bẻ gãy, phản phất hồng thủy quá cảnh. Lý Ngôn Sơ lại cẩn thận tìm tòi một chút, cái kia hương hỏa bản thờ đã bị hai người đấu pháp thời điểm lợi dụng dư chấn đánh nát, lại không còn lại đồ vật. Lúc này đại hạ trấn quốc hầu Lý Tuân đã bỏ mình, cái chết của hắn cũng biểu thị sẽ không có người lại dùng đặc thù pháp môn câu thông thiên nhân. Mặc dù thiên địa biến đổi lớn, tương lai quy tắc không biết như thế nào biến hóa, lại có thể vì nhân gian tranh thủ thời gian. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn suy nghĩ một chút Lý Tuân hành động, chỉ là lạnh lùng nói ra hai chữ: chó săn. Vị này nhân gian đắc ý nhất tuổi trẻ hầu gia muốn đem cá nhân tu hành cùng nhân gian sự tình đều là nắm trong tay, lấy kháng thiên mệnh. Nhưng cuối cùng bị Lý Ngôn Sơ chém giết, chỉ rơi chó săn hai chữ lời bình, không biết nếu là hắn trên trời có linh, sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ trở về quan trung. Hắn đối với cái này tiên thiên phong thủy đại trận càng thêm cảm thán. Ai sẽ nghĩ đến, Lý Tuân vậy mà lại phát rồ tiếp dẫn thiên nhân hạ phàm, nếu không có trận này, chỉ sợ lại là một trận hạo kiếp. Hàng kia từng nhắc lên quân cờ một chuyện, mặc dù không biết ý nghĩa, nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Chẳng lẽ là có người âm thầm tại bộ cục? Lý Ngôn Sơ lông mày giơ lên. Hắn đếm thử thôi diễn việc này, có nâng bắt đầu trải qua hiển hóa rất nhiều đạo tượng, mà lại không có bất kỳ cái gì căn nguyên. Lý Tuân chó săn này tu vi cao như thế, làm việc nhưng lại có để cho người ta nan giải chỗ, nghĩ đến là cùng hắn nói tới quân cờ có quan hệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Nam Cương cái kia thần bí họ Lục lão nhân bị phong ấn, hắn cũng cảm nhận được có người tại bộ cục. Lục Điệu Tiên tuổi thọ kéo dài, hoặc là thiên nhân từ đó cản trở. Tiên nhân nhúng tay nhân gian, đủ loại nhân quả rắc rối phức tạp. Chỉ là không biết cùng xuất thủ phong ấn động tiên phúc địa người có phải là hay không cùng một người. Lý Tuân thể nội tăng nhân cũng không biết tung tích. Người này khống chế Lý Tuân nhục thân, từng bộc phát ra cực mạnh thực lực, thần tốc thông một bước mấy vạn dặm, biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng xuất thủ người áo xanh cũng là cực kỳ thần bí, qua trong giây lát phá vỡ hư không, xuyên thẳng qua chư thiên đảo tẩu, sợ là đã sớm để mắt tới Lý Tuân kẻ lệ. Hạ giới thiên nhân mặc dù đều bị chém giết, thiên nhân người khống chế ở giữa sự tỉnh tạm mãn, vẫn như trước ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Lý Ngôn Sơ cảm thán, hắn tập trung ý chí phất phất tay, lấy ra xương mù lộ càn khôn lưới, đây là một kiện cực kỳ cường đại tiên khí, ẩn chứa chân thủy, có thể phá cựu long thần hỏa che đậy. Lý Ngôn Sơ đem nó lấy ra, bảo vật này tản mát ra hào quang, tiên khí tràn ngập. Vật này mặc dù bị hắn dùng tiên đạo trấn ma phù văn áp chế, thế nhưng là loại kia cường hành ý vị vẫn như cũ toát ra đến. Phía trên tiên đạo trấn ma phù văn ngay tại dần dần biến mất, cơ hồ áp chế không nổi cái này tiên khí. Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa kim trường, đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen vàng óng ánh, hào quang rủ xuống, cùng cái này xương mù lộ càn khôn lưới hòa lẫn. Xuất thủ hàng phục tiên khí, hắn đã xe nhẹ đường quen, có tiên khí rất khó luyện hóa, tỉ như hắn tại Ma Cô Sơn trong động tiên lấy được Hỗn Nguyên Truy, đến nay vẫn như cũ không cách nào vận dụng, lặng lặng sừng sững tại trong đầu của hắn. Xương mù lộ càn khôn lưới ngược lại là không có khó như vậy câu thông, chỉ là trong lúc nhất thời cũng khó có thể luyện hóa. Lý Ngôn Sơ lấy ra nhị long kiếm, cũng tương tự như vậy. Lý Tuân mặc dù đạt được, có thể vận dụng, nhưng không được nó pháp, không phát huy ra uy lực. Tạo hóa kim trương chính là chính tông nhất thần thông, dùng cho ôn dưỡng tiên khí, thành lập liên hệ không thể thích hợp hơn. Cả hai mặc dù không bị luyện hóa, thế nhưng là trải qua một phen ôn dưỡng, cũng không có động một tí liền muốn rời khỏi tay, bị Lý Ngôn Sơ thu bảo. Nhân gian đại đạo có thiếu, tiên khí không cách nào phát huy chiến, mà lại tiên khí khó mà luyện hóa, tốt hơn theo ta một mực trình chiến binh khí lại càng dễ khống chế một chút. Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Lập tức hắn lại lấy ra viên kia thiên lôi đều thần quả, ẩn chứa trong đó thuần túy lôi đỉnh chi lực, là hiếm thấy tiên chu, thế nhưng là lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, liên tiếp dùng qua rất nhiều tiên chu. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng có một chút kinh nghiệm. Trái cây này đã triệt để thành thục, lực lượng ở trong đó sôi trào bàn bạc, nếu là lại tăng thêm một phần, sợ là muốn trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành thuần túy lôi đỉnh. Có chút suy nghĩ một lát, Lý Ngôn Sơ liền dự định luyện hóa viên này thiên lôi đều thần quả. Trái cây này ngoài ý muốn lối vào ngọt ngào, thanh thúy ngon miệng, không hề giống nhìn bề ngoài đáng sợ như thế. Sau khi ăn vào, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác thể nội có một mảnh lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp bắt đầu chảy xuôi, trong đó lực lượng cực kỳ bàn bạc. Lý Ngôn Sơ trừ phục dụng bờ bên kia hoa bên ngoài, liền số cái này thiên lôi đều thần quả. Trước kia phục dụng vài cọng tiên chu đều là kém xa tích tắc. Hắn hai con ngươi mở ra, hóa thành một mảnh lôi đỉnh, trong khi hô hấp cũng có phích lịch thiểm điện, tóc đen rối tung tại sau lưng, khí tất cả người mười phần bá liệt. Trong một chớp mắt, hắn đi vào đồng lai trong tiên cảnh, không phải vậy Thanh Vân Quan sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đi vào đồng lai tiên cảnh phía trên, sừng sững vào trong hư không. Đồng lai tiên cảnh có thuần túy tiên khí, linh khí mười phần bằng bạc. Lúc này hắn đứng ở trong hư không, khí tức cực kỳ cường hành, chương 1145 thiên lôi đều thần quả, 2, chương 1145 thiên lôi đều thần quả, 2. Tiểu Kim Ô hóa thành một đạo lưu quang phá không mà ra, thực thiết thú cũng từ trạng thái tu luyện bị bừng tỉnh, mở hai mắt ra nhìn về phía bầu trời. Lý Ngôn Sơ bên ngoài thân lôi quang sáng chói, làm cho người không dám nhìn gần, lôi đỉnh huyễn hóa làm từng cái phù văn, ở bên cạnh hắn chạy xuôi, cực kỳ đáng sợ. Mẹ cũng, chủ nhân đây là bị sét đánh. Thực thiết thú trong đầu hiện ra ý nghĩ này, lập tức hai mắt lập tức cảm thấy có chút chướng mắt, lập tức che hai mắt. Hắn cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trên thân đáng sợ lôi đỉnh, cùng thiên kiếp khí tức tương tự, hắn tại Côn Lôn tu hành, nhìn qua rất nhiều lần thiên kiếp, bởi vậy có chút quen mắt. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến ẩn chứa lôi đỉnh chi lực trái cây vậy mà như thế huyền diệu. Hắn vận chuyển Hoàng Đỉnh đạo trải qua luyện hóa cố dược lực này, cùng lúc đó, mượn cơ hội thôi diễn lôi pháp. Hắn đem ngũ lôi đấu chiến ấn tế đi ra, viên này bảo ấn thần uy bá đạo, lúc này ở không trung tự động xoay tròn, cùng Lý Ngôn Sơ hòa lẫn. Hồi lâu, loại biến hóa này một mực chưa từng tiêu tán. Lý Ngôn Sơ quanh thân lôi đỉnh chi lực càng nồng đậm, cực kỳ đáng sợ. Tiểu Kim Ô cùng thực thiết thú cả hai trong thần hồn đều có nó là ấn, lúc này không tự chủ được bị hút, thỉnh thoảng bị một đạo sét đánh bên trên, toàn thân tê dại. Tiểu Kim Ô tắm rửa ở trong sấm sét, trung quanh hiện hiện thái dương chân hỏa, như là một vòng đại nhật, lôi đỉnh đại nhật hòa lẫn, thiên địa thất sắc. Thực thiết thú khí huyết như biển, trùng trùng điệp điệp, hắn không chỉ có thể nắm giữ âm dương nhị khí rất nhiều thần thông, nhục thân cũng cực kỳ cường hành, Lý Ngôn Sơ tu hành dẫn phát lôi đỉnh đại đạo cảm ứng. Thực thiết thú cũng ở trong đó mượn nhờ lôi quang luyện thể, chỉ là bị đánh nhe răng trợn mắt, hơi một tí kêu thảm một chút, không có chút nào hồng hoàng cự thú bị cách. Hắn nhìn về phía Tiểu Kim Ô, lòng sinh hâm mộ, tiểu kim đầu óc không tốt, không biết đau đớn, thật làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tiểu Kim Ô ánh mắt thanh tịnh, khí tức mặc dù mười phần mạnh, lại khó mà tiếp cận, quanh thân lại tản ra thái dương chân hỏa. Nhưng theo nó thanh tịnh trong ánh mắt, ai cũng đó có thể thấy được, tên này đầu óc sợ là thật không được. Chỉ là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Ngôn Sơ mái tóc đen dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai con ngươi lôi đỉnh biến mất, chỉ là khí tức so lúc trước càng tăng mạnh hơn. Hắn nhẹ nhàng phất tay, khí huyết bàng bạc, dẫn tới hư không chấn động. Thực thiết thú là hồng hoang cự thú, khí huyết đã đầy đủ đáng sợ, có thể cùng với Lý Ngôn Sơ so sánh còn kém rất nhiều. Nhân tộc chi thân đem thể phách thôi diễn đến như vậy cấp độ, có thể nói là cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới vậy mà bằng vào trái cây này giải khai thể nội thứ bảy cửa trước. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Hắn lần này xông mở cửa trước tên là thần quyết, biến hóa khó lường là thần, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, phá vỡ khiếu này đằng sau, cả người nhục thân sức hồi phục tăng cường. Không chỉ có như vậy, hắn tại thể nội luyện được một mảnh lôi chỉ, trong đó đều là lôi đỉnh chi lực. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động liền có thể từ lôi chỉ này bên trong điều động lực lượng, thi triển lôi pháp phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Nếu có chuyên tu lôi pháp tiên nhân ở đây, tất nhiên sẽ mười phần chấn kinh, vận dụng lôi pháp chính là mượn thiên địa chi lực, thể nội chất chứa lôi chỉ, cái này chẳng phải là nắm giữ cực cao đạo tác. Lý Ngôn Sơ trong bất chi bất giác, tại lôi pháp chi đạo bên trên bước ra một bước dài, ngày sau được ích lợi vô cùng. Lý Ngôn Sơ hai mắt thần quang nội liễm, cơ thể như ngọc, cả người phong thái vô song, cực kỳ tuấn lãng. Hắn thu liễm trên người lôi đình khí tức, nhìn chung quanh một chút, phát hiện tiểu kim ô cùng thực thiết thú đều là tại. Tiểu kim ô lúc này dương cánh trăm trượng, dương cánh bay cao, phản phất một vòng đại nhật treo ở bầu trời, trên thân loại kia sáng chói thái dương chân hỏa cực kỳ bá đạo. Thực thiết thú đi lên nói ra, vừa rồi chủ nhân tu luyện dẫn phát đạo tượng, ta cùng tiểu kim ở bên mượn lôi quang rèn luyện huyết mạch. Lý Ngôn Sơ giật mình, thì ra là thế. Thực thiết thú lúc này lông tóc cháy đen, nguyên bản trên người có hai màu đen trắng, lúc này lại trở nên loang lổ bát bát, nhìn có chút chật vật. Tiểu kim luyện không sai, ngươi vì sao khiến cho chật vật như thế? Lý Ngôn Sơ cười hỏi. Thực thiết thú giận dữ nói, đánh cho quá đau, không kịp khôi phục. Không phải ai đều có thể chịu xét đánh, không xem ra gì. Lập tức thực thiết thú vừa cười nói, bất quá chỗ tốt cũng so với là rõ ràng, huyết mạch chi lực nắm giữ càng hòa hợp. Hắn thét dài một tiếng, chấn động biển mây, giống như núi cao thân thể cao lớn lúc này hóa thành chiều cao hai trượng, nhìn cực kỳ dũng mãnh. Quanh thân lắc một cái, lần nữa hiển hiện thuần túy hai màu đen trắng, thần uy vũ dũng, bề ngoài cực dai. Khó trách sẽ bị thượng cổ đại thần chọn làm tọa kỵ. Lý Ngôn Sơ vô vô thực thiết thú đầu, mới là ta nhìn lầm, ngươi luyện cũng không tệ. Thực thiết thú cảm thấy vui mừng. Tiểu Kim Ô lúc này đứng ở trong hư không, nói đúng ra, cũng không thể gọi Tiểu Kim Ô, lúc này nó dương cánh trăm trượng, che khuất bầu trời, khí thế mười phần cường hành. Tiểu Kim Ô cảm ứng được Lý Ngôn Sơ khí tức, hai cánh mở ra phát ra từng tiếng sáng kêu to, tiếp theo liền hướng hắn lao xuống mà đến, hóa thành một con xinh xắn kim ô, rơi vào Lý Ngôn Sơ đầu vai, trước sau tương phản cực lớn, hiện tại lại cực kỳ bỏ túi. Thực thiết thú lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, tốt, Tiểu Kim Ô tên này am hiểu biến hóa, đáng tiếc ta không có khả năng trở nên như vậy bỏ túi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng nghĩ nhảy lên Lý Ngôn Sơ đầu vai, chỉ bất quá nghĩ lại, hay là cần cụ chăm chỉ làm việc, nũng nịu lấy sủng cũng không phải là ta am hiểu. Thực thiết thú yên lặng thở dài, ánh mắt lăng lệ, khôi phục vũ dũng bộ dáng. Lý Ngôn Sơ không biết thực thiết thú trong nháy mắt tâm tư vòng vo nhiều như vậy, thành công phá vỡ thứ bảy cửa trước, bây giờ chỉ còn mệnh môn, khí hải hai cửa chưa phá. Thể nội lại tu luyện ra một mảnh lôi chỉ. Lý Ngôn Sơ tâm tình cực kỳ vui mừng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua nửa tháng, thời gian nửa tháng này, Lý Ngôn Sơ tại quan trung tụng kinh tu luyện, luyện hóa tiết khí, qua mười phần bình tĩnh. Không chỉ là hắn, toàn bộ Càn Quốc cũng ở vào một loại bình tĩnh trạng thái. Mấy lần thảm liệt đại chiến, Càn Quốc cũng cần khôi phục nguyên khí. May mắn Lý Tuân bị chém đằng sau, tựa hồ lại không người tiếp dẫn tiên nhân hạ giới. Lý Ngôn Sơ từng phối hợp đại lý tự quét ngang thiên hạ, đem những cái kia tiếng tăm lừng lẫy ma đầu ma đạo môn phái đều chém giết chôn vùi. Bạch Sơn Hắc Thủy bên trong rất nhiều ăn nhân yêu ma cũng bị chém giết, thế gian thái bình rất nhiều, đây là một cái tốt bắt đầu. Có Lý Ngôn Sơ vị này tuổi trẻ thần tiên xuất thủ càn quét, giải quyết càn quốc tu hành giới vấn đề lớn, một trận đại chiến xuống tới, bách ma toàn bộ tiêu tán. Ngay hôm đó, người mặc đỏ thân quan bảo từ Thiên Nam đến thăm. Từ Thiên Nam thân hình cao lớn, chỉ là tướng mạo này vẽ tranh đến liền có trừ tà chi ý, trong khoảng thời gian này từ Thiên Nam tới số lần cũng thiếu rất nhiều, đại lý tự thiếu khanh chủ trì cải cách, xử lý sạch một nhóm lớn đại lý tự sâu mọt. Có địa phương đại lý tự phân bộ đã bị hủ hóa, cùng yêu ma cấu kết, hoặc là bao che tu hành thế gia, bách tính bình thường chống án không cửa, động một tí bị diệt cả nhà, việc này làm hại rất liệt, chỉ bất quá bây giờ nhân gian lại không hoành hành ma đầu, có danh tiếng đều bị Lý Ngôn Sơ giết chết, đối với một chút lớn tông môn tu hành tới nói, lại có thể đánh cũng đánh không lại đạo sĩ tuổi trẻ kia, bởi vậy một chút người tu hành làm việc cũng thu liễm rất nhiều. Đại lý tự quét ngang yêu ma, vốn là cực kỳ thiết huyết sự tình, giết từ bản thân người đến cũng không chút nào nương tay. Từ Thiên Nam lúc này vừa xử lý sạch một nhóm phân bộ người. Giống Hứa Trác Quân chưa từng vẫn lạc thời điểm, liền đã từng tra ra Hứa gia vị kia tuổi trẻ quận thủ hạ tham tướng liền từng sát nhân hại mệnh, diệt dân chúng vô tội cả nhà, đại lý tự phân bộ bao che, tầng tầng báo cáo, vậy mà không có lộ ra dấu vết để lại. Loại tình huống này bây giờ ngăn chặn một chút, mặc dù ngày sau tất nhiên sẽ không có ít, thế nhưng tính có loại chính trị thanh minh dấu hiệu. Long Hồ Sơn đại tướng quốc tự có đất liền tiên tọa trấn, ngồi vững vàng Phật đạo hai đại khôi thủ địa vị. Đưa tin càn quốc tất cả Phật đạo tông môn nước thúc môn hạ đệ tử, không thể làm không phải làm vậy, không thể bằng vào pháp thuật hại người, tu hành giới tập tục có dần dần biến tốt xu thế. Tăng thêm trong vòng nửa tháng, Lý Ngôn Sơ hai người hoàn thành, cùng tuổi trẻ thiên tử tâm sự, đã từng cùng Lao Thiên Sư, thiếu niên tăng nhân bọn người nói chuyện. Sau đó trận cải cách này liền càng thêm quyết đoán, Phật đạo hai đại giáo đều là hết sức ủng hộ đại lý tự, càn quốc triều đình bản thân cũng nuôi dưỡng một nhóm luyện khí sĩ, toàn bộ càn quốc có phát triển không ngừng khí tượng. Từ Thiên Nam đến thăm, trong tay mang theo một bầu lão cửu, vừa cười vừa nói, nhờ có Lý đạo trưởng đề nghị, bây giờ cải cách hừng hực khí thế tiến hành, có lợi cho quốc kế dân sinh, ta đem cái này lão cửu mang tới cùng đạo trưởng cùng uống. Lý Ngôn Sơ nói chuyện thiên hạ tại chư quân, vần đạo bất quá là nói xuống thôi, chỉ bất quá chuyện uống rượu, vần đạo tuyệt không chối từ. Từ Thiên Nam cười ha ha, đẩy ra nê phong, cho Lý Ngôn Sơ rót một chén, nhân gian rượu ngon cũng có rượu dụng. Một cái vóc người cực tốt nữ tử áo đen từ gian phòng nhô đầu ra, cười nói, Từ đại nhân, rượu này không sai, có thể lấy một chén sao? Từ Thiên Nam cười to, rượu này tên là Trạng Nguyên Hồng, cùng nữ nhi Hồng dành tự tương đương, là sống nhi tử chôn xuống, đang làm Trạng Nguyên đằng sau lại lấy ra uống, đây là một vỏ 30 năm lão cửu, mau tới. Thúy Hoa kỳ đạo, 30 năm đều không có thi đậu Trạng Nguyên. Từ Thiên Nam sững sờ, lập tức cười to, nào có nhiều như vậy chẳng nguyên, cưới vợ thời điểm cũng có thể uống, bất quá lấy cái may mắn thôi. Chương 1146 nhân gian hàng kiếp, 1, chương 1146 nhân gian hàng kiếp, 1, Thúy Hoa tiếp nhận bắt đến uống một ngụm. Lý Ngôn Sơ bưng chén rượu cười hỏi, Trịnh Hoàn tại đại lý tự làm việc như thế nào? Ngụy Thành tuổi trẻ bộ đầu Trịnh Hoàn, Bích Vân tiên tử đệ tử, yêu tộc luyện khí sĩ, bây giờ bị Lý Ngôn Sơ tiến cử đi đại lý tự làm việc. Từ Thiên Nam vừa cười vừa nói, bây giờ hắn là trong chùa vị thứ ba thiếu khanh, địa vị cùng ta tương đương, chỉ bất quá tán giá trị đằng sau không quá cùng người lui tới, có người lặng lẽ nói hắn là cái thê quả nghiêm. Trịnh Hoàn đã thành thân, tại Lý Ngôn Sơ giúp đỡ và tháo thoát cao lễ hỏi buồn dầu. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười to, bởi vậy có thể thấy được, sợ vợ việc này cùng tu vi cao thấp tuyệt không quan hệ. Từ Thiên Man Nam tán thành. Thúy Hoa gặp hai người này nói nhiệt liệt, tự mình cho mình rót rượu, một chén tiếp lấy một chén, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Mấy chén xuống dưới, Từ Thiên Nam nói ra, vậy hạ cố ý để cho ta mời Lý đạo trưởng lại đi hoàng thành nói chuyện, muốn lắng nghe lời dạy dỗ. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm nghe Lý Ngôn Sơ nói như vậy tu hành luyện khí sĩ công pháp đằng sau, tiến bộ thần tốc, hắn mặc dù không có đem cái này quốc vận tồn tại ở đã thân, thế nhưng là thiên tử tu hành cũng có thể đạt được quốc vận che chở. Mà lại trong cung lại có rộng lượng tài nguyên, danh sư chỉ điểm, bây giờ hắn đã là lục phẩm tu sĩ, bởi vì tu luyện là luyện khí sĩ công pháp, bởi vậy vẫn như cũ lấy đại hạ thời kỳ cảnh giới phân chia. Cũng liền tương đương với bây giờ chủ lưu sơ bộ ngưng tụ âm thần. Là muốn hỏi phương pháp tu hành, hay là hỏi quốc sự? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hắn từng cùng tuổi trẻ thiên tử trò chuyện với nhau, tán gẫu qua rất nhiều, chỉ bất quá hắn cũng là thuận miệng nói một lần, là một tên lục địa khóa tiên, Lý Ngôn Sơ đối với lịch sử hiểu sơ một chút, lại cũng không biết rõ, làm sao có thể cùng thiên tử tương đương. Chỉ là có chút đồ vật nghe tương đối tươi mới, siêu việt thời đại ánh mắt mà thôi. Từ Thiên Nam nói ra, vậy hạ nói ra giải là vô song quốc sĩ, dùng cho trị quốc cũng là thể phụ chi tài. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, hắn lúc nói lời này nhất định uống rượu. Từ Thiên Nam sững sờ, lập tức cười ha ha. Lý Ngôn Sơ cười nói, tu tiên sự tình có chư vị cao thủ tại, có lao thiên sư tại, quốc sự có trong triều đại thần tại, ta bất quá từ chuyện phiếm trong giã sử nhìn một chút đôi câu vài lời, thuận miệng nói chuyện, vậy hạ quá coi trọng. Từ Thiên Nam nâng chén cùng Lý Ngôn Sơ va nhau, vậy linh nhập mẫu, lửa hao tổn quy công, đổi mới lại trị, để cày người có nó ruộng, bách tính có chỗ theo, những này cũng là đôi câu vài lời. Lý Ngôn Sơ nhất bản đứng đắn nói ra, không sai. Từ Thiên Nam cười nói, để người tu hành luyện chế giải quyết ôn dịch đan phương, hành vân bố vũ, để giải thiên hay, mọi việc như thế, đủ thấy Lý đạo trưởng dụng tâm. Nên uống cạn một chén lớn. Lý Ngôn Sơ cùng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đảo mắt lại qua nửa tháng, Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan bên trong dốc lòng tu luyện, trong thời gian này hắn lại thường đi Long Hồ Sơn, Côn Lôn Sơn, Thanh Thành Sơn các loại phi thăng địa lĩnh hội phi thăng hào quang. Hắn tại trong quan tu hành, Thúy Hoa thường xuyên cùng hắn diễn luyện, Thúy Hoa có phong cách chiến đấu của mình, tán thủ chỉ bất quá học được chút gia lông, cũng không tinh thông. Lúc này, Thanh Vân Quan bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt đùng đùng âm thanh. Ba ba ba. Có nhục thể tiếng va chạm, hai đạo nhân ảnh ở trong viện chập trùng, quyền cước cực nhanh. Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào Thúy Hoa trên đùi, Thúy Hoa thân hình lập tức nhoáng một cái, lập tức Lý Ngôn Sơ tiến bộ, dưới hai tay bổ, Thúy Hoa dùng sức ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, nàng tiến bộ rất nhiều, thức tỉnh huyết mạch chi lực, nhục thân lực lượng cực mạnh, tự tin đủ để ngăn chặn ở Lý Ngôn Sơ bổ xuống, chỉ là Lý Ngôn Sơ cánh tay cũng không kết bạn với nàng, thuận thế bắt lấy Thúy Hoa cánh tay, dưới chân nhấc cầu, Thúy Hoa trực tiếp cả người nhẹ nhàng bay ra. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ khí huyết đánh vào Thúy Hoa thể nội. Thúy Hoa hai chân mềm nhũn, bịch một cái con ngã tại. Thân hình của nàng cực kỳ nóng nảy, lúc này nằm dạm trên mặt đất càng là phát họa ra huyền chuyển thân hình, hai tay khẽ trống, trực tiếp đằng không mà lên, lại đến. Thúy Hoa quát lạnh một tiếng, lăng không một chân đá ra. Phanh! Hai chân của nàng tròn trịa thon dài, cực kỳ rắn chắc, tràn ngập lực lượng, một chân đá ra như là lòng mãng bình thường, không khí bị xé nứt, đá hướng Lý Ngôn Sơ cái cằm. Lý Ngôn Sơ lui về phía sau một bước, đập vào lòng bàn chân của nàng phía trên, khí huyết như hồng, lần nữa xâm nhập Thúy Hoa thể nội. Lần này Thúy Hoa có chuẩn bị, thân thể mặc dù mềm nhũn, thế nhưng là quay người chính là một quyền đập đi lên, quyền thế như lôi đỉnh. Ba ba ba. Hai người trong sân không ngừng lên xuống, nhanh chóng giao thủ, thuần túy lấy đục thể đụng nhau, đối với lực lượng khống chế đều cực kỳ tinh vi nhập chế, cũng không có sức mạnh tiêu tán, hủy đi đổ vật. Phanh. Thúy Hoa bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào ngực, đang đang đang, lui ra phía sau mấy bước, nàng xoa bóp một cái cao ngất, ngực, miệng, có chút ảo não. Ta cũng không tin đánh thời gian dài như vậy, còn đánh nữa thôi thắng ngươi. Thúy Hoa lớn tiếng nói, lập tức một cái bước xa trùng sát đi lên. Lý Ngôn Sơ thân hình một bên, một cái đá ngang đá ra, Thúy Hoa hai tay ngăn cản, thế nhưng là lại bị đá đến lui lại, cánh tay nhức mỏi. Ba 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 đùng, không khí bị đánh bạo. Lại qua hồi lâu, Thúy Hoa mồ hôi đầm địa, toàn thân đau bứt nhức, chỉ có thể tạm thời cầu xin tha thứ. Không tới, mỗi một cái ngươi cũng dùng như thế lực, ngươi nhìn, đều là máu ứ động. Thúy Hoa hữu khí vô lực nói ra. Lý Ngôn Sơ cười nói, nếm trải trong cổ đau, mới là người bên trên, ngươi muốn tôi luyện chém giết gần người, phương thức đơn giản nhất chính là bị đánh. Thúy Hoa hít sâu một hơi, trên người áo bào đen mặc dù rộng thùng thình, thế nhưng là một phen đối chiến đằng sau, quần áo suýt nữa vỡ ra. Một ngày nào đó muốn đánh thắng ngươi. Mặc dù nàng một mực khống chế lực lượng, thế nhưng là tại cùng Lý Ngôn Sơ không ngừng đối luyện bên trong, cũng cảm giác được chính mình chém giết năng lực mạnh rất nhiều, phản ứng ứng biến đều là nhanh hơn rất nhiều, đây là một cái khả quan tiến bộ. Có đôi khi không riêng gì cảnh giới chiêu pháp, còn muốn có một ít kinh nghiệm mới có thể nghiền ép đối phương. Thúy Hoa thiên phú cực cao, đang lấy mắt trần có thể thấy mạnh lên. Buổi sáng diễn luyện xong, giữa trưa Vân Nương liền đưa thức ăn tới, cái này người mặc vải xanh quần áo, trên đầu dựng thẳng cuộn búi tóc uyển chuyển hàm xúc nữ tử lúc này trên thân buộc lên tập rể, nhìn xem cực giống một cái đầu bếp nữ. Thúy Hoa ngồi ở một bên, vò cánh tay, đùi còn có vòng eo, đau quất thẳng tới hơi lạnh. Vân Nương cười nói, lại không đánh qua. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, không phải không đánh qua, ta chịu bất quá là vết thương da thịt, hắn vậy cũng là nội thương. Vân Nương hé miệng mỉm cười. Buổi trưa đồ ăn là gà cung bảo, thịt kho tàu, cá hấp, còn có hai loại rau sống, món chính là cơm. Hương khí bốn phía, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Lý Ngôn Sơ đứng dậy đi vào Phương Thanh Lam trước cửa, khẽ chọc cửa phòng, ăn cơm đi. Ngừng một chút, trong phòng truyền đến Phương Thanh Lam thanh âm thanh lãnh, tốt. Một lát sau, một cái toàn thân áo trắng, khí chất thanh lãnh nữ tử đi ra. Phương Thanh Lam một mực ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ kiếm đạo, khí chất càng ngày càng lạnh, kiếm ý cũng càng ngày càng sắc bén. Lúc này nàng thân không vật dư thừa, căn cứ chính nàng nói tới, nhất định phải luyện đến trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm cảnh giới, vạn vật đều có thể làm kiếm, cũng không biết có phải hay không thổi ngư bước. Một bữa cơm ăn cực kỳ náo nhiệt, Phương Thanh Lam cùng Vân Nương ăn đều rất chậm, hai người một cái huyền chuyển hàm xúc, một cái thanh lãnh, Vân Nương không quá ăn thức ăn mặn, chỉ là đơn giản ăn một chút rau sống cùng cơm, Phương Thanh Lam nhấm nuốt rất nhỏ, cùng nàng làm giang hồ nữ hiệp đoạn thời gian kia kinh lịch có quan hệ, dạng này có thể trình độ lớn nhất hấp thu thức ăn lực lượng. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa ngược lại là ăn cực kỳ vui sướng, lượng cơm ăn rất lớn. Ăn uống no đủ đằng sau, mọi người tại trong viện uống trà chuyện phiếm. Phương Thanh Lam dốc lòng kiếm đạo, nàng bản thân cũng là một cái khoái ý giang hồ nữ hiệp, cũng không phải là tu luyện thái thượng vô tình, phần lớn thời gian đều đang nghe, ngẫu nhiên đến câu trước cũng rất đối người. Cuộc sống như vậy qua cực kỳ bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này thành công luyện hóa nhị long kiếm, kiếm này do nhị long cuốn dao mà thành, cực kỳ sắc bén, thiên nhân thể phách cũng không có thể cản. Luyện hóa nhị long kiếm đằng sau, sương mù lộ cản khôn lưới cũng rốt cục bị hắn luyện hóa, có thể thôi động. Cái lưới này mở ra vô bờ vô bến, trong đó có chân thủy, có thể phá hỏa diễm pháp bảo cùng thần thông, chính là một kiện cực lớn sát khí. Chỉ là cái kia Hỗn Nguyên Truy vẫn như cũ chưa từng luyện hóa, lặng lặng lơ lửng tại trong tứ hải. Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng, trong tay hắn có rất nhiều tiên khí, con hàng này nguyện ý tại cái kia ở lại cũng liền theo nó đi. Bây giờ, Lý Ngôn Sơ người mang rộng lượng công đức, đã gần đến ngàn vạn, trong khoảng thời gian này tiêu hao hơn 3 triệu công đức, sắp phong đi ra một nhóm linh dược, luyện hóa tu tiên, tăng thêm tốc độ. Pháp lực tăng trưởng rất nhiều, mặc dù chưa phá cửu cảnh, thế nhưng không phải vừa mới đột phá bát cảnh thời điểm, tương đương với trung kỳ cảnh giới, pháp lực hùng hậu. Lý Ngôn Sơ có chút cảm thán, đồng lai tiên đạo bên trong có rộng lượng linh dược, chính mình có công đức sắp phong, làm sâu sắc tuổi thọ, đầy đủ tu luyện tới cửu cảnh. Người khác tu luyện động một tí trên trăm năm, nhưng hắn bởi vì có công pháp đặc thù lại có khổng lồ linh dược, công đức sắp phong, bởi vậy hắn đây cũng là lấy thắng nhớ, đây là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhân gian bình tĩnh một tháng có thừa, ngày hôm đó, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, kéo dài trăm dặm, phía sau là một mảnh tiên cảnh, hào quang mờ mịt, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa lại một tòa tiên khí mờ mịt cung điện treo ở không trung. Đây là tiên giới. Trời ạ, tiên giới hiện ở nhân gian sao? Chương 1146 nhân gian hàng kiếp 2, chương 1146 nhân gian hàng kiếp 2. Lỗ hổng này xuất hiện ở nhân gian, lập tức để rất nhiều người tu hành cảm ứng được, toàn bộ nhân gian tam cảnh cao thủ đều có chỗ tra. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành Thanh Vân trong quan càng là như vậy, hai con ngươi mở ra, nhìn về phía bầu trời. Tịch diệt chi địa tái hiện. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, nhíu nhíu mày. Nơi này cực dễ dàng bị người ngộ nhận là tiên giới, làm cho người tiến vào, lần trước ngay cả mình ngay từ đầu cũng bị nó che đậy. Kiếp nạn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Ngụy Thành bên trong có mấy đạo lưu quang đồng thời đằng không mà lên, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương đều là bay tới bầu trời, hướng vết nước kia tiến đến. Nhân gian tu sĩ đều bị tiên quang kia hấp dẫn, mặc kệ là trên thế gian tu sĩ, hay là tại Côn Lôn các nơi phi thăng địa lĩnh hội hào quang người tu hành, nhìn thấy vết rách kia đều là sinh ra hướng tới trí tâm, trong lúc thoáng qua liền trầm luân trong đó. Tương đạo bóng người hướng lên bầu trời bay đi, diễn phần mình thi triển thần thông, đằng không mà lên, có thể là ngự phong, hoặc là giá vân, hoặc là ngự kiếm, đây là một cái cực kỳ hùng vĩ chẳng diện. Phàm nhân gặp chi cảm thấy cực kỳ khác biệt thắng, 10 phần hướng tới, tuy nhiên lại không có trầm luân trong đó, cảnh giới càng cao, càng trầm luân. Lần trước từ đạo vết rách này bên trong sông ra thi giải tiên, suýt nữa ủ thành đại họa, về sau rất nhiều thi giải tiên bị chém giết, trong vết rách liền không tiếp tục hiện ra loại kia kỳ diệu chi lực. Nhưng hôm nay lại khác, vết rách ở nhân gian trên không hiện hiện, trong lúc thoáng qua đã là như thế manh động. Nhân gian các nơi đều có tu sĩ đằng không mà lên. Nếu là bay vào trong đó, sợ là cũng sẽ biến thành loại kia không phải người không phải quỷ thi giải tiên. Lý Ngôn Sơ phát giác được lần này vết rách này mở ra, tựa hồ cùng lần trước có chỗ khác biệt. Hắn cau mày, thứ này không phải phong ấn lại, hay là nói chỉ phong ấn lại một đạo cửa vào mà thôi? Lần trước hợp rất nhiều lục địa tiên tri lực liên thủ phong ấn, lần này vết rách lần nữa mở ra, kéo dài trăm dặm, so với lần trước càng thêm đáng sợ. Lý Ngôn Sơ đi vào vết rách trước đó, đứng ở trong hư không, trong mắt của hắn cũng nhìn thấy cái kia một mảnh tiên cảnh hoàn toàn chính xác 10 phần khác biệt thắng, để cho người ta hướng về. Nhưng hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, so với lần trước, hắn lần này càng thêm ngưng luyện lôi đình chi đạo, thể nội ẩn chứa một mảnh lôi chỉ, càng khó có thể hơn bị mê hoặc. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy từng cái tu sĩ đằng không mà lên, hướng đạo vết rách này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đi, một đôi kiếm mi bật lên. Hắn phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng ở trong đó, Kim Quang Tự Không Màu Hòa Thượng, Chịu Thần Đạo Hương Hỏa Ngô Mị Đường, Lao Thợ Rèn, Long Hổ Sơn Lao Đạo, Thiếu Niên Tăng Nhân, Từ Thiên Nam, Minh Hà, có thật nhiều dương thần cũng ở trong đó. Đây mới là nhân gian kiếp nạn. Đây là mê hoặc chi pháp, Lý Ngôn Sơ tế lên lạc hồn trùng, đem nó thôi động đến cực hạn, một ngụm lớn như núi cao trùng lớn hiện hiện, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lã. Đây cũng không phải là sát phạt thanh âm, mà là muốn mượn trong này tỉnh lại đám người thần thức. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động lạc hồn trùng, đám người ánh mắt lập tức thanh minh, lập tức dừng bước lại, mọi người nhất thời lòng sinh sợ hãi, vừa rồi vết rách phía sau là tiền quang lượn lờ, hà khí mờ mịt, khắp nơi trên đất là thiên tài địa bảo, tiên hạc bạch lộc hành tẩu trong đó, nhưng hôm nay bọn hắn lại nhìn thấy vết rách này đằng sau sâu thẳm yên tĩnh, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, phản phất một cái nhắm người mà vệ quái thú mở ra miệng lớn. Đám người nhao nhao rời xa, đúng vậy tự giác lại bị vết rách kia hấp dẫn, ánh mắt hoảng hốt, lần nữa nhìn thấy mảnh kia tiên cảnh, không tự chủ bay lên không. Lý Ngôn Sơ thôi động lạc hồn trùng, hồng trung đại la vang lên, đinh hai nhức óc. Lý Ngôn Sơ bây giờ pháp lực hùng hậu đến cực điểm, đem trung này thôi động, tiếng trung quanh quẩn tại toàn bộ nhân gian. Lúc này pháp lực kịch liệt tiêu hao, lấy lạc hồn trung đối kháng loại này đáng sợ lực hấp dẫn, tiêu hao quá lớn. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ cũng không lo được rất nhiều, lại chậm lại một lát, chỉ sợ toàn bộ nhân gian tu sĩ đều sẽ triệt để luân hãm. Đáng chết, cái này tịch diệt chi địa đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ là có người trong bóng tối chủ trì? Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động lạc hồn trung, hết thảy 36 đạo tiếng trung vang lên. Đám người ánh mắt thanh minh, riêng phần mình rơi xuống đất, nhắm mắt không còn dám nhìn lên bầu trời vết nước kia, tổn tưởng thần thức, báo nguyên thủ nhất. Đây là tịch diệt chi địa, cũng không phải là tiên cảnh, không thể bị nó mê hoặc. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. 36 âm thanh tiếng chuông chấn động nhân gian, rốt cục đem mọi người ngăn lại, cái kia quỷ dị lực kéo cũng tạm thời biến mất. Côn Lôn Sơn trong động phủ, có một bóng người đưa tay đè xuống hai người, một cái là người mặc áo đen khuôn mặt thanh niên anh tuấn tông tước, còn có một đầu thân thể duyên dáng bạch lộc, đều bị hắn một mực định trụ. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể đột phá Côn Lôn, nhìn về phía chân trời. 36 đạo tiếng chuông, cảnh giới của hắn lại cao một chút. Đạo sĩ trung niên nhíu mày. Tịch diệt chi địa phía sau những lão gia hỏa này cuối cùng cũng là không chịu nổi. Một tòa vô danh sơn phong, một đầu yêu vương lôi kéo xe ngựa, vân khí phiêu miểu, trong xe ngựa ngồi một cái môi hồng răng trắng đạo sĩ tuổi trẻ. Đạo sĩ tuổi trẻ cao mày, không đúng rồi, việc này là ai làm? Tịch diệt chi địa tại sao lại lần nữa như thế? Hồng Diệp tự, tiểu sa di ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, là phía trên tự mình động thủ, hay là có cùng ta giống nhau người giấu tại nhân gian? Vừa rồi hắn cũng suýt nữa đằng không mà lên. Vực sâu phía sau hiện ra rất nhiều kẻ đáng sợ ảnh, tối tăm mở mịt khí tức, giống người mà không phải người. Lần trước đi ra thi giải tiên còn có một số người đặc chất, có còn có ký ức, chỉ bất quá cực kỳ không cho vẹn, mà lại cả người như là yêu ma, nhưng lúc này đây thì lại khác, trên thân loại kia hỗn loạn khí tức càng thêm rõ ràng, tràn ngập tử khí. Có người hai tay giữa hai chân xuất hiện màng mỏng, cùng loại với con rơi một dạng, có nhân thủ chân như là xúc tu, còn có trên thân người dài quá rất nhiều cánh tay, toàn thân mọc đầy, làm cho người tê cả da đầu. Từng cái khí tức cực kỳ âm tà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ trong vết rách kia tuôn ra. Tựa hồ mới đầu cũng không tính phóng thích những vật này, có thể bị lạc hồn chuông tiếng chuông ngăn lại, không cách nào làm cho người đi vào, cho nên lúc này dứt khoát trực tiếp phái ra thi giải tiên người tới bắt. Trong lòng rất nhiều người đều có loại cảm giác này, làm cho người tê cả da đầu, lòng sinh sợ hãi. Nhân gian trên mặt nổi cảnh giới cao nhất thuộc về Lao Thiên Sư, vị này Long Hổ Sơn lão đạo bây giờ cũng như lâm đại địch, hắn lập tức nguyên thần xuất hiếu, râu tóc đều dựng, hóa thành trăm trượng đạo nhân, tay nâng âm dương đạo sách. Những này tạm thời có thể xưng là thi giải tiên quái vật, có đoạt xá người tu hành nhục thân năng lực, tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu, muốn ngăn tại trên biển mây. Nhân gian rất nhiều tu sĩ đều là như lâm đại địch, cho dù là địa tiên cũng đối cái này tịch diệt khí tức tim đập nhanh, đến tuột cùng là cái gì dẫn đến những cái kia tu sĩ cường đại tiến vào bên trong hóa thành quái vật. Bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Thiên nhân hạ phàm, ý đồ người không chế ở giữa sự tình, mặc dù cực kỳ hung tàn lạnh nhạt, mà dù sao hay là người bộ dáng. Có thể những này tịch diệt chi địa xông ra thi giải tiên, làm cho người nhìn về sau lòng sinh sợ hãi, mà lại đạo này vết rách to lớn treo ở bầu trời, cũng hầu như để cho người ta chẳng biết lúc nào lại sẽ trầm luân trong đó. Lúc này, một vòng bóng người màu xanh phá không, đứng ở trước mọi người, Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế lên ngũ lôi đấu chiến ấn. Bây giờ hắn đối với lôi pháp lĩnh nộ cùng cao, thôi động cái này thiệt khí, trong một chớp mắt lôi vân dày đặc, suy tính nói đạo lôi đình oanh tạc, hóa thành một mảnh lôi đình đại dương mênh mông. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, thiên địa trong nháy mắt vì đó một rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lần này cùng lần trước khác biệt, vậy mà vô công đức cảm ứng, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được dùng quái vật chôn bụi. Lần này quái vật tựa hồ so với một lần trước chuyển hóa càng thêm triệt để, giống như đã trở thành vực sâu này một bộ phận. Lý Ngôn Sơ ánh mắt như lãnh điện, vũ lôi đấu chiến ấn lấy đấu chiến chi ý, sát phạt cực nặng. Lôi đỉnh trên đại dương mênh mông lại có từng đạo lôi đỉnh phóng lên tận trời, đánh vào những cái tia thi giải tiên thân bên trên. Lấy sức một mình, quét sạch yêu ma. Lý Ngôn Sơ thi triển pháp thiên tượng địa, một vị thân cao ngàn trượng đạo sĩ tuổi trẻ đỉnh thiên lập địa. Một tay nâng ngũ lôi đấu chiến ấn, cuồn cuộn lôi pháp đánh vào trong vực sâu. Mắt trần có thể thấy tới gần lối ra một chút quái vật đều bị chôn bụi. Lý Ngôn Sơ nhất người ngăn ở vực sâu này trước đó, nhân gian chấn động, mọi người đều kinh. Không nghĩ tới sẽ là một màn này. Như trên một lần một dạng, kinh động lấy trong vực sâu tồn tại cổ lao khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ trong tay nắm nâng ngũ lôi đấu chiến ấn, khuôn mặt uy nghiêm, đỉnh thiên lập địa, khi đây là nhà ngươi hậu hoa viên, muốn tới thì tới. Lập tức há mồm phun ra tam muội chân hỏa. Trùng trùng điệp điệp chân hỏa giết vào trong đó, một vị lại một vị thi giải tiên bị chôn bụi. Chương 1147 không dám cao giọng ngữ, một, chương 1147 không dám cao giọng ngữ, một, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Ngôn Sơ ngàn trượng pháp thân, phất tay chính là quần quận lôi đỉnh, há miệng liền phun ra chân hỏa, khí thế cực kỳ kinh người. Ngăn ở tịch diệt chi địa vực sâu trước đó, lôi đỉnh chân hỏa chạy ngược trong đó, phóng lên tận trời. Lúc này, tịch diệt chi địa khí tức cổ lao thịt khôi phục, một cái khổng lồ xúc tu màu đen từ trên trời rơi xuống, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi, làm cho người tê cả da đầu. Loại kia khí tức âm hàn ngay cả lục địa tiên cũng không thể nhìn thẳng. Lý Ngôn Sơ ngàn trượng pháp thân cực kỳ bá đạo, đem ngũ lôi đấu chiến ấn tế lên, trực tiếp đánh đi lên, từng đạo to lớn lôi pháp phóng lên tận trời. Ầm ầm. Đầu kia đang sợ xúc tu đánh gãy sau, ầm vang phát toái, nhấc lên một trận lực lượng đáng sợ, như là phong bạo, trên bầu trời tàn phá bừa bãi. Ngay sau đó lần nữa rủ xuống một đầu đáng sợ xúc tu, trong vết rách có tịch diệt khí tức tràn ngập, phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ tế lên ngũ lôi đấu chiến ấn cùng xúc tu này chạm vào nhau, lôi đỉnh xé rách biển mây. Đám người kinh hãi, trong này rốt cuộc là thứ gì? Khí tức này quá mức đáng sợ, nếu để cho loại vật này đi ra, toàn bộ nhân gian chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trận chiến này hội tụ tất cả tu sĩ ánh mắt, bọn hắn đều là nhìn chăm chú lên cái kia thân thể ngạn trượng đạo sĩ tuổi trẻ. Lúc này, rất nhiều lục địa tiên đồng loạt ra tay, rất nhiều công kích thần thông đều là đánh đi lên. Đầu xúc tu này ầm vang phát toái, hóa thành hư vô, chôn vùi vào giữa thiên địa. Có thể trong một chớp mắt, trong vết rách một cỗ lực lượng kỳ dị lần nữa hiện hiện, đám người ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy một mảnh khác biệt thắng tiên cảnh, cả người không tự chủ đằng không mà lên. Lúc trước khí tức đáng sợ tựa hồ cũng không tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng, trong nháy mắt liền quên. Lúc này, lạc hồn tiếng chuông vang lên. Keng. Nương theo một tiếng hồng trung đại lữ, đám người ánh mắt thanh minh, có thể lập tức lại hoảng hốt, quỷ dị như vậy hình ảnh, làm người sợ run. Lý Ngôn Sơ thu hồi pháp tiên tượng địa, trên thân hiện hiện võ tiên giáp, khí huyết như biển, dương cương đến cực điểm. Hắn thả người nhảy lên, liền muốn giết vào tịch diệt chi địa. Đã như vậy muốn bắt người đi vào, vậy liền giết tới. Không phải vậy sẽ ủ thành hỏa lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, đem Lý Ngôn Sơ ngăn lại. Một đầu cường đại yêu vương khống chế xe ngựa, đang vân giá vũ, trong xe ngựa có một cái môi hồng răng trắng đạo sĩ tuổi trẻ. Toàn bộ xe ngựa bị hào quang bao phủ, đạo sĩ tuổi trẻ nói tịch diệt chi địa lai lịch cổ lão, một khi đi vào, sợ là khó mà thoát thân, đạo hữu không cần thiết sai lầm. Người là ai? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Tiểu đạo Giang Triệu Tông, tại Ngũ Phong xem tu hành tuấn tú đạo sĩ đạo. Không giết đi vào giải thích như thế nào kiếp này? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói. Tịch diệt chi địa sẽ không tùy tiện mở ra, việc này phía sau nhất định là có nhân chủ làm, đạo hữu thân kiêm nhân gian an nguy, không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Ở trong đó cũng có tồn tại cổ lão, trên đường nhỏ một đạo hoàng phiếu chỉ, nói rõ nguyên do, có thể nếm thử giải này, nguy nan tuấn tú đạo sĩ Giang Triều Tông nói ra. Hắn hướng Lý Ngôn Sơ chắp tay, lập tức tay lấy ra hoàng phiếu chỉ nhóm lửa, tiếp lấy lại đốt hương cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong một chớp mắt, một đạo hương hỏa chi khí tràn vào tịch diệt chi địa, cái này hoàng phiếu chỉ đốt cũng không nhanh, phiêu phiêu miểu miểu bay vào trong đó. Tịch diệt chi địa trong nháy mắt liền bình tĩnh rất nhiều, một màn này làm cho nhiều người sợ hãi thán phục, nhao nhao nhìn về phía cái này lai lịch không rõ tuấn tú đạo sĩ. Mọi người vẻ mặt hơi buông lỏng một chút, sau một khắc, một đạo lực lượng đáng sợ hiện hiện, trước mắt lần nữa hoảng hốt. Lý Ngôn Sơ lần nữa tế lên lạc hồn chung cứu đám người. Giang Triều Tông nhíu mày nói ra, đạo hữu đừng nội, lại để ta thử một lần nữa. Người này vừa rồi đốt đi hoàng phiếu chỉ, tựa hồ có chút tác dụng. Lý Ngôn Sơ tay đẻ trôi đao, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Cái này tuấn tú đạo sĩ Giang Triều Tông lần nữa đốt đi hoàng phiếu chỉ bay vào trong đó, trong miệng nói lẩm bẩm, mà lại hắn từ trong ngực lấy ra rất nhiều giấy vàng, hai tay như là cây kéo bình thường, răng rắc kéo ra rất nhiều người giấy phiêu phiêu miểu miểu, như là ngâm nước bình thường, nổi lơ lửng bay vào cái này tịch diệt chi địa. Giang Triều Tông ánh mắt nhìn về phía nơi đây, nhíu nhíu mày, chỉ bất quá sau một khắc tịch diệt chi địa khí tức bình tĩnh, loại kia quỷ dị lực kéo biến mất không thấy gì nữa, một lát sau, khí tức cổ lão chậm rãi tối lui. Loại cảm giác nguy hiểm kia biến mất rất nhiều, Giang Triều Tông chắp tay nói ra, nơi đây hung hiểm không hiểu, thiên cơ khó dò, có thể không vào đi hay là không muốn đi vào, vừa rồi ta đã đốt đi hoàng phiếu chỉ dân thư, dùng người giấy chết hay, lẫn lộn thiên cơ. Như còn không thể giải này vây, ta liền đồng đạo hữu cùng nhập nơi đây. Nhắc tới cũng xảo, hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời cái kia đạo vết rách to lớn chậm rãi khép lại, vực sâu cũng bắt đầu ẩn nấp trong đó. Bất quá một lát, cái này trăm dặm vết rách vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, không nghĩ tới cái này Giang Triều Tông lại có thủ đoạn như thế. Đám người phải sợ hãi. Hảo thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ cảm thán. May mắn thôi, lừa dối vượt qua kiểm tra, đạo hữu phải cẩn thận, lòng người khó lường, có người muốn mượn cái này tịch diệt chi địa thành tẩy nhân gian. Giang Triều Tông nói ra. Giang đạo hữu nhưng biết là ai? Lý Ngôn Sơ hỏi. Giang Triều Tông chỉ một chút trên trời, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Nói dứt lời, hắn chắp tay, cười rời đi, yêu vương lôi kéo xe ngựa, đàng vân giá vũ mà đi. Đám người cảm thán không hiểu, vừa rồi sừng sững tại trên biển mây hai người trẻ tuổi, một người sát phạt bá đạo, một mình lực cản cái này tịch diệt chi địa, mà lại dám phản sát đi vào, phần này giúp khí làm cho người kinh hãi, cũng làm cho người kính nể. Mà cái này xuất hiện cái này tuấn tú đạo sĩ, yêu vương kéo xe, giá vân mà đến, nắm giữ thủ đoạn càng là thần bí khó lường, làm cho người khó mà suy nghĩ. Đốt đi hoàng phiếu chỉ, niệm chú văn, mà lại lấy người giấy chết hay, vậy mà giải hôm nay nguy hiểm, chỉ là người này thân phận không khỏi làm cho người mơ màng. Tịch diệt chi địa muốn thôn vệ nhân gian cao thủ, việc này tạm thời tiêu mất. Rất nhiều lục địa tiên cùng dương thần cao thủ tề tụ một chỗ, mọi người tại nghị này luận nhau nhau, nói chuyện lâu Hứa Cửu mới riêng phần mình rời đi. Đối với cái này tịch diệt chi địa ghi chép cực kỳ cổ lão, chỉ là giải rác biết một chút đôi câu vài lời. có thật nhiều người dốc lòng tại Thanh Thành Sơn, Côn Lôn Sơn, Hoa Sơn chư địa cảm ngộ phi thăng hào quang. Nhân gian quá mức nguy hiểm, cần nhanh chóng phi thăng, không phải vậy bạn nhất có một ngày phi thăng sai, tiến vào tịch diệt chi địa, chỉ sợ bạn kiếp bất phục. Lần này, cơ duyên vào đầu, con đường phi thăng một lần nữa kết nối, đối với nhân gian tu sĩ tới nói là một cái kỳ ngộ cơ hội khó được, bởi vậy cực ít có người thị thế, cơ duyên thoáng qua một cái, không biết sẽ có biến cố gì. Bỏ qua lần này phi thăng, chỉ sợ ngày sau biến thành một nắm đất vàng, lại hối hận cũng theo đó đã muộn. Ngay cả mây xanh bí cảnh lúc này đã trở nên trống rỗng, rất nhiều tu sĩ đi đến rất nhiều phi thăng địa cảm ngộ. Thời đại này, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, nếu như không dám lấy mệnh đi tranh, không cần tu tiên. Bởi vậy những tu sĩ này không chỉ có không có dấu đi, ngược lại càng thêm cố gắng cảm ngộ hào quang. Tây vực núi tuyết, trong gió tuyết đầy trời, một chiếc xe ngựa phá không mà đến, kéo xe chính là một đầu khí huyết cường hành yêu vương, đi vào núi tuyết này bên trong, Giang Triều Tông vô vô cái kia yêu vương đầu, nhẹ nhàng nói ra, không rõ tại sao muốn mang ngươi đổi nhiều địa phương như vậy. Yêu vương trầm giọng nói, không dám. Lúc trước vết rách to lớn chỉ là liếc mắt một cái liền để hắn sợ vỡ mật, nhưng tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ bên người, lại sửng sốt không có trầm luân trong đó cảm giác, mà lại loại này đáng sợ tịch diệt chi địa đều bị đạo sĩ tuổi trẻ Giang Triều Tông giải quyết. Yêu này vương đối với hắn càng là thân phụ. Giang Triều Tông nói ra, ta xuất thủ can thiệp nhân gian sự tình bị người để mắt tới, không nhanh chút đổi chỗ, hai chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yêu vương thân thể chấn động, chợt cảm thấy lạnh cả người. Giang Triều Tông buông xuống rèm, trầm giọng nói ra, đi mau. Yêu vương lập tức đằng không mà lên, lập tức một đạo yêu phong mà lên, biến mất tại trong gió tuyết đầy trời. Từ Tây vực đến Nam Cương, lại đến Thảo Nguyên, yêu vương ngự phong mà đi, không có cảm nhận được một tia mọi bệnh. Chỉ là đột nhiên, xe ngựa kia lại ầm vang phát thoái, triệt để tan ra thành từng mảnh, rơi xuống trên mặt đất. Giang Triều Tông nhẹ nhàng nhảy lên, cưỡi tại yêu này vương trên thân. Còn không chịu cùng nhau tha sao? Sau một khắc, hắn lấy ra một cái người rơm khôi lỗi, có một tấm giấy đỏ đính tại phía trên, viết ngày sinh tháng đẻ. Sinh cực kỳ tuấn tú Giang Triều Tông cắn nát ngón tay nhỏ giọt tinh huyết viết lên, sau đó, hắn lại kéo xuống yêu vương ba cây lông tóc, hướng không trung ném đi, lông tóc hóa thành màu xanh yêu vương, khôi lỗi biến thành Giang Triều Tông bộ dáng cưỡi tại phía trên. Lập tức Giang Triều Tông vô vô yêu vương đầu, yêu vương trong nháy mắt liền làm một đầu chó con lớn nhỏ, mà lại nói không ra nói đến. Giang Triều Tông đứng ở một bên chờ đợi, sau một lát, một đạo lôi đỉnh màu tím bổ xuống. Hắn dùng người rơm khôi lỗi bóp ra tới đạo sĩ tuổi trẻ kia cùng tọa hạ yêu vương trong nháy mắt bị đánh nát, hồi phi yên diệt. Nguyên địa ngay cả hố sét đánh đều không có lưu lại, sạch sẽ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua thiên lôi. Chương 1147 không dám cao giọng ngữ, 2, chương 1147 không dám cao giọng ngữ, 2, tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ Giang Triều Tông nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, đi thôi. Trên tay hắn xuất hiện một đầu dây gai, giắt tại yêu này vương trên cổ, chậm rãi rời đi. Yêu vương mồ hôi lạnh chảy ròng, nghiệp chướng à, ta chẳng qua là muốn tại trên núi chơi một vị phụ nhân khoái hoạt, vì sao để cho ta gặp hai tinh này? Tên này nhìn theo hầu cũng không sạch sẽ. Yêu vương lệ rơi đầy mặt. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ tay nâng bắt đầu trải qua, quanh thân hiện càn khôn bát quái đạo tượng, bắt đầu thất tinh đạp ở dưới chân, huyền diệu không gì sánh được. Chỉ là đi qua hứa cửu, hắn chậm rãi mở mắt, khe khẽ lắc đầu, nhân gian này nước so với ta nghĩ còn muốn sâu. Lý Ngôn Sơ cảm thán, không biết phải chăng là đại tranh chi thế nguyên nhân, thiên cơ một mảnh hỗn độn, rất nhiều nguyên bản có thể suy tính rõ ràng sự tình cũng bắt đầu mơ hồ. Lý Ngôn Sơ thu liễm tâm tư, quản hắn mọi loại tính toán, ta từ một đao chém chi. Trước mắt, việc cấp bách hay là đem tu vi tăng lên. Bây giờ trong tay hắn có một nhóm linh dược, luyện hóa về sau liền có thể tăng cường tu vi. Lý Ngôn Sơ vận chuyển trong lửa đại đạo, quanh thân tràn ngập chân hỏa, một bên phục dụng linh dược, một bên đem luyện hóa, vững chắc căn cơ. Tu vi của hắn tại vững bước tăng lên. Dòng dã 7 ngày hắn một mực tại luyện hóa các loại linh dược, đem thể nội pháp lực đẩy lên bắt cảnh đỉnh phong, cực kỳ hùng hậu. Lý Ngôn Sơ lúc này mới ngừng lại, ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn cảm ngộ trong lửa đại đạo. Phương Thanh Lam tự nhiên không cần phải nói thần thanh khí nhẹ, tiên nhân chi tư, trời sinh du lịch thần tán tiên, lĩnh ngộ kiếm đạo, tôi luyện kiếm ý liền có thể. Thúy Hoa huyết mạch bên trong có thật nhiều cường đại thần thông truyền thừa, có các loại biến hóa, lúc này chính khoanh chân ngồi tại trong đạo quan, chung quanh có hai cái giống nhau như lúc chính mình, một cái là da trắng hơn tuyết, đầu có hai sừng long nữ, một cái là khuôn mặt trầm tĩnh, khí tức đoan trang thần nữ. Đây là nàng Thiên Long hóa thân cùng thần đạo hóa thân, tiến hành tu hành như là nhất khí hóa tam thanh bình thường, tốc độ thứ 3. Chỉ bất quá cùng Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh ba cái hợp nhất khác biệt, Thúy Hoa hai đạo hóa thân tựa hồ có nhất định tự chủ tính. Kết thúc tu hành đằng sau, long nữ nói ra, ta lúc tu luyện thường cảm nhận được gông cùm xiềng xích, muốn đi chuyến Hỏa Long đạo, nơi đó hẳn là có chúng ta thứ cần thiết. Thần nữ bảo cùng nhau trang nghiêm, cũng không nói chuyện, nhìn cực kỳ an tĩnh. Thúy Hoa nhíu mày nói ra, trừ Hỏa Long đạo làm cái gì, ta không có dễ dàng như vậy lao cha. Long nữ trời sinh quý khí bất phàm, da trắng hơn tuyết, lạnh nhạt nói, tại trong lòng ngươi đối với cái kia tiện nghi lao cha cũng là có chỗ hướng tới, dù sao huyết mạch tương liên. Thúy Hoa hừ một chút, nàng phủi một chút nhắm mắt tu luyện thần nữ hỏi, ngươi thấy thế nào? Thần nữ chậm rãi mở hai mắt ra, hai con ngươi ẩn chứa thanh linh chi khí, cực kỳ thần thánh, sẽ không nhìn. Thúy Hoa cùng Long nữ đồng thời nhíu mày, hừ một tiếng. Tu luyện thần đạo liền bộ dáng này, chẳng lẽ thần đạo cuối cùng chính là trở thành thần côn? Thúy Hoa không hài lòng nói ra. Thần nữ cực kỳ bình tĩnh mở miệng, "Ân." Thúy Hoa giận dữ. Long nữ nhíu mày, nhìn xem thần nữ nói ra, "Không nếu muốn biện pháp chém tới thần đạo phân thân, có Thiên Long hóa thân, liền có thể đăng đỉnh đỉnh phong." Thần nữ lông mày dương lên, thần đạo tương lai rộng lớn, không bằng chạm Thiên Long hóa thân, lĩnh sơn thần vị trí, tiếp tục tu hành. Long nữ cười lạnh, ngươi không phải sẽ chỉ ân ân ân. Thần nữ, Thúy Hoa cảm thấy đau đầu, đem phân thân thu vào. Bà chủ giúp nàng chém ra hai đạo thân ngoại hóa thần, từ trình độ bên trên đại biểu nàng hai loại ý nghĩ tính cách, cùng Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn khác biệt. Thúy Hoa ánh mắt có chút hoảng hốt, Hỏa Long đạo. Nàng ung dung thở dài. So sánh hai người tu luyện, Vân Nương tu luyện thì lộ ra cực kỳ bình thản, Nghe Thường tiên tử dạo chơi sau, cuộc sống của nàng lộ ra càng thêm bình tĩnh. Lúc này nàng chính ngồi xếp bằng, tu luyện uy thuận tiên kinh. Thức tỉnh trong trí nhớ một chút phá toái đoạn ngắn đằng sau, nàng nhớ lờ mờ từ bản thân chính là tiên chu. Trong cơ thể nàng linh vận càng hùng hậu, Vân Nương vốn cho rằng đây là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, thế nhưng là những ký ức kia cũng cực kỳ phá toái, tựa hồ chỉ có như vậy một chút, không biết xảy ra vấn đề gì. Nhưng là cảnh giới của nàng lại đột nhiên tăng mạnh, nắm giữ các loại trận pháp. Để nàng có chút khổ não là, thể nội linh vận tựa hồ càng mạnh lên, trên thân luôn luôn có một loại hương khí, đối với cái này Vân Nương không thể không tại trên mặt quần áo bố trí xuống trận pháp, miễn cho hương khí tiết lộ ra ngoài. Mùi thơm này chính là một loại thuần túy sinh mệnh tinh khí, rất dễ dàng làm cho người ngấp nghé. Bị tinh thông thần toán Nam Nhạc tiên sinh xưng là tiền bối lao nhân kia, cháu gái của hắn trên thân cũng tản ra cỏ cây thanh hương, bị coi chừng bảo hộ, gián tiếp rất nhiều địa phương, như là chim sợ cánh cong. Thế nhưng là so với Vân Nương tới nói, tựa hồ lại chênh lệch một chút. Vân Nương có chút buồn rầu. Lý Ngôn Sơ gần đây thường xuyên tay nâng bắt đầu trải qua thôi diễn nhân gian đại sự, thiên cơ mặc dù một mảnh hỗn độn, nhưng cuối cùng vẫn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nhân gian quy tắc vẫn tại phát sinh biến hóa, hạn chế càng biến thiếu, đến lúc đó thiên địa triệt để khai thông, không chỉ là thiên nhân, chỉ sợ âm gian ma vực tiên giới đều sẽ hạ phàm. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lần trước đạo sĩ tuổi trẻ Giang Triều Tông thân phận thành bí, mà lại trên lập trường của hắn Lý Ngôn Sơ có chút hoài nghi. Mấy lần tiên nhân chi tranh người này cũng không xuất hiện, lần trước tịch diệt chi địa hiện hiện cũng là như vậy, không biết đến cùng mang cái gì dụng tâm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mà theo như hắn nói, tịch diệt chi địa mở ra phía sau là có người nhìn chăm chú, Lý Ngôn Sơ nhưng không có tìm được người kia theo hầu. Vốn cho rằng Lý Tuân bỏ mình đằng sau liền không người nào có thể tiếp dẫn thiên nhân hạ giới, nhưng đã có người có thể mở ra tịch diệt chi địa, người này chưa hẳn sẽ không mở ra mặt khác thông đạo. Lý Ngôn Sơ ngưng thần trầm tư một lát, bây giờ ngay cả âm thầm đối thủ giấu ở nơi nào cũng không biết, mười phần nguy hiểm. Hắn thu liễm tâm tư đi vào trong sân, luyện mấy lần tán thủ, bây giờ tụng kinh luyện quyền liền có thể tăng trưởng đạo hạnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể trưởng thành đến một cái cực cao độ cao. Lúc này, một cái trái cây từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, trên mái hiên ngồi một người mặc áo bào đen, dáng người bốc lửa nữ tử trẻ tuổi, da trắng hơn tuyết ngũ quan cực kỳ lập thể, phản phất một cái đến từ Tây vực mỹ nhân. Màu xanh nhạt đôi mắt, lúc này hiện ra một vòng ý cười. "Sầu cái gì đâu?" Thúy Hoa cười nói. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên đi vào trên mái hiên, sát bên nàng tọa hạ, ăn một miếng trong tay trái cây, mơ hồ không do nói, cảm giác bị rất nhiều người để mắt tới, nhân gian bụng trộm ẩn giấu không ít nguy hiểm. Thúy Hoa rất tán thành. Đụng phải một cái giết một cái, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết không được liền mắng hắn, không cần chính mình phát sầu. Thúy Hoa nháy mắt. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, có lý. Thúy Hoa ngạo kiều nói tương lai yêu tộc đại thánh cùng ngươi thành thật với nhau, giải quyết ưu sầu, nào chỉ là có lý, quả thực là có rất nhiều để ý. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, thất kính thất kính. Thúy Hoa lúc này hai tay chống nạnh, phát họa ra cực kỳ vóc người bốc lửa, đồng nhiên ngự khí lại nhu hòa đứng lên, ôm lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay cọ sát, chủ nhân, ta có chút sự tình phiền lòng muốn nói với ngươi. Ôn hương nó ngọc, đại thể nói chính là cảm giác này. Lý Ngôn Sơ cánh tay cảm thụ như vậy. Mèo có đôi khi liền cực kỳ dính người, có đôi khi cũng cao lạnh ngạo kiểu rất, căn bản không để ý tới ngươi, rất giống lúc này Thúy Hoa. Lý Ngôn Sơ bị nàng ôm lấy, nhịn không được nói ra, chuyện gì a? Thúy Hoa có chút buồn rầu, ta không biết nên không nên đi Hỏa Long đảo, lúc trước ta đem người đánh, nhưng bây giờ có chút nhớ nhung đi, có phải là không tốt hay không? Lý Ngôn Sơ nói đánh liền đánh thôi, mấu chốt là ngươi có muốn hay không đi. Thúy Hoa thở dài, khổ não nói ra, ta cũng không biết, khuyên bảo người khác dễ dàng, khuyên bảo chính mình rất khó. Lý Ngôn Sơ cảm thán, ngươi bây giờ càng ngày càng có trình độ. Thúy Hoa hừ một chút, cầu khẩn nói ra, chủ nhân, hay là ngươi giúp ta cầm cái chủ ý đi. Miêu Nhĩ Đương, cái này ai chịu nổi? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút nói ra, có loại suy nghĩ này chính là muốn đi, không bằng đi xem liếc mắt một chút, tốt liền đi thêm, không tốt cũng gây mất tưởng niệm này. Thúy Hoa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, điều này cũng đúng. Chỉ là lập tức nàng cái kia một đôi cực kỳ đẹp mắt màu xanh nhạt con ngươi liền nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Ngươi theo giúp ta đi một chuyến, đi nhanh về nhanh, có quen biết người, ta cũng trong lòng nắm chắc. Cái này cực kỳ ngạo kiều sơn thần đại nhân, tương lai yêu tộc đại thánh lúc này hiếm thấy hơi lung túng một chút. Lý Ngôn Sơ nhẹ lời trấn an nói, ta cùng ngươi đi một chuyến chính là. Hắn vẫn muốn đi ra biển thăm tiên, mở mang kiến thức một chút những cái kia hải ngoại tiên đạo. Mọi người đừng đợi, chương 2, đến xế chiều ngày mai, gần nhất làm việc và nghỉ ngơi đều không quá tới, cố gắng chương 1148 Hỏa Long đảo chi mê, 1, chương 1148 Hỏa Long đảo chi mê, 1, hải ngoại tiên đạo, bên mông vô biên, nơi đây cực kỳ thần bí, có thật nhiều luyện khí sĩ từng ra biển thăm tiên, sau không sợ uy. Cũng có người đem hải ngoại tiên đảo xưng là tiểu tiên giới, truyền thuyết ở phía trên có phục dụng đằng sau trường sinh bất lão tiên dược, cũng có tiên nhân truyền thừa. Bởi vậy tại đại đạo đoạn tuyệt, con đường phi thăng gãy mất niên đại, rất nhiều luyện khí sĩ nhao nhao ra biển, tìm kiếm hỏi thăm tiên đảo. Phổ thông luyện khí sĩ tự nhiên khó mà tìm kiếm, có thể bà chủ cùng Phương Thanh Lam liền từng tuần tự thành công ra biển thăm tiên. Thúy Hoa lại người mang tiên long huyết mạch, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa rất nhanh liền tìm được một chỗ hòn đảo. Hai người hóa thành lưu quang phá không mà đến, ở trên biển gián tiếp hồi lâu, rốt cục mới tìm đến Hỏa Long đảo tung tích. Nếu là chưa thành lục địa tiên trước đó muốn tới nơi đây đến, chỉ sợ muốn phí không ít tay chân. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Thúy Hoa rất tán thành. Bước vào đảo này, liền cảm giác được một cỗ không hiểu cấm chế, nói đúng ra, đi vào hải ngoại tiên đảo khu vực, liền có loại cấm chế này tồn tại. Loại cấm chế này phiêu phiêu miểu miểu, có chút hư vô, Lý Ngôn Sơ cũng khó có thể phân biệt. Lúc trước nhân gian rất nhiều động thiên phúc địa luân hãm, trong đó lục địa tiên chân nhân bị giết, không biết hải ngoại tiên đảo ở trong đó đến cùng là cái gì nhân vật. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái kia thần bí thạch quan chủ nhân từng tặng cho chính mình bờ bên kia hoa, sớm nhất thời điểm phong ấn tại kim quang tự tỏa long dưới tháp, về sau Lý Ngôn Sơ suy tính xuất thần bí thạch quan chủ nhân bị đến từ Doanh Châu tiên nhân đánh giết, thạch quan pha toái. Vì vậy đối với cái này hải ngoại tiên đảo, Lý Ngôn Sơ nhất thẳng ôm lấy hiếu kỳ tâm tư. Đi vào Hỏa Long đảo đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ bàng bạc linh khí nồng nặc. Loại trình độ này linh khí ở nhân gian cực kỳ hiếm thấy, giống Long Hồ Sơn, Thanh Thành Sơn các đại phái vị trí đều là phong thủy cực giai, ẩn chứa long mạch chỗ, thế nhưng là so với Hỏa Long đảo tới nói liền kém xa tích tắc. Hai người lên đảo đằng sau, Lý Ngôn Sơ thần thức đảo qua, liền phát hiện đảo này có thật nhiều luyện khí sĩ tu hành, khoảng chừng hơn trăm người. Bọn hắn ngồi xuống thổ nạp, tu luyện là chính tông luyện khí sĩ công pháp, trong đó còn có một số yêu tộc luyện khí sĩ. Người mặc trường bào màu đen Thúy Hoa có loại cận hương tình khiếp cảm giác, đi vào Hỏa Long đảo đằng sau, nàng cảm giác được cái kia cỗ huyết mạch ẩn ẩn sôi trào, mà lại từ nơi sâu xa hình như có một loại cảm ứng. Chỉ là Lý Ngôn Sơ cũng không có tìm được Thúy Hoa cái gọi là phụ thân chỗ, bất quá bọn hắn hai người cũng không nóng lòng. Hai người tại Hỏa Long đảo thượng bốn chỗ nhìn một chút, đột nhiên, một tên người mặc hoàng thượng, trời sinh quý khí nam tử đi vào hai người bọn họ trước mặt, trên mặt kinh hỉ, "Muội tử, ngươi rốt cuộc đã đến." Thúy Hoa mặt không chút thay đổi nói, chỉ là đến xem nhìn lên, còn có, đừng loạn nhận thân thích. Hoàng thượng nam tử lơ đễnh, "Phụ thân vừa rồi nói với ta muội tử đến đây, ta còn không dám tin tưởng, bây giờ xem ra đúng là thật." Hoàng thượng nam tử đem Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ dẫn tới một chỗ trong cung điện, tòa cung điện này cực kỳ hùng vĩ, chỉ là trống rỗng, lộ ra cực kỳ quẩn cũ bé. Tòa cung điện này kiến tạo cực kỳ huy hoàng, tràn ngập tiên khí mở mịt cảm giác. Trên bồ đoàn ngồi một tên cao lớn lão nhân, mọc lên một đôi màu vàng lông mày, khuôn mặt uy nghiêm. Hỏa Long đảo thượng tu sĩ mạnh mẽ nhất, Lý Ung. Khuôn mặt này uy nghiêm lão nhân nhìn thấy Thúy Hoa đằng sau, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, "Ta chờ ngươi ở đây hồi lâu, rốt cục gặp được." Ngữ khí của hắn cực kỳ ôn hòa, ánh mắt thân mật. Thúy Hoa khẽ cắn môi, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong lòng yên ổn rất nhiều, thản nhiên nói, "Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi gặp mặt, lần này đến đây cũng không biết đến tụt cùng vì sao muốn đến, có thể thấy ngươi đằng sau ta mới nghĩ rõ ràng." Xin một đôi kim mi, khí vũ bất phàm uy nghiêm lão nhân ôn hòa nói, "Ta ở chỗ này khô tỏa hồi lâu, rốt cục nhìn thấy thất lạc huyết mạch, Nhiễm Nhi, có lời gì, cứ nói đừng ngại." "Nhiễm Nhi?" Thúy Hoa lông mày dương lên, "Ta muốn hỏi rõ ràng, lúc trước vì sao bỏ xuống mẫu thân của ta?" Phản phất thân ở tại cỡ lớn luân lý kịch hiện trường Lý Ngôn Sơ, biểu hiện cực kỳ trấn định, ánh mắt của hắn rơi vào lão nhân trên thân. Khuôn mặt uy nghiêm lão nhân lông mi vàng thở dài, "Lúc trước ta một lòng muốn đá mài cảnh giới, sau tiến về chư thiên, không ngừng khiêu chiến đối thủ, lại về sau liền bị thương, ngủ say ngồi lâu, sau khi tỉnh lại liền một mực khô tọa nơi đây, không phải cố ý vứt bỏ." Hắn luôn từ bên trong có tiếc hận chi ý. Thúy Hoa cười lạnh, "Nếu như thế, vì sao không tới tìm?" Khí tức hùng hậu lão nhân lông mi vàng trầm mặc, "Việc này là ta làm không đối, bây giờ trên người ngươi thiên long huyết mạch cực kỳ thuần túy, có thể kế thừa đạo thống của ta. Chuyện cũ trước kia liền đừng lại để ở trong lòng." Thúy Hoa thản nhiên nói, "Tốt một câu chuyện cũ trước kia, phi." Nàng lôi kéo Lý Ngôn Sơ quay người liền đi, "Ngươi nói quả nhiên không sai, nơi này tới ta liền triệt để tuyệt vọng rồi." Lý Ngôn Sơ tùy ý nàng lôi kéo, cùng một chỗ đi ra ngoài. Hoàng thượng nam tử ở một bên quên đủ, "Muội tử đừng nội, cha con nào có cách đem thủ, mặc dù nhiều năm không thấy, mà dù sao máu mủ tình thâm." Thúy Hoa dừng bước lại, ngóc lên cái cằm quay đầu nói ra, "Ta đích xác người mang thiên long huyết mạch, bất quá đã tự chém, bởi vậy chưa nói tới cái gì máu mủ tình thâm." Hoàng thượng nam tử lập tức sững sờ, huyết mạch giấu tại trong thân thể, làm sao có thể chém? Thúy Hoa cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Hoàng thượng nam tử cười nói, ngươi vốn là muội muội ta, chẳng lẽ đổi huyết mạch chẳng lẽ cũng không phải là? Cái này hoàng thượng nam tử Lý Long ngược lại là cực kỳ thoải mái. Thúy Hoa nghe vậy sững sờ, hừ một tiếng, tiếp tục quay người rời đi. Thân hình cao lớn lão nhân lông mi vàng giữ lại nói Nhiễm Nhi, vi phụ bây giờ thương thế trầm trọng nguy hiểm, đại nạn sắp tới, ta đem thiên long truyền thừa truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định kế thừa đạo thống của ta, ngày sau tương lai rộng lớn. Thúy Hoa nghe vậy quay người, bằng tu vi của ngươi, du lịch chư thiên còn bị thua, ta như học ngươi chẳng phải là học trong khe đi. Lão nhân lông mi vàng, hoàng thượng nam tử Lý Long, Lý Ngôn Sơ nhịn không được mỉm cười. Vị lão nhân này thở dài, nói ra, trong chư thiên cũng không ít cường nhân, mặc dù là hạ giới, nhưng cũng có một số cao thủ, ta tuổi trẻ khinh cuồng, vì vậy bị thua, nhưng cũng không đại biểu thiên long truyền thừa không được. Thúy Hoa lại không để ý tới, tiếp tục đi ra ngoài. Lão nhân kia thở dài, không nói thêm gì nữa. Hoàng thượng nam tử thấy thế đổi tới, Thúy Hoa thản nhiên nói, nơi đây người này việc này ta tiếp không thích, như lại đuổi theo, không thể thiếu chịu một trận năm đấm. Lý Long khí vũ hiên ngang, không giận tự uy, nghe vậy khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Lần trước đi Thanh Vân Quan, liền rắn rắn chắc chắc bị đánh một trận. Muội tử, nhân gian nhiều tai họa, Thần Châu cố thổ chính là trung tâm mây gió, không bằng tới đến Hải Ngoại Tiên Đảo, tiêu thai tị nạn, Lý đạo trưởng nếu như có ý, có thể đến cùng ở. Thúy Hoa trừng mắt cái này hoàng thượng nam tử Lý Long, chẳng lẽ Hải Ngoại Tiên Đảo không thuộc về nhân gian, thiên nhân chi tranh sẽ không ảnh hưởng nơi này. Ai ngờ hoàng thượng nam tử thật nhẹ gật đầu. Không sai, Hải ngoại tiên đảo tự có nó quy tắc, mặc dù thuộc về nhân gian, có thể cùng cái này đại đạo hơi có khác biệt, không phải vậy dùng cái gì nhiều như vậy tu sĩ ở đây tránh họa, tu trường sinh pháp. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày dương lên. Thúy Hoa cũng có chút ngoài ý muốn, ý của ngươi là cho dù nhân gian luôn hãm, hải ngoại tiên đảo cũng có thể độc tồn. Lý Long Đạo, không sai, không phải vậy đại hạ thời kỳ, động thiên phúc địa đều là diện, hải ngoại tiên đảo cao thủ sớm đã bị tàn sát không còn, gì đến bây giờ? Lý Ngôn Sơ truy vấn, nguyên nhân cụ thể vì sao? Lý Long lắc đầu, phía sau nguyên nhân ta không được biết, ta chỉ biết là hải ngoại tiên đảo tự thành quy tắc, có thể ở đây tránh họa. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, liền không nói thêm gì nữa. Lý Long cười nói, đường xa mà đến, không bằng tại trên đảo này chuyển một chút, bày xuống tiệc rượu để cho ta cho các ngươi hai người đón tiếp, cơm nước no nê sau lại rời đi cũng không muộn. Thúy Hoa vừa muốn từ chối, Lý Ngôn Sơ lại mở miệng nói ra, ngay cả một bữa rượu cũng không ăn, chúng ta cũng quá bất cận nhân tình chút. Thúy Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng được. Hỏa Long đảo rất lớn, ở trung tâm có một ngọn núi lửa đã dập tắt, phía trên có cây xanh biếc, quanh năm không thay đổi, một năm bốn mùa có thật nhiều trái cây, cảm giác cực dai. Lý Long mời hai người tới hắn tu hành đạo phủ, đây là một chỗ cung điện, chỉ là quy mô phải nhỏ hơn nhiều. Hắn bày xuống tiệc rượu, phi cầm tẩu thú, linh quả quỳnh tương, thịt rượu mười phần phong phú, còn có vài hũ lao tiểu, ẩn chứa cực mạnh linh khí, còn có rất nhiều vật liệu chân quý, cửa vào lửa nóng, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn đốt lên, thế nhưng là cực kỳ thoải mái, uống đằng sau nhẹ nhàng. Qua ba lần rượu, Lý Ngôn Sơ nâng chén hỏi, hỏa long này ở trên đảo vì sao long tộc chỉ có huynh đài một vị? Lý Long mắt say lờ đờ nhập nhèm, thiên long huyết mạch khó mà chuyển thừa, bởi vậy chỉ một mình ta. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, trên đảo kia những này luyện khí sĩ, chẳng lẽ cũng là chưa giác tỉnh huyết mạch hậu duệ? Lý Long lắc đầu, chỉ là một chút tán tu, ở chỗ này tiềm tu mà thôi. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Lý Ngôn Sơ kẹp lên một khối cá tuyết thịt, cảm giác cực dai, hắn hướng Lý Long nghe ngóng nói huynh đài có thể nghe qua Doanh Châu. Chương 1148 Hỏa Long đảo chi mê 2, chương 1148 Hỏa Long đảo chi mê 2, Lý Long đạo, Doanh Châu tiên đảo tại hải ngoại chư đảo bên trong, chỉ là cực kỳ thần bí, không cùng ngoại giới kết giao. Nên như thế nào đi? Lý Long lắc đầu, chỉ nghe tên, không thấy nó chỗ, có lẽ phụ thần biết. Lý Ngôn Sơ cảm thán, cùng là hải ngoại tiên đảo, Hỏa Long đảo lại cùng Doanh Châu làm không lui tới. Lý Long cười nói, đây có gì hiếm lạ, hải ngoại chư đảo địa vực rộng lớn, tản mát tại trên biển rộng mênh mông, cùng ta Hỏa Long đảo quen biết bất quá là phụ cận mấy cái hòn đảo, có thật nhiều địa phương ta cũng không đi. Lý Ngôn Sơ nói nơi đây có cái Cửu Hoa đảo. Lý Long khẽ bước cảm nói, không sai, đạo hữu cũng biết nơi đây. Lý Ngôn Sơ nói tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên từng gặp được một vị trên đảo luyện khí sĩ, nói đúng ra là hai vị luyện khí sĩ, còn có một người là nữ tử, cũng họ Lý. Lý Long nhíu mày, họ Lý, đây cũng là cực xảo, Cửu Long đảo khoảng cách nơi đây rất xa, ta chỉ đi qua một lần. Biển rộng mênh mông, cương vực cực kỳ rộng lớn, nhưng đối với lục địa tiên tới nói hẳn là cũng không khó khăn, có lẽ là nơi đây người không thích du lịch, ngay tại trong hòn đảo tu hành tiềm tu. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, huynh đài tại hải ngoại tiên đảo tu hành, cố nhiên tiêu dao, động lòng người ở giữa chư địa đều là xuất hiện phi thăng địa, vì sao không tiến đi thử một lần? Phi thăng tiên giới há không càng tăng nhanh hơn sống? Lý Long nổi lên cười khổ, phụ thân từng căn dặn tại ta, tùy tiện không cần phi thăng, tiên giới quy củ cực lớn, nhiều người tài nguyên thiếu, đi lên khi nào mới có thể ra đầu? Không bằng ở phía dưới tiêu dao. Một bữa cơm tận hứng đằng sau, Lý Ngôn Sơ cũng từ Lý Long trong miệng biết được một chút hải ngoại tiên đảo sự tình, về phần tiên giới cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Lý Long lần nữa mở miệng giữ lại, Lý Ngôn Sơ xin miễn, phất phất tay, dưới chân dâng lên tường vân, cùng Thúy Hoa cùng nhau giá vân rời đi. Thúy Hoa lúc này uống say mắt nhập nhèm, tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân, bị hắn nắm ở trong ngực. Huynh đài cáo tử, ta hai người đi cũng. Lý Ngôn Sơ chắp tay mơ hồ không do nói, hắn đám mây chợt cao chợt thấp, hoặc là trên không trung đến cái trôi đi, say thức rời đi. Lý Long liền trở về trong cung điện, nằm xuống liền ngủ. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đằng vân giá vũ bay ở trên biển, gió biển thổi qua, ánh nắng lan tan, chiếu vào trên mặt biển, ngược lại để tâm tình người ta khoáng đạt. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, đi vào Đồng Lai trên tiên đảo, tan biến tại hư không. Đồng Lai tiên đảo bên trong có rất nhiều động phủ cung điện, hắn chọn thứ nhất chỗ nghỉ ngơi. Thúy Hoa lúc này đã uống nhiều, khuôn mặt đỏ bừng, miệng đầy mùi rượu tựa ở Lý Ngôn Sơ bên người, nằm ở cổ của hắn. Thanh tịnh động phủ, giai nhân tuyệt sắc, lại thêm nồng đậm linh hữu, cực dễ dàng phát sinh một số chuyện. Lý Ngôn Sơ lấy tay một chiêu, lấy ra một bầu linh trà này nóng hôi hổi, không trung lại hiện hiện hai cái chén, cho Thúy Hoa cùng mình tất cả rót một chén. Uống xong cái này chén nhỏ linh trà, Thúy Hoa dần dần tốt lên rất nhiều, chỉ là cả người vẫn như cũ quấn ở Lý Ngôn Sơ trên thân. Thân hình của nàng cực kỳ nóng nảy, suýt nữa đem Lý Ngôn Sơ ngạt chết. Lý Ngôn Sơ tránh ra, lại cho Thúy Hoa đổ mấy chén linh trà, Thúy Hoa trong mắt lửa nóng tiêu tán. Lao Long kia có chút không đúng. Lý Ngôn Sơ nói ra. Thúy Hoa sững sờ, không đúng chỗ nào? Lý Ngôn Sơ nói lão Long du lịch chư thiên, lúc tuổi còn trẻ hẳn là liền cực kỳ phong lưu, làm sao chỉ có một dòng dõi giữ ở bên người? Thúy Hoa đạo, Lý Long không phải nói chỉ có hắn đã thức tỉnh chân long huyết mạch. Lý Ngôn Sơ nói nếu là như vậy, đem truyền thừa chuyển cho Lý Long không được sao? Vì sao chấp nhất muốn chuyển cho ngươi? Đại nạn sắp tới, lại vì kế thừa đạo thống, chẳng lẽ còn nhất định phải chết các loại? Thúy Hoa chưa từng nghĩ lại việc này, nghe vậy cau mày nói, hoàn toàn chính xác có chút quá chấp nhất. Lý Ngôn Sơ nói cho dù thiên long huyết mạch thưa thớt, chỉ có hai người các ngươi, Long tộc tổng không có truyền nữ không truyền nam quy củ, Lý Long quanh năm ở bên cạnh hắn, không truyền khắp có chút kỳ quái. Thúy Hoa nhíu mày, mà lại ta đoán chừng lão Long tám thành phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình, cũng không phải là bởi vì cái gì thụ thương sự tình, không phải vậy đã sớm nên tìm ngươi, giải thích của hắn quá gượng ép. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ rồi nói ra. Thúy Hoa ở một bên nghe. Lý Ngôn Sơ còn nói thêm, mà lại chưa từng thức tỉnh Thiên Long huyết mạch hắn liền không nhận dòng dõi hắn, rõ ràng có chút lương bạc, hôm nay lại muốn biểu hiện ra thân mật, có vẻ hơi không hài hòa. Lao Long này, không chính cống. Thúy Hoa cao mày nói, hôm nay ta mặc dù cảm giác cùng hắn huyết mạch liên hệ cực sâu, nhưng lại ẩn ẩn có một loại không hài hòa cảm giác, ngươi kiểu nói này, ta mới có hơi giật mình. Lý Ngôn Sơ nói ra, một đầu ở nhân gian tránh họa lão long, không muốn nhúng tay thiên nhân chi tranh, không để ý tới các nơi con cái, rõ ràng là dốc lòng tu hành. Người như vậy đại nạn sắp tới, không muốn biện pháp gì cũng không muốn lấy phi thăng, ngược lại muốn lưu lại truyền thừa đạo thống, ở trong đó chẳng lẽ không có chút môn đạo. Võ thánh đại nạn sắp tới, đều không được đã chọn chọn phi thăng, vì sao hắn không chịu, đồng thời ngay cả thử cũng không thử, tổng sẽ không thật bởi vì tiên giới khó lan lộn. Thúy Hoa nhíu mày. Việc này dính đến an nguy của ngươi, muốn cho ngươi tại Hỏa Long đảo tránh họa, hắn không nên lại kịch liệt một chút lưu ngươi xuống tới sao? Lý Ngôn Sơ đạo. Hắn đang có ý đồ gì? Thúy Hoa trầm giọng nói. Chúng ta có thể lại đi một chuyến, lần này chúng ta lặng lẽ ẩn vào đi thăm dò một chút ở trên đảo có bí mật gì. Lý Ngôn Sơ đề nghị. Thúy Hoa lúc này biểu thị có thể thực hiện. Hai người bọn hắn người tới ở trên đảo, lần này, hai người riêng phần mình che giấu khí tức, thi triển ẩn thân chi pháp, Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ liền che đậy lại trên thân hai người thiên cơ. Hai người ở trên đảo quay vòng lên, nhìn thấy có yêu tộc luyện khí sĩ top 5 top 3 nghỉ ngơi, ngồi tại thác nước trước đó ngồi xếp bằng, thần sắc lạnh nhạt. Ở chỗ này tùy tiện không có khả năng vận dụng tìm kiếm chi thuật, không phải vậy sẽ bị người phát hiện. Lý Ngôn Sơ gặp yêu tộc luyện khí sĩ cùng nhân tộc luyện khí sĩ trung đụng cực kỳ hài hòa, cùng một chỗ thăm dò pháp thuật thần thông. Bọn hắn tu hành pháp môn cực kỳ cổ lão. Lý Ngôn Sơ người mang thái bình trải qua, đối với rất nhiều pháp thuật ghi chép ứng dụng cổ kim so sánh đều mười phần có nghiên cứu. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được ở trong lòng đầu đen rau muống, hải ngoại tiên nhân trình độ cũng không phải hết thảy rất cao. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đi vào Lý Long cung điện, tòa cung điện này trùng quanh có một ít trận pháp cấm chế trận pháp, mà lại có được tốt đẹp báo động đưa tin hệ thống. Lý Ngôn Sơ cũng không xâm nhập trong đó, quay đầu đi lão long kia đại điện, đến nơi đây nhìn xem liền khí phái rất nhiều, mà lại trong trận pháp không riêng gì có chủ phòng ngự trận pháp, còn có sát phạt trận, hết thảy bảy bộ. Từ chính độ nào đó cũng có thể đại biểu nhất định điện chủ ý nghĩ. Lão long này tu vi khó lường, hai người cũng không có dừng lại, mà là quay đầu hướng một bên lao đi. Bọn hắn đi vào trong núi, nhìn thấy tử hỏa kia núi, núi lửa này cao vút trong mây, cửa hàng bị người phong bế. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này cảm giác cực kỳ khác biệt thắng, hắn tu hành trong lửa đại đạo, đối với hỏa diễm lực tương tác cực mạnh. Thúy Hoa sau khi lại tới đây, cả người liền trầm mặc. Đột nhiên, nàng giữ chặt Lý Ngôn Sơ tay áo, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi không có nghe được thanh âm gì sao?" Lý Ngôn Sơ nhíu mày, "Thanh âm gì?" Thúy Hoa đạo, "Một người tiếng hít thở, cực kỳ yếu ớt." Lý Ngôn Sơ ngưng thần lắng nghe, cũng không nghe thấy Thúy Hoa nói động tĩnh. Thúy Hoa có thiên mệnh thần thông rõ xét, phảng phất chăm chú nghe bình thường. "Thanh âm kia đến từ chỗ nào?" Lý Ngôn Sơ hỏi. "Nghe không rõ ràng, quá mức yếu ớt, lần nữa chuyển một chút, có lẽ ta có thể phân biệt." Thúy Hoa cẩn thận nói ra. Lập tức Lý Ngôn Sơ mang theo Thúy Hoa quay vòng lên, nàng lại cảm thụ một chút, thanh âm càng rõ ràng. Lý Ngôn Sơ trong thai vẫn không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc, dưới loại tình huống này, như là quỷ vỗ tay bình thường. Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ thập giai mà lên, rất mau tới đến núi lửa này trên đỉnh. Bọn hắn ở chỗ này vì ẩn nấp thân hình cũng không có vận dụng phi hành chi pháp, tận lực thu liễm khí tức. Thúy Hoa đứng tại trên miệng núi lửa, nhìn xuống dưới. Trong này thiêu đốt hỏa diễm đã dập tắt, nham tương cũng hóa thành nham thạch. Bất quá đứng tại miệng núi lửa vẫn như cũ có ấm áp cảm giác, tựa hồ là hỏa diễm dập tắt, hỏa chủng vẫn còn. Đương nhiên, Thúy Hoa cau mày nói, thanh âm này tựa hồ đến từ trong núi lửa. Lý Ngôn Sơ lập tức nhíu mày. Thúy Hoa thần sắc ngưng trọng lên, nghiêng hai lắng nghe. Chẳng biết lúc nào liền dập tắt trong núi lửa lại có một người. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thúy Hoa ngưng thần lắng nghe, tiếng hít thở kia âm thanh cực kỳ yếu ớt, hai người tiếng nói tựa hồ truyền xuống dưới. Thúy Hoa trong thai nghe được có người rất nhẹ nói, "Cứu, cứu, cứu ta." Thúy Hoa lập tức biến sắc. Chương 1149 tiểu lương, 1, chương 1149 tiểu lương, 1, Thúy Hoa đem việc này cáo chi sau, Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, đem thần thức dò vào trong đó, khi tiến vào núi lửa chỗ sâu sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Thúy Hoa bên tai truyền đến thanh âm yếu ớt cùng tiếng hít thở. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa từ miệng núi lửa xuống dưới, cho dù không sử dụng thần thông pháp thuật, thân thể của hai người cũng cực kỳ cường hành, lực lượng lớn, thuận núi đá leo núi xuống. Bên trong đen kịt một màu, mà lại rõ ràng là một tòa dập tắt núi lửa, lại có một loại âm trầm cảm giác, làm người ta trong lòng phát lạnh. Bên trong phảng phất một cái cự đại độc vật, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đi vào dưới đáy, Thúy Hoa bên tai loại thanh âm kia càng rõ ràng. Bọn hắn cũng không xuống đến chỗ sâu nhất, dưới đáy nham tương đã ngưng kết, có chút ấm áp. Trung quanh đen kịt một màu, dưới đáy lại ẩn ẩn lộ ra hư quang, sâu thẳm yên tĩnh trong động vật truyền ra cực vi yếu thanh âm. Hai người tìm theo tiếng tìm đi lên, lại phát hiện một tòa phù điêu, cao bằng một người, đầu có hai sừng, lờ mờ đó có thể thấy được là nữ tử bộ dáng, khắc họa sinh động như thật. Hỏa Long đảo lớn nhất núi lửa chỗ sâu, tại sao lại có như thế một tòa phù điêu? Nữ tử dáng người linh lung, đột xuất một nửa thân thể. Thúy Hoa ánh mắt đống nhiên ngưng trọng, thanh âm chính là từ nơi này truyền đến. Lý Ngôn Sơ thu liễm khí tức, thi triển che đậy thiên cơ chi pháp, thần thức cẩn thận dò xét tòa này phù điêu, trong đó có yêu ớt hồn lực, cực kỳ mờ nhạt. Phù điêu chậm rãi mở hai mắt ra, đồng dạng là tượng đá con mắt, mau cứu ta. Thanh âm của nàng cùng Thúy Hoa mới vừa nghe ở trong thai không có sai biệt. Thúy Hoa nói ra, không phải phổ thông phù điêu, là người bị hóa đá. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, không chỉ có như vậy, tựa hồ có một loại lực lượng xen lẫn tại một chỗ. Hỏa Long này đảo vậy mà cất giấu dạng này một nơi, Thúy Hoa chợt cảm thấy có khi sợ hãi, chẳng lẽ cũng không phải là không có Long tộc, mà là xảy ra vấn đề. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi là ai, vì sao ở đây? Phú Điêu Long nữ hô hấp cực kỳ yếu ớt, mơ hồ không do nói, cứu, mau cứu ta. Nàng tựa hồ đã mất đi ý thức, lâm vào hỗn loạn, chỉ còn lại có yếu ớt bản năng cầu sinh. Thúy Hoa thần sắc nghiêm trọng, nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hô một tiếng, ngươi nhìn. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa, lại còn có mặt khác một tòa tượng đá. Đây là một người nam tử, thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, lúc này đã toàn bộ tịch diệt. Không chỉ có là hắn, bọn hắn còn phát hiện rất nhiều tượng đá, có đã triệt để ẩn đi vào, càng đi chỗ sâu càng là như vậy. Chứ nữ tử này có thể phát ra âm thanh bên ngoài, còn lại đã triệt để hóa thành tượng đá. Lý Long nói ở trên đảo cũng không còn lại Long tộc, nhưng là ta cảm thấy lấy việc này có chút kỳ quặc. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra. Hắn đối với cái này Lý Long ấn tượng kỳ thật không sai, chỉ bất quá toàn bộ Hỏa Long đảo trừ lão Long bên ngoài, liền chỉ có hắn một cái Long tộc, không khỏi làm cho người hoài nghi. Thúy Hoa đưa tay muốn đem đầu dài song rắc Long nữ cứu ra, có thể tay đụng một cái đến Long nữ thân thể, làn da của nàng trong nháy mắt liền biến thành xám trắng, bắt đầu hóa đá. Loại biến hóa này cực nhanh, từ Thúy Hoa ngón tay đến tuổi trỏ của nàng, trong lúc thoáng qua liền ngưng tụ. Thúy Hoa muốn đem tay rút ra, lực lượng của nàng cỡ nào to lớn, chính là một vị chân chính yêu tiên, có thể nàng cái này có lại vậy mà không có dung chuyển một tia. Tượng đá bên trong phảng phất có một loại lực lượng cổ quái, cấp tốc đem Thúy Hoa hóa đá. Lý Ngôn Sơ kiến trạng cũng không lo được gần tàng khí tức, ngón tay một chút, sửa đá thành vàng. Đây là hắn tại Vân Mộng Trạch bên trong học được tiên thuật. Thúy Hoa cánh tay vốn là màu xám trắng, như là tảng đá bình thường, bị Lý Ngôn Sơ điểm đằng sau, cấp tốc trở nên ánh vàng rực rỡ, như là hoàng kim, nhờ vào đó thoát khỏi loại kia năng lực hóa đá quỷ dị. Lý Ngôn Sơ bắt lấy Thúy Hoa cổ, đưa nàng ôm trở về. Thúy Hoa vừa sợ vừa giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Ngôn Sơ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Thúy Hoa trên cánh tay, giải trừ sửa đá thành vàng tiên thuật, nhưng mới rồi bị áp chế lại loại kia hóa đá lại tiếp tục tại Thúy Hoa trên thân hiện lên, đảo mắt liền tới đầu vai, một cánh tay triệt để bị hóa đá. Mà lại Thúy Hoa cũng cảm nhận được cái kia cố quỷ dị lực kéo, phảng phất muốn đưa nàng nuốt vào vách đá kia bên trong. Thúy Hoa muốn một quyền oanh lên đi, nhưng lực lượng trong cơ thể lại bắt đầu phân lưu, khí cơ cũng bị xáo trộn. Lý Ngôn Sơ đưa tay điểm tại Thúy Hoa trên thân, một đạo sáng chói màu vàng tuần hướng đầu vai của nàng, Thúy Hoa cả người trở nên vàng óng ánh, thoát khỏi loại kia lôi kéo. Nơi quái quỷ gì, thật là tà môn. Thúy Hoa nhịn không được nói ra. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, có thể trong nháy mắt hóa đá một tôn lục địa tiên, nơi này khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ dị. Ngón tay hắn một chút, lại điểm tại long nữ kia tượng đá phía trên, long nữ mi tâm một chút màu vàng sáng lên, cấp tốc biến đi toàn thân, sửa đá thành vàng. Lúc này, trên người nàng hóa đá trạng thái cùng Lý Ngôn Sơ sửa đá thành vàng chi pháp chống lại. Một thanh âm ung dung vang lên, quanh quẩn tại hai người này bên hai, nơi đây cực kỳ hung hiểm, không thể ở đây dừng lại thêm, mau mau rời đi. Không thấy một thân, thế nhưng là lão long kia thanh âm. Nơi đây là thời kỳ cổ lão lưu lại sát trận, rất là hung hiểm, không nên tin ở trong đó nghe được bất cứ chuyện gì. Lý Ngôn Sơ hai tay tại cái trán mở ra, trong một chớp mắt, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Hắn nhìn thấy tượng đá này, long nữ thể nội có một đạo cực kỳ mỏng manh tàn hồn, còn lại trong phủ điêu đã không có sinh cơ. Nơi đây hoàn toàn chính xác cẩn chứa sát trận, lưu đại đạo phủ văn cổ lão huyền diệu không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, vận chuyển nhiếp hồn thần thông, đem long nữ này hối hận câu trong tay. Lập tức liền kéo lên Thúy Hoa đằng không mà lên, hai người tới trên miệng núi lửa, không trung hiện hiện một khuôn mặt người, không giận tự uy, chính là lúc trước tại trong đại điện nhìn thấy Kim Mi lão nhân, cũng chính là Hỏa Long đảo mạnh nhất yêu tộc luyện khí sĩ, Thiên Long. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, đây là địa phương nào, trong đó vì sao có rất nhiều long tộc? Kim Mi lão nhân thở dài, đây là Hỏa Long đảo bên trên một chỗ cấm địa, lai lịch ta cũng không biết, những phù điêu này lai lịch của lão, bản thân ở đây tu hành liền có, không biết lai lịch của nó. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, vận chuyển thanh tâm ngọc bội đem linh quang độ nhập long nữ này hồn phách bên trong. Đáng tiếc cái này hối hận cực kỳ mỏng manh, phá thoái không ra bộ dáng. Một đôi màu vàng lông mày lão nhân nói, không bằng tới ta trong cung điện, các ngươi tựa hồ có chút nghi hoặc. Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang đi vào trong đại điện. Đại điện vàng son lộng lẫy, tiên khí mờ mịt, có thể ở đây lúc Thúy Hoa trong mắt lại cảm giác có chút sâm nhiên. Ngồi ngay ngắn bổ trên đài Kim Mi lão nhân khuôn mặt hiền lành, thản nhiên nói, không cáo mà trở lại, trực tiếp tiến vào núi lửa. Nhiệm Nhi, ngươi thế nhưng là đối với vi phụ có bất mãn gì địa phương? Thúy Hoa nhíu mày, ta không gọi cái gì Nhiệm Nhi, ta gọi Thúy Hoa, chính là gió nhỏ núi sơn thần. Bên ngoài có một cái cực kỳ thuần hậu thanh âm nam tử vang lên, phụ thân, núi lửa trong cấm địa có dị động, thế nhưng là muội tử lại trở về. Lý Long đi tới ngoài điện, cái kia Kim Mi lão nhân Lý Ung thản nhiên nói, không sai, nếu đã tới, liền tiến đến. Hoàng thượng nam tử đi đến, ở một bên vừa cười vừa nói, bên trên một bữa rượu còn chưa tỉnh, muội tử nhanh như vậy lại trở về. Lý Ngôn Sơ nói ra, núi lửa chỗ sâu, huynh ngài có thể từng đi qua. Hoàng thượng nam tử Lý Long sửng sốt một chút, lắc đầu, nơi đó thế nhưng là cấm địa, ta chưa từng đi qua. Lập tức sắc mặt hắn biến đổi, các ngươi sẽ không tiến đi đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, trong núi lửa có một ít tượng đá, đều là một chút long tộc, mà lại hẳn là bị hóa đá phong ấn nơi này, rất nhiều sinh cơ đều triệt để chôn bụi. Hoàng thượng nam tử thần sắc khẽ biến, cái gì? Lại có việc này? Lý Ngôn Sơ phất tay thả ra long nữ kia hối hận, long nữ này sinh mỹ mạo, đầu có hai sừng, có thể ánh mắt lại cực kỳ vô thần, hư nhược nói ra, cứu ta, mau cứu ta. trí nhớ của nàng vẫn 10 phần hỗn loạn, nguyên thần cũng vô pháp khôi phục, lúc này tái diễn câu nói này, nghe không hiểu để cho người ta có chút chua xót. Hoàng thượng nam tử Lý Long nhíu mày, dưới đáy lại có Long tộc bị cuốn ở trong đó. Trong lòng không khỏi có chút chấn động. Lý Ngôn Sơ nói huynh đài không biết được người này. Lý Long sững sờ, lắc đầu, không biết. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ta còn tưởng rằng đây là huynh đệ tỷ muội của ngươi, bị người mưu hại, dùng một loại nào đó cổ lao hiến tế pháp môn hại tính mệnh. Hoàng thượng nam tử vẻ mặt nghiêm túc, cái này, ta cũng không có huynh đệ tỷ muội, trừ bây giờ muội tử. Hắn nói cực kỳ chăm chú khẳng định. Trên bồ đoàn ngồi ngay ngắn Kim Vi lão nhân chậm rãi nói ra, các ngươi vậy mà như thế nghi ta. Lý Ngôn Sơ quay người, ánh mắt bình tĩnh cùng Kim Vi lão nhân đối mặt. Chương 1149 tiểu đường 2, chương 1149 tiểu đường 2, lập tức tế lên thiên nhãn, thần quang lập loè. Tại thiên nhãn phía dưới, chiếc cứ ở nơi đó không phải một cái Kim Vi lão nhân, mà là một đầu uy vũ thiên long, chỉ là hoàn toàn nhìn không ra đại nạn sắp tới dáng vẻ, khí tức huy hoàng, cực kỳ uy nghiêm. Lão nhân thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi thiên nhãn này có thể. Lý Ngôn Sơ nhưng không nói lời nào, tiếp tục thôi động thiên nhãn, lập loè thần quang soi sáng ra, pháp môn này càng tại nhìn xuyên tường phía trên, viễn siêu bình thường thiên nhãn. Kim Mi lão nhân lập tức nhíu mày, từ Lý Ngôn Sơ cái chán thiên nhãn phía trên cảm giác được một tia không tầm thường khí tức. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn phía dưới, lúc này nơi nào có cái gì trăm trượng thiên long, chỉ có một đầu đại mãng. Toàn thân trắng như tuyết, hai con ngươi băng lãnh, một đôi quỷ dị mắt dọc nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, xà tín tử không ngừng phụt ra hút vào, làm cho người tê cả da đầu. Lý Ngôn Sơ đưa tay đặt tại trên chuôi đao, thần sắc tỉnh táo, vạch mãng nuốt rồng. Ngươi không phải Hỏa Long đạo đạo chủ Lý Ung, ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, quanh quẩn trong đại điện này, toàn bộ cung điện đều bị chấn động. Hoàng thượng nam tử cùng Thúy Hoa đồng thời ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Long hỏi, "Đạo hữu, ngươi đang nói cái gì?" Thiên nhãn phía dưới, Lý Long thân thể cũng không cái gì biến hóa, cũng không có bất luận cái gì huyết sát chi khí, hiển nhiên đối với cái này không biết chút nào. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, "Lệ tôn thân thể bị một đầu bạch mãng chiếm cứ, người trước mắt này là giả." Lời vừa nói ra, hoàng thượng nam tử lập tức có chút chấn kinh, hắn nghẹn ngào nói ra, "Không có khả năng, ngươi đang nói cái gì? Phụ thân ta chính là Đường Đường Tiên Long, dạng gì bạch mãng có thể chiếm hắn thân đi?" Thúy Hoa ngược lại là không có hoài nghi, giương tay vồ một cái, từ trong hư không cầm ra một thanh sắc bén chiến mâu, toàn thân lập loè như hoàng kim. Trong chốc lát, đằng đằng sát khí. Hoàng thượng nam tử Lý Long thần sắc đại biến, ngăn ở hai người bọn họ trước người, khí tức tăng lên đến đỉnh phong, cái trán xuất hiện sừng rồng, khí huyết như biển. Không nên vọng động, trong này tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Lý Ngôn Sơ tay đè chuôi đao, nhìn chăm chú Kim Vi lão nhân, bạch mãng ngỡ rồng, đoạt người khác tạo hóa, lúc này chẳng lẽ không dám nhận? Hoàng thượng nam tử Lý Long còn muốn tranh luận, mọc lên một đôi kim mi, khí tức uy nghiêm lão nhân bỗng nhiên cười nói, ngươi có thể nhìn thấy ta, đây cũng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng nam tử nghe vậy chấn động, quay đầu hướng Lý Ngôn Sơ nhìn lại. Kim Mi lão nhân cười nói, hắn nói không sai, ta đích xác không phải phụ thân ngươi, chỉ bất quá dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng tiểu nương. Cái này Kim Mi lão nhân tiếng cười bỗng nhiên biến đổi, thanh thúy không gì sánh được, lại dẫn một phần vũ mị. Một màn này làm cho người có chút xâm nhiên, tê cả da đầu. Khí tức này hùng hậu đến cực điểm, thiên long thể nội vậy mà truyền ra giọng của nữ nhân. Trong đại điện có từng đạo phù văn vận chuyển, đem toàn bộ đại điện bao phủ lại, khí tức hùng hậu không gì sánh được. Kim Mi lão nhân trên thân quang mang nhất chuyển, hóa thành một cái cực kỳ vũ mị nữ tử, quần áo trên người cao quý hoa mỹ, dáng người linh lung tinh tế, một đôi mắt cực kỳ mị hoặc, câu người tâm hồn. Biến cố này làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, hoàng thượng nam tử trong lòng toát ra hàn khí, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phụ thân ta đâu? Lý Long lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếng như tiếng sấm. Đừng đối ta hô to gọi nhỏ, ngươi cứ như vậy đối với ngươi tiểu đường. Nữ tử vũ mị đạo, trong nháy mắt bắn ra một sợi cường hành khí tức phá không mà đi, hoàng thượng nam tử Lý Long thả người nhảy lên, một trường bổ xuống. Thế nhưng là bàn tay của hắn lại bị khí cơ xuyên qua, đầu vai cũng bị xuyên qua một cái lỗ máu, máu me đồng địa. Thiên Long thể phách trong nháy mắt bị phá. Một chiêu bại trận. Lý Long dự định đánh giết đi lên, nữ tử này đột nhiên duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, con ngón đúng ra, phảng phất có tiếng đàn vang lên. Lý Long vừa bước ra một bước, liền cảm giác có một cái đại thủ bắt lấy cổ của mình, đem chính mình kéo ra. Lý Ngôn Sơ đánh ra một trường, ken một tiếng vang thật lớn. Hắn một cái tán thủ đem thần thông này đánh nát. Dáng dấp cực kỳ vũ mị nữ tử vừa cười vừa nói, "Hôm nay ngươi đến một lần, ta liền gặp ngươi sát khí ngút trời, mệnh cách đặc thủ, quả nhiên có chút thủ đoạn." Đông nhiên nàng luốt luốt cổ tay, buồn bã sở nói, "Chỉ là ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng, để người ta đều để bừa." Cái này tự xưng hoàng thượng nam tử Lý Long tiểu nương nữ tử quyến rũ động lòng người, điềm đạm đáng yêu, ngôn từ bên trong có trêu chọc nam nhân nguyên thủy dục vọng mị lực. "Thu hồi ngươi mị hoặc chi thuật, bần đạo nhìn buồn nôn." Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Nữ tử này cũng không nóng giận, giọng dịu dàng cười nói, "Ta thích như thế huyết khí phương cương nam tử, Lý Ung năm đó tựa như ngươi bình thường." Không phải vậy ta cũng sẽ không yêu hắn như vậy. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, Hỏa Long đảo đảo chủ đến cùng đi đâu? Nữ tử tay nâng ở ngực, trong ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, ta quá yêu hắn, chỉ có thể đem hắn ăn từng miếng rơi, chỉ là hắn cuối cùng ánh mắt kia để cho ta có chút không hiểu, yêu một người không phải liền là để hắn trở thành thân thể của mình một bộ phận sao? Nàng nói cực kỳ chăm chú chân thành. Ba người trong óc không khỏi đều hiện lên ra một cái tử, tên điên. Nữ nhân này ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, sau đó lại đang Thúy Hoa trên thân nhìn thoáng qua, cười nói, tình lang của ngươi thật là không tệ, nho nhã tuấn lãng. Anh vi bất phàm, trên người có một cỗ để cho người ta trầm mê mị lực. Thúy Hoa ánh mắt lạnh lẽo, thiện nhân, hôm nay ngươi phải chết. Nữ tử vũ mị này cười duyên nói, ta vốn không nguyện gây quá nhiều phiền phức, bởi vậy thả ngươi một ngựa, các ngươi lại trở về không biết sống chết dò xét hỏa long này đảo, ta đổ không chết được, có thể các ngươi lại đi không được. Nàng tiện tay nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ đại điện trận pháp trở nên càng đáng sợ, càng khôn bắt quái đều là bao phủ trong đó, đây cũng là nàng cực kỳ không có sợ hai nguyên nhân. Bạch mãng nuốt rồng, ngươi vậy mà đoạt xá một đầu thiên long. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Nữ tử này nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay chống tại sau lưng, nhìn cực kỳ hài lòng. Dưới trường bào lộ ra hai đầu chân dài, mượt mà trắng nõn, như là hai đầu rõ ràng mãng, váy xẻ tà, như ẩn như hiện. Đúng vậy à, ngươi không biết là làm chuyện này ta phí hết bao nhiêu tâm cơ, may mắn hắn lúc trước bị thương, thậm chí còn đem trong công pháp sơ hở nói cho ta biết, còn có thiên long bộ tộc rất nhiều bí ẩn. Nữ tử này chậm rãi nói ra, cho người cảm giác cực kỳ kỳ dị, làm cho người tê cả da đầu. Nàng nhìn về phía Lý Long cùng Thúy Hoa hai người, vừa cười vừa nói, đáng thương, các ngươi thiên long bộ tộc có một bí pháp, có thể hiến tế hậu đại huyết mạch thành tựu bản thân, huyết mạch càng nhiều, thành tựu càng cao. Hoàng thượng nam tử cùng Thúy Hoa trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nữ tử này điên nhiên nói ra, có lẽ không có ta, phụ thân của các ngươi đi đến hôm nay một bước này cũng sẽ nghĩ biện pháp hiến tế huyết mạch. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, trong núi lửa những cái kia phụ thạch điêu. Nữ tử thân trên thẳng tắp, quần áo mướt nước, khe khẽ thở dài, ngươi so Lý Ung lúc tuổi còn trẻ càng thêm anh vĩ tuấn lãng, chỉ tiếc không hiểu phong lưu, không hiểu lòng của nữ nhân sự tình. Bây giờ ngươi còn chưa hỏi ta danh tự. Cũng được, ngươi nếu là tình lang của nàng, ta cũng coi như làm ngươi tiểu đường, về sau từ từ sẽ đến dạy dỗ đi. Nàng chậm rãi đứng dậy, đem mỹ hảo dáng người hiện lộ không bỏ sót, khí tức cường hoành đến cực điểm. Hoàng thượng nam tử gặp qua phụ thân biểu hiện thần thông, có thể tuyệt không như nữ tử này. Tượng đá là lão long hậu thế, bị ta hiến tế tại trong trận pháp kia, cái kia huyết mạch tư vị thực là không tồi. Hoàng thượng nam tử nghe vậy thân thể chấn động, trách không được hắn chưa bao giờ thấy qua những người này. Chỉ là hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Cái này cực kỳ vũ mị nữ tử cười nói, không nhớ gì cả đúng không? Ngươi hẳn là tạ ơn tiểu đường, đều giúp ngươi đem ký ức từ bỏ, không phải vậy ngươi làm sao lại quên mất người những huynh đệ tỷ muội này? Hoàng thượng nam tử nghe vậy, lập tức như rơi xuống hầm băng, trầm giọng nói ra, ngươi sửa lại trí nhớ của ta. Hắn mảy may không nhớ nổi, nhưng lúc này bị nhân đạo phá sau, lại ẩn ẩn có một ít ký ức hiện hiện. Hỏa Long đảo bên trên tựa hồ không chỉ hắn một người, còn có rất nhiều người mang khác biệt trình độ thiên long huyết mạch huynh đệ tỷ muội. Vì sao không giết ta? Hoàng thượng nam tử Lý Long trầm giọng nói ra. Nữ nhân này mỉm cười nói, ngươi thanh danh rất lớn, lại nói ta đảo này bên trong cũng cần một cái bài diện, lưu lại ngươi cái này kiệt xuất nhất dòng dõi ở đây, không phải không còn gì tốt hơn. Lý Long lập tức giận dữ, lồng ngực có một cỗ nộ khí cơ hồ muốn nổ tung. Nữ nhân này giết hắn phụ thân, chiếm phụ thân thiên long thân thể, thậm chí còn giết sạch huynh đệ tỷ muội của hắn hiến tế tại trong núi lửa. Sửa chữa ký ức trí nhớ của mình, đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nữ tử nhìn về phía tên kia long nữ, cười nhạt nói, đứa nhỏ này năm đó thích nhất người, nàng này trên người huyết mạch nồng nặc nhất, chỉ là hóa thành tượng đá đằng sau, sợ là không cười được. Nàng có nắm giữ hết thể cảm giác mạnh mẽ, nhiều năm qua tọa trấn hỏa long đảo bên trong, càng là nắm giữ một chút cổ lao pháp môn chú văn, làm cho người kiêng kỵ. Vừa rồi suýt nữa một chiêu liền đem cái kia có được thiên long thể phách hoàng thượng nam tử Lý Long chém giết. Lý Ngôn Sơ lúc trước còn tưởng rằng long tử long nữ là lão long cách làm, lại không nghĩ trong đó lại có ẩn tình khác. Chương 1150 nham tương quái hoa, 1, chương 1150 nham tương quái hoa, 1, Lý Ngôn Sơ phất tay, đem tên kia long nữ tản hồn thu bảo, nếu không có tạo hóa kim trường cùng thanh tâm ngọc bội, hồn phách này sớm muộn còn muốn tiêu tán. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, ngươi cho rằng nơi này là ngươi nói tính? Ngữ khí của hắn cực kỳ lạnh nhạt. Sau một khắc, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh đi lên. Khí huyết như là hồng lô bình thường, nóng rực không gì sánh được. Cái này lấy tiểu nương tự cho mình là nữ tử vũ mị nhẹ nhàng phất tay, thi triển tiên đạo thần thông, tụ lý cả côn. Luyện đến đại thành, có thể đem toàn bộ thiên địa chứa vào trong đó. Chỉ là không chút nào chưa từng dung chuyển Lý Ngôn Sơ mảy may. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện một kiện kim giáp, khuôn mặt uy nghiêm, khí huyết trong chốc lát sông lên tận trời. Oanh! Hắn một quyền đánh vào nữ tử này trên bàn tay, cái này cực kỳ vũ mị nữ tử lập tức bay rất ra ngoài. Bàn tay của nữ tử chấn động, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, đang đoạt xá luyện hóa thiên long thân thể, hiến tế rất nhiều con cháu đời sau đằng sau, khí tức của nàng cực kỳ đáng sợ, thể phách cường hành. Thật không nghĩ đến đạo sĩ tuổi trẻ này so với nàng nghĩ càng thêm bá đạo. Nàng vừa muốn nói chuyện, Lý Ngôn Sơ nhất nhớ đá ngang như chiến đao chém vào bình thường đá đi lên. Phanh! Thúy Hoa hai chân hơi cong, đột nhiên phát lực, bắt đầu chạy cả người giống một đạo lưu quang màu đen bình thường, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu giết đi lên. Đang đang đang. Trong lúc thoáng qua, hai người liền cùng nữ tử này đấu tại một chỗ. Ầm ầm. Trong đại điện, lực lượng đáng sợ gợn sóng chấn động mà ra, đem hết thể xé nát, giao thủ dư ba cực kỳ đáng sợ. Hoàng thượng nam tử lúc đầu cũng theo đánh giết đi lên, nhưng chưa từng nghĩ lực lượng này gợn sóng lại đáng sợ như thế, trong lúc thoáng qua liền ngã bay ra ngoài, thân thể không có khả năng tự chế. Đại điện này cấm chế phù văn cực kỳ lợi hại, chính là truyền lại từ tại thời kỳ cổ lão. Nơi đây hoàn toàn biến thành một chỗ khác thiên địa. Lý Ngôn Sơ quay người đấm ra một quyền, giang giáp. Đại trận nứt vỡ mở một vết nứt. Lý Ngôn Sơ phất tay, đem cái này hoàng thượng nam tử Lý Long đưa ra ngoài. Cái này đại điện cổ lão phù văn cực kỳ huyền diệu, qua trong giây lát lần nữa khép lại. Hoàng thượng nam tử tế lên các loại thần thông đều không có cách nào tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa cùng cái kia đáng sợ nữ tử chém giết. Cái này trời sinh quý khí, dáng vẻ bất phàm nam tử lúc này lập tức nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn chăm chú đây hết thảy. Nữ tử này nhục thân cực kỳ cường hành trong lúc thoáng qua, ba người chiến làm một đoàn, ba đạo lưu quang trên không trùng không ngừng giao thủ, đột nhiên tách ra, đột nhiên phát sinh va chạm, phanh phanh phanh. Lực lượng đáng sợ liên tục chuyển. Thúy Hoa trong tay thí thần lưỡi mâu sắc vô cùng, một mâu thứ hướng nữ tử này con mắt. Cái này cực kỳ vũ mị nữ tử cười nói, lòng dạ thật là độc ác, coi chừng không gả ra được. Lập tức nàng đột nhiên một trường bô ra ngoài. Lập tức sau lưng phảng phất có trăm ngàn cánh tay cùng nhau vung ra. Thúy Hoa bị một trường này đánh lui, hai chân cách mặt đất vạch ra thật sâu vết cắt. Nữ tử này tại hai người vây giết bên trong mây trôi nước chảy, đủ thấy bất phàm. Xoẹt. Lý Ngôn Sơ tế ra chạm dao đao, vào đầu phách chạm xuống. Trong toàn bộ đại điện tràn ngập tử khí, phốc phốc. Nữ tử này bàn tay bị chém đứt, trong mắt của nàng lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có khả năng. Nàng vốn là trời sinh dị chủng, cũng không phải tới từ càn nguyên thế giới, có thôn vệ thần hồn, làm bản thân lớn mạnh. Nguyên bản nhục thể của nàng liền cực kỳ cường hành, dùng bí pháp nuốt thiên long thể phách đằng sau, nhục thân cường hãn hơn. Bây giờ lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ một đao chặt đứt bàn tay. Lý Ngôn Sơ nắm chặt chạm dao đao, ánh mắt băng lãnh, ngươi đoạt xá pháp môn cũng không tính cao minh, bây giờ tự phong tại Hỏa Long đảo bên trong, chắc hẳn cũng nhận ảnh hưởng. Hắn câu nói này đâm trúng nữ tử vũ mị này chỗ đau. Lúc trước đoạt xá Thiên Long Lý Ung, mặc dù có đủ loại khí vận gia trì, mười phần thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là để Lý Ung trốn được một chút hy vọng sống. Hồn phách mặc dù bị nàng đánh tan ký ức, có thể sợi tàn hồn kia không biết chuyển thế đi, hay là triệt để bị đánh tan, mà lại Thiên Long thân thể ẩn chứa cực mạnh huyết mạch chi lực, những này nàng cũng không triệt để nắm giữ. Bình thường đều là mạng hóa dao, dao hóa long, bây giờ nàng lấy bạch mãng chi thân nghịch thôn thiên rồng, chính là chiếm thiên cơ, là quỷ thần kiên kỵ. Bởi vậy cuối cùng chưa từng triệt để dung hợp. Lý Ngôn Sơ lời nói vừa vặn đâm trúng nỗi đau của nàng, chiếm thiên long thân thể, lại khô tọa hỏa long đảo, cảnh giới tuy cao, lại là họa địa vi lao. Hơn nữa lúc trước đoạt xá chi pháp cực kỳ huyền diệu, nàng cũng vô pháp hai lần đoạt xá. Thần sắc vũ mị nữ tử lúc này thu liễm dáng tươi cười, lạnh lùng nói, khí vũ hiên ngang, đáng tiếc trong lòng lại là cái thô bị bóp phu. Nàng nhịn không được mở miệng giận đối. Ngươi không chỉ ở trên trời long đảo họa địa vi lao, còn ở lại chỗ này trong đại điện tự tù nơi này, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Bần đạo lăng chỉ ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, thi triển xúc địa thành thốn trực tiếp giết tới. Phanh phanh phanh. Trong lúc thoáng qua, nàng cùng Lý Ngôn Sơ ứng liều mấy chiêu, máu me đầm địa. Nàng tế ra một thanh trường kiếm, lăng không chém xuống. Thanh trường kiếm này xuất hiện thời cơ cực kỳ quỷ dị, vừa vặn xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ sau lưng, hướng hắn cái hót chém xuống. Keng. Thúy Hoa thả người nhảy lên, một cái trường mâu đem trường kiếm này lấy ra, trường kiếm trên không trung quay lại, như du long bình thường, lần nữa chém đi lên. Thúy Hoa khí huyết như biển, cùng trường kiếm này đấu tại một chỗ. Kiếm này là Hỏa Long đảo bên trên một thanh vảy rồng kiếm, dung hợp nhiều loại tiên liệu, cực kỳ bất phàm. Nhưng Thúy Hoa trong tay thí thần mâu chính là chân chính tiên khí, rất nhanh liền đem rồng này vảy kiếm chấn áp. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực nhanh, vào đầu lại là một đao. Nữ tử vũ mị trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trên người nàng có kiện bảo y, lúc này đã ẩm vang phát toái, hóa thành một đạo đạo mảnh mỡ, ngực máu me đầm địa. Không chỉ có như vậy, trên đầu nàng một cái pháp châm, hai bên trên khuyên thai cũng tương tự bể nát, đây đều là một chút cường đại phòng ngự pháp bảo, trong nháy mắt liền bị chặt phá. Nàng lúc này khiếp sợ nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay chôi kia chạm dao đao, nhịn không được có chút sợ hãi. Ta đao này tên là chạm dao, chém ngươi một đầu bạch mãng, chống rông dơ bẩn vì danh của nó. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, giết người chu tâm. Bạch mãng nuốt rồng, đoạt thiên tạo hóa, nhưng lúc này tại đạo sĩ tuổi trẻ trong mắt, chính mình tựa hồ cũng không xứng chết tại dưới đao của hắn. Côn vọng, nữ tử này giận quá thành cười, trong chốc lát, sau lưng hiện hiện một đầu đáng sợ bạch mãng, há miệng gào thét, ánh mắt băng lãnh. Vâng. Một đạo bạch quang đâm vào Lý Ngôn Sơ trên thân, võ tiên giáp tràn ngập kim quang, tản ra thuần dương khí tức, đem bạch quang này cản lại. Lý Ngôn Sơ lấy thế dễ như trở bàn tay giết đi lên, một đao chém ngang, xoẹt. Một vòng đao quang trực tiếp phá không. Nữ tử này thi triển di hình hóa ảnh, tránh đi Lý Ngôn Sơ một đao này, có thể nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm đại điện bị Lý Ngôn Sơ đao này trực tiếp chôn vùi hóa thành phế tích. Trong đại điện ngập 12 đạo sát trận, phát động đằng sau có thể chạm diệt nhục thân nguyên thần, có thể nàng còn chưa tới kịp phát động, đại điện này liền triệt để bị hủy diệt. Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo sĩ kia không khỏi quá hung chút. Nữ tử thả người nhảy lên, sừng sững vào trong hư không, bên người có một đầu đáng sợ bạch mãng, đã sinh ra vảy rồng, vầng rồng, đuôi rồng, còn có một đôi sừng rồng, khí tức bá đạo, quỷ dị mắt dọc lạnh lùng quan sát nhân gian. Giống. Bạch mãng phát ra rít lên một tiếng, chấn động thập phương, biển mây bốc lên. Trong một chớp mắt, nước biển chung quanh phóng lên tận trời. Có mấy trăm trượng cao, tựa như từng đạo tường cao. Pháp lực của nàng thật sự là kinh người, vô cùng to lớn, Lý Tuân lúc trước mượn dùng kèn lệnh kia chi lực cũng chính là như vậy quy mô. Hỏa Long đạo phát sinh chấn động, rất nhiều luyện khí sĩ nhìn thấy một màn này, nhịn không được lòng sinh hãi nhiên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy một đầu đáng sợ bạch mãng ở chỗ này? Cái này trẻ tuổi đạo sĩ là ai? Khí thế thật là mạnh. Nước biển chảy ngược, phóng lên tận trời, loại uy thế này thật sự là kinh người. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Lý Ngôn Sơ phất tay tế ra xương mù lộ cản khôn lưới, đây là một kiện thủy trúc tiên khí, ẩn chứa chân thủy. Trong nháy mắt, vô bờ vô bến đem cái này bạch mãng trực tiếp bao phủ lại. Nữ tử này sau lưng bạch mãng phát ra rít lên một tiếng, chấn động thiên địa. Vô biên nước biển hóa thành một cái đại thủ, đón nhận xương mù lộ cản khôn lưới. Nước biển không ngừng bị ma diệt, pháp lực của nàng trùng trùng điệp điệp, tựa hồ vô cùng vô tận bình thường. Ỷ có tiên khí tới đây dương ai? Nữ tử quát lạnh, sau lưng đại mãng lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, giơ tay chém xuống. Đại mãng này đầu mọc xương rồng, sau đầu đã sinh ra lông mờm, quanh thân tràn ngập đáng sợ thượng cổ khí thế hung ác. Lý Ngôn Sơ vung đao phách chạm, trên cổ của nó liền hiện hiện một đạo dây nhỏ. Phốc phốc. Sau một khắc, máu me đầm địa, đầu lâu ầm vang rơi xuống. Chương 1150 nham tương quái hoa 2, chương 1150 nham tương quái hoa 2, phanh. Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp nát, nữ tử sắc mặt tái nhợt, trên cổ hiện hiện một đạo tơ máu, lộ ra thê mị không gì sánh được. Phanh. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, như là một cái cháy gừng hực hỏa lô đập tới. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời truyền đến đáng sợ tiếng nổ mạnh. Trong lúc thoáng qua, hắn cùng nữ tử này giao thủ 10 chiêu, từng đạo lực lượng gợn sóng chấn động ra đến. Sương mù lộ càn khôn bóng cháo tại nữ tử này trên thân, trên người nữ tử quang mang lập tức thu liễm, nước biển tan đi. Bằng nàng pháp lực thông thiên, nhưng lúc này vẫn như cũng bị cái lưới lớn này bao phủ lại. Con mắt của nàng biến thành quỷ dị mắt dọc, trong một chớp mắt, thu hồi pháp thân, hiện ra chân thân, thật hóa thành một đầu đại mãng, chiều cao 800 trượng, sau đầu mọc lên lông mờm, đầu có hai sừng, xoay quanh ở trên trời trên không long đảo. Lao tổ vì sao không xuất thủ? Nghiệt xúc này thật vô lễ, dám xông vào hỏa long đảo. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tiếng nói này chuyển vào cái này bạch mãng trong tai, nhịn không được giận dữ. Rồng thì như thế nào, cuối cùng vì bản tọa chốt nước, các ngươi những tán tu này là không biết sống chết. Bạch mãng co rúm cái đuôi ầm vang đánh tới hướng hỏa long đảo. Phanh. Đây là một đạo uy thế đáng sợ, tựa như trời sập. Sương mù lộ càn khôn lưới bị chấn động, hắn đem cái này tiên khí thu vào, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, một người mặc đạo bảo cự nhân hiện hiện, đấm ra một quyền. Đầu này đại mãng cái đuôi lập tức bị đánh lui, lân phiến vỡ tan rất nhiều. Hắn tán thủ hoàn toàn chính xác cực kỳ bá đạo. Bạch mãng kêu lên một tiếng đau đớn, đem thiên long ăn hết, tiêu hóa huyết mạch chi lực, lại bị nhân tộc này đạo sĩ đánh trọng thương. Mấy hiệp đằng sau, nàng liền biết không phải đạo sĩ kia đối thủ, nàng nhận cái này chân long thân thể bộ phận kiềm chế, không cách nào rời đi hỏa long đảo. Đáng sợ bạch mãng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hóa thành một nữ tử, dáng người linh lung tinh tế, tướng mạo vũ mị, trên thân lại máu me đầm địa, hai đầu chân dài máu thịt bé bét. Hiu, nàng hóa thành một đạo lưu quang, thả người nhảy lên, đi vào trên núi lửa. Núi lửa này bên trong hoàn toàn chính xác có dấu cổ lao trận pháp, điểm này cũng không phải nói ngoa, nàng cũng là mượn trận pháp này luyện hóa rất nhiều long tử long nữ. Nàng thả người nhảy lên, trực tiếp phá vỡ núi lửa nham tương tầng. Oeng. Núi lửa bộc phát, một luồng khí nóng ngút trời mà đến. Đạo sĩ kia tâm ngoan thủ lạn, bây giờ cũng chỉ có cùng trốn cấm địa này trận pháp hợp hai là một, mới có thể phá thần thông của hắn, giải hôm nay nguy hiểm. Nữ tử này có thể trở thành lão long tình nhân, cuối cùng bạch mãng ngưỡng rộng, thành tựu cảnh giới như thế, cũng là đối với mình vô cùng ác độc người, có quyết đoán. Nàng trong nháy mắt dung nhập trong núi lửa, những cái kia tượng đá ẩm vàng pha thoái, cái kia cô quỷ dị hóa đá chi lực trải rộng toàn thân của nàng. Chỉ là sau một khắc, nàng cũng không có triệt để hóa đá, mà là dần dần chìm vào trong nham tương, chìm chìm nổi nổi, trên người hóa đá trạng thái chậm rãi biến mất, cơ thể như ngọc, quần áo trên người đều pha thoái. Thân thể linh lung tinh tế, trước sau lồi lõm, phát họa ra cực kỳ độc lòng người phong cảnh, chỉ tiếc tại trong núi lửa cũng không người nhìn thấy. Lúc này bị chạm dao đao chém ra đạo thương mặc dù chưa từng khôi phục, lại không chảy máu nữa, mà lại khí tức của nàng cũng so với vừa nãy càng mạnh. Núi lửa bộc phát, nóng rực hỏa khí xông lên tận trời, cực kỳ doan người. Có thể Lý Ngôn Sơ không sợ hãi chút nào, trực tiếp thu hồi ngàn trượng pháp thân, thả người nhảy lên, giết vào trong đó. Lúc này trên người hắn tràn ngập kim quang, đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy trên nham tương chân trần mà đứng nữ tử kia. Nữ tử lúc này cơ thể như ngọc, tại trên nham tương tóc dài rối tung, cực kỳ ôn nhu. Bàn tay tàn phá, ngược lại lộ ra cả người càng thêm xinh đẹp. Nàng hướng về phía Lý Ngôn Sơ vũ mị cười một tiếng, "Tiểu đạo sĩ, tới này nham tương dưới đáy, để tiểu nương hảo hảo thương thương ngươi." Mặc dù cảm nhận được nham tương dưới đáy ẩn chứa khí tức đáng sợ, trong nội tâm nàng lại hết sức chấn định, mà lại khí tức của nàng còn tại liên tục tăng lên. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa ở đây thăm dò, cái kia cố quỷ dị hóa đá năng lực, hắn cũng từng được chứng kiến. Xoẹt. Lý Ngôn Sơ tế lên trạm dao đao, toàn bộ trong núi lửa tràn ngập đáng sợ tử khí, thả người nhảy lên, vung đao phách chạm. Trong một đao này ẩn chứa chân lý võ đạo, thế không thể đỡ. Phốc phốc. Nữ tử này cái trán từ dưới hông hiện hiện một đạo vết máu, máu me đầm địa, phốc phốc. Cả người trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nàng cả người ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, không dám tin. Một đao này so với vừa nãy càng nhanh, càng thêm sắc bén. Thân thể của nàng rơi xuống tại trong nham tương, cấp tốc biến thành tượng đá, sau đó ầm vang phá toái, triệt để chôn bụi. Hỏa Long đảo núi lửa bản thân liền có một loại cổ lão cấm chế, thành công nuốt rồng bạch mãng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong nham tương sôi trào khí tức đáng sợ, Lý Ngôn Sơ ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Hắn cảm nhận được dưới đáy có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, tuy nhiên lại không cách nào đột phá, dưới đáy này đến tột cùng có cái gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn tế lên thiên nhãn xem xét. Thiên nhãn có thể chiếu phá hư không. Lập tức hắn liền nhìn thấy nham tương dưới đáy mọc lên một đóa quái hoa, sắc thái diễm lệ, lại cực kỳ dữ tợn, ước chừng có cao 3 trượng, quái này hoa khí tức cực kỳ hung ác. Cảm ứng được Lý Ngôn Sơ dò xét, quái này hoa trên thân lập tức tràn ngập ra một loại tiên đạo khí tức. Lý Ngôn Sơ bên tai truyền đến tụng kinh thanh âm, trong nháy mắt suýt nữa tâm thần thất thủ. Thanh tâm ngọc bội tuôn ra linh quang, bảo vệ nguyên thần của hắn. Thứ quỷ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Quái này hoa để hắn thần hồn không ngừng dự cảnh, là hiếm thấy vật đại hung. Nham tương chỗ sâu vậy mà cất giấu dạng này một đóa quái hoa. Lúc này trong nham tương này cũng không có nữ tử thi thể. Vừa rồi cái kia cô nóng dực khí tức cũng không phải địa hỏa, mà là thuần túy do quái này hòa phát ra. Tu luyện tới bây giờ, có thể làm cho Lý Ngôn Sơ thần hồn dự cảnh đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Hưu. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chút, một sợi chân hỏa tràn ngập ra đi. Đây là địa phế chân hỏa, ở chỗ này có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nham tương trong nháy mắt bị hỏa táng, địa phế chân hỏa hóa thành một đầu hỏa long đánh giết mà đi. Rồng này sinh động như thật, cực kỳ vũ dũng, ngẩng đầu gào thét, phảng phất sống lại bình thường. Đóa hoa này nhìn cực kỳ bình tĩnh, đợi cho hỏa long đi vào trước mặt của nó, đột nhiên mở ra, trong một chớp mắt, đầu này do địa phế chân hỏa ngưng tụ hỏa long liền bị nuốt xuống dưới, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một tia gợn sóng đều không có dập dờn đi ra. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn nhìn thấy đóa này quái hoa trùng quanh có từng đạo tiên đạo chấn ma phù văn, chỉ bất quá rất nhiều đã ảm đạm. Hắn học qua rất nhiều chấn ma phù văn, nhưng so với nơi đây liền kém xa tí tắp. Nơi đây ảm đạm những này đều so với hắn nắm giữ muốn phong phú, lít nha lít nhít, mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt. Nguyên lai là bị phong ấn nơi này. Lý Ngôn Sơ đem ánh mắt đặt ở cái này tiên đạo trên phù văn đằng sau, đóa này quái hoa bỗng nhiên chấn động. Trên nham thương xuất hiện một cái vòng xoáy, Lý Ngôn Sơ nhất đao chém tới, đem vòng xoáy bổ ra, đao quang này rơi vào quái hoa trong miệng, vậy mà cũng bị nuốt vào. Lý Ngôn Sơ con ngươi co bảo, thật hung một đóa hoa. Xem ra nơi đây hóa đá chi lực cùng hoa này có quan hệ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thần hồn của hắn ngay tại không ngừng dự cảnh, chạm dao đao cũng phát ra một tiếng bù bù, như là long âm. Trước đem những phủ văn này tu thành, chấn áp vật này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lập tức hắn rội ra hai tay không ngừng kết ấn, tiên đạo chấn ma phủ văn, trùng trùng điệp điệp phủ văn bao phủ trong đó, hóa thành một dòng lũ lớn, nguyên bản ảm đạm phủ văn có chút bị phát động. Vâng, quái hoa khí tức tràn ngập ra, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ học rất nhanh, hắn ngộ tính thật là kinh tài tuyệt diễm, cả thế gian hiếm thấy. Một bên dùng bàn tay mình cầm tiên đạo phù văn chấn áp kích hoạt nguyên bản phù văn, một bên học tập chính mình chưa từng nắm giữ qua. Không bao lâu đợi, liền nắm giữ hơn 100 chủng chấn ma phù văn. Cái kia quái hoa khí tức đáng sợ trùng kích đi lên. Vâng, Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu hiện hiện hạnh hoàng kỳ vạn pháp bất xâm, có thể chống đỡ cản các loại công kích. Hắn an tâm ở chỗ này học tập chấn ma phù văn, người bình thường muốn học mấy trăm năm, hắn chỉ bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền toàn bộ học được. Mà hắn thôi động hạnh hoàng kỳ chống cự cái này cổ lão quái hoa khí tức, pháp lực liền không biết chưa phát giác tiêu hao hơn phân nửa. Hoa này tất nhiên không phải hạ giới đồ vật, mà lại chưa từng triệt để khôi phục, chỉ là tiết lộ khí tức liền cực kỳ kinh người. Lý Ngôn Sơ tự nói, càng là như vậy, càng có cần phải trấn áp. Lý Ngôn Sơ đem nơi đây tiên đạo phù văn toàn bộ biết luyện đằng sau, cái kia quái hoa bên trong đống nhiên chuyển tới một thanh âm, tiểu hữu chấm đã, tiểu hữu thiên tư thông minh, rất được tâm ta, ta có một đạo pháp môn truyền thừa, có thể nghịch chuyển âm dương. Nghịch chuyển âm dương chính là một môn đại thần thông, bình thường điệu tiên nghe vậy cũng tất nhiên sẽ tâm động. Quái này hoa lại có ý thức. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ nói, nghịch chuyển âm dương. Vì sao ta chưa từng nghe qua? Hắn muội nói một chữ, liền có 10 cái phù văn sáng lên, hai tay kết ấn tốc độ càng phát biến nhanh. Nghịch chuyển âm dương chính là cực cao truyền thừa, chờ một chút. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm này đội vàng mở miệng, có chút gấp rút. Lý Ngôn Sơ duỗi ra hai tay, không ngừng kết ấn, trên không trung vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, từng cái phù văn bị kích hoạt, tràn diện cực kỳ rộng rãi. Nguyên bản ảm đạm nham tương dưới đáy lúc này vậy mà quang minh đại tác, tiên đạo chấn ma phù văn trùng trùng điệp điệp. Ta bị gian nhân làm hại, cầm tù nơi này, ngươi nếu có thể giúp ta thoát khốn, nhất định có hậu báo, chờ một chút. Ngươi đừng vội phong ấn, chờ ta nói xong. Hắn còn chưa kịp nói xong, Lý Ngôn Sơ hai tay kết ấn tốc độ càng biến nhanh, từng cái phù văn sáng lên, hào quang rực rỡ, thanh âm kia cũng càng ngày càng nhỏ. Ngươi giúp ta thoát khốn, ta thu ngươi làm đệ tử, ngày sau để cho ngươi hoành hành dưới đáy quang mang càng sáng chói. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn chết. Đóa này quái hoa giận dữ. Thế nhưng là hắn thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ cái cuối cùng phù văn triệt để kích hoạt, trùng trùng điệp điệp hội tụ thành một mảnh. Quái này hoa triệt để diệt, so trước kia phong còn muốn rắn chắc. Quái hoa